Chương 176, thư nhà bạc kim, Linh Cầm Nam tỷ. Chương 176, thư nhà bạc kim, Linh Cầm Nam tỷ. Tốt, ta cái này đi sắp đặt. Trúc Dung Diễm đối với Trần Khánh đã là tin tưởng vô điều kiện, lập tức đứng dậy đi truyền đạt mệnh lệnh. Trần Khánh thì bước nhanh về đến thư phòng, trải rộng ra giấy bút, suy nghĩ một chút, liền múa bút viết nhanh. Trong thư, hắn giản yếu nói rõ Trúc Dung Sơn cảnh ngộ kim tiềm cổ chi ách, thợ mỏ nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách trong nhà ngũ thải linh kê hỏa tốc đưa tới. Đồng thời, hắn cũng đề cập Nam Lăng thương lộ đã sơ bộ đạt thông, nhường Trương Quý theo Hàn Thành cùng nhau trở về. Một phương diện hiệp trợ vận chuyển linh kê, mặt khác cũng có thể bắt đầu chuẩn bị Khánh Vân thương hội Nam Lăng phân hành sự tình. Hàn Thành, Trần Khánh kêu. Một mực giữ ở ngoài cửa Hàn Thành lên tiếng mà bảo, lao ra. Ngươi ngay lập tức mang lên phong thư này, lại chọn hai vị hảo thủ cùng Trương Quý trưởng quý cùng nhau, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Tam Nhu thôn, mặt giao phu nhân. Trần Khánh đem phong tốt thư tín đưa tới, giọng nói nghiêm túc. Vâng, lao ra yên tâm. Thuộc hạ nhất định không hổ thẹn. Hàn Thành biết rõ trách nhiệm nặng nề, hai tay tiếp nhận thư tín, chỉnh trọng nhét vào trong ngực, quay người liền bước nhanh rời đi sao. Lại nói Trương Quý cùng Hàn Thanh một bọn người, mang theo Trần Khánh thân bút thư tín cùng đám đầu tiên phẩm chất thượng thừa xích dương chu sa mẫu vật, phong trần mệt mỏi chạy về Tam Nhu thôn. Tin trực tiếp đưa đến nội viện. Lâm Uyển, Lan Vân Nguyệt cùng Lý Giao tam nữ ngay lập tức tụ đến cùng một chỗ. Lý Giao bây giờ tháng đã lớn, phần bụng cao cao nổi lên, hành động ở giữa hơi có chút không tiện. Tự có cha hắn Lý Phi Long từ Phi Long võ quán chạy đến, lân cận chăm sóc. Nàng dựa nghiêng ở trên giường êm, nhìn Lan Vân Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí, mở ra kia phong dày cổ thư tín. Lan Vân Nguyệt ánh mắt nhanh chóng đảo qua giấy viết thư, nàng cùng Trần Khánh sớm có giao ước, trong thư sen lẫn chỉ có hai người bọn họ mới hiểu ám ngữ đánh dấu. Xác nhận thư tín chân thực không sai về sau, nàng mảnh đọc nội dung, nguyên bản trầm tĩnh con người bỗng nhiên phát sáng lên, khóe miệng ức chế không nổi mà giơ lên một vòng ý cười. Xong rồi, nàng dương mắt, thanh âm bên trong mang theo khó được kích động. Khánh Ca Nhi ở trong thư nói, hắn đã đả thông Nam Lăng Trúc Dung thị khớp nối, không chỉ hóa giải đối phương nội loạn tình thế nguy hiểm, càng cùng bọn hắn thành lập vững chắc minh ước. Ngay sau, chúng ta có thể đạt được liên tục không ngừng xích dương chu xà cung ứng. Lời vừa nói ra, trong phòng ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt trở thành hư không. Lâm Viễn chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm câu Phật hiệu, hai đầu lông mày là rỡ xuống gánh nặng thoải mái cùng vui sướng. Lý Giao cũng nuốt bụng, thở phào một hơi, trên mặt tràn ra sáng rỡ nụ cười, thật tốt quá. Ta liền biết Khánh Ca Nhi xuất mã, không có không làm được chuyện. Lan Vân Nguyệt tiếp tục nói, Khánh Ca Nhi trong thư còn cố ý bằng giao, để cho chúng ta mau chóng sắp đặt tin cậy nhân viên, chọn lựa 10 con ngũ thải linh kê, được cái nửa này nửa kia, còn có ngũ thải kê vương thích đáng mang đến Nam Lăng Trúc Dung Sơn. Nhìn tới, hắn là muốn đem này linh cẩm cũng tại bên ấy sinh sôi ra. Này tiến một bước xác nhận hợp tác chiều sâu, mấy người càng là hơn vui vẻ. Lý Phi Long ở một bên nuốt dâu cười to, giọng nói như trung đồng, ta con rể này thật chứ là không tầm thường. Viễn phó Nam Lăng không chỉ mưu được tư nguyên khan hiếm, lại vẫn khả năng khai thác một phương cơ nghiệp, ha ha, hảo tiểu tử. Cao hứng rất nhiều, Lan Vân Nguyệt lấy lại bình tĩnh, phân phó nói, mời Hàn Thanh hộ vệ đi vào, nói kỹ càng một chút Nam Lăng trải qua. Hàn Thanh rất nhanh bị dẫn vào, hắn mặc dù một đường buôn ba, nhưng tinh thần đầu mười phần. Đối với vài vị phu nhân cùng Lý Lao quán chủ cung kính sau khi hành lễ, liền đem chính mình biết một năm một mười nói tới. Từ làm sao đột phá Thanh Mục thị phong tỏa, như thế nào tại Hắc Thạch Nhai cứu Trúc Dung Diễm, lại đến Trần Khánh làm sao giúp đỡ Trúc Dung thị giải quyết hỏa độc trợ chú. Cuối cùng trợ Trúc Dung Diễm bình định nội loạn, khôi phục cựu trại. Cách tân khoáng mạch kỹ thuật, phổ biến công văn chế. Tam nữ nghe cảm xúc phập phồng, khi thì căng thẳng, khi thì sợ hãi thán phục. Nhưng mà, làm Hàn Thanh nói xong lời cuối cùng, đề cập Trúc Dung thị vị kia trẻ tuổi nữ tộc trưởng y theo tộc quy. Tại tiệc ăn mừng bên trên trước mặt mọi người tuyên bố cưới Trần Khánh vi phu, lấy thông gia cách thức đem hai bên lợi ích triệt để buộc chặt lúc. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức biến có chút vi diệu. Lâm Uyển đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức rủ mi mắt xuống, trong lòng chỉ có đối với phu quân thân ở tha hương lo lắng lý giải. Lý Giao thì là kinh ngạc mở to hai mắt, theo bản năng mà sờ lên bụng của mình, nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, gia hỏa này, ngược lại là ở bên ngoài lại trêu chọc một đoạn duyên phận. Giọng nói mang vẻ mấy phần hờn dỗi cùng bất đắc dĩ. Lan Vân Nguyệt sắc mặt là bình tĩnh nhất, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Phốc phốc, một bên Lý Phi Long lại không nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp cười ra tiếng, chế nhạo nói, bị Nam Lăng cô nương cho cưới. Ha ha ha. Trần Khánh tiểu tử này, nay trải nghiệm ngược lại cũng hiếm lạ. Không gì hơn cái này vừa đến, này xích dương chu sa cung ứng, ngược lại là chân chính vững như bàn thạch. Hắn ngược lại là tầm nhìn khai phát. Rốt cuộc ở thời đại này, có nhiều vị thê thiếp vốn là chuyện thường, huống chi là như thế có lợi thông gia. Lan Vân Nguyệt rất nhanh tập trung ý chí, đối với Hàn Thanh Hòa nhã nói, khổ cực, các ngươi làm rất tốt, đi xuống trước nghỉ ngơi cho tốt, tất có trọng thưởng. Đuổi rồi Hàn Thanh, nàng lại nói, mời Trương Quý trưởng quý đi vào một lần. Trương Quý bây giờ cũng coi là người một nhà, sau khi đi vào càng là hơn cung kính có thừa. Lan Vân Nguyệt cùng hắn kỹ càng bàn bạc lên đến tiếp sau thương lộ tuyến đường, cước phí, nhân viên sắp đặt và cụ thể công việc. Trương Quý chạy con đường này nhiều năm, đối với ven đường cửa ải, dịch trạm, tiềm ẩn mạo hiểm, các nơi sản vật chênh lệch giá thuộc như lòng bàn tay, nói được đạo lý rõ ràng. Lan Vân Nguyệt tử tế nghe lấy, trong lòng đã có so đo. Nàng lấy ra Trần Khánh thư tín cuối cùng bộ phận, nói với Trương Quý, Trương trưởng quý, Khánh Ca Nhi ở trong thư đối với năng lực của ngươi có chút khẳng định, luôn ngươi quen thuộc Nam Lăng, lại tại việc này trung lập hạ công lao. Hắn đề nghị, do ngươi đảm nhiệm ta Khánh Vân Thương hội Nam Lăng phân hành người nhậm chức đầu tiên trưởng quý, toàn quyền phụ trách cùng Trúc Dung thị chu sa mậu dịch, cùng với thương hội tại Nam Lăng tất cả nghiệp vụ phát triển. Trương Quý nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức to lớn mừng như điên sông lên đầu, kích động thân thể đều có chút hơi run. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh nghẹn ngào, đa tạ Trần lao ra tín nhiệm, đa tạ phu nhân đề bạt. Tiểu nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhất định đem Nam Lăng Vân Hành xử lý thỏa đáng, không phụ lao ra phu nhân kỳ vọng cao. Lan Vân Nguyệt hư vị một chút, Trương trưởng quỹ xin đứng lên, đã là Khánh Ca Nhi tuyển định người, chúng ta tự nhiên tin được. Đến tiếp sau, ta sẽ từ được phân phối đắc lực nhân viên, tiền vốn hàng hóa cùng ngươi, giúp ngươi mau chóng tại Nam Lăng đứng vững, mở ra cục diện. Ngươi lại xuống dưới chuẩn bị cẩn thận, ít ngày nữa liền có thể khởi hành.
Vâng.
Là. Tiểu nhân đã hiểu. Trương Quý luôn miệng đáp lời, cơ hồ là chóng mặt lui đi ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một cái kim quang đại đạo đã trải rộng ra, nửa đời trước buôn ba long đong, dường như cũng là vì chờ đợi hôm nay kỳ ngộ. Đợi Trương Quý rời đi, Lan Vân Nguyệt cùng Lâm Uyển, Lý Giao liếc nhau. Lý Phi Long cười nói, được rồi, kết quả là tốt chính là mọi chuyện đều tốt, các ngươi tỉ muội cũng thoải mái tinh thần, Trần Khánh làm việc có chừng mực. Dưới mắt, chúng ta hay là thật tốt chuẩn bị một chút, làm sao đem này linh kê cùng đến tiếp sau trợ rút, an an ổn ổn mà đưa đến Nam Lăng đi mới là đạo lý. Tam nữ gật đầu, tạm thời đem trong lòng điểm này phức tạp tâm tình đè xuống, bắt đầu bàn bạc lên cụ thể chấp hành phương án. Trong nhà trụ cột bên ngoài khai thác cục diện mới, các nàng ở bên trong cũng cần đem phần cơ nghiệp này vững vàng tiếp được, cùng làm chi càng thêm lớn mạnh. Chương 177, Linh Cầm Nam đến, Kê Vương trấn cổ. Chương 177, Linh Cầm Nam đến, Kê Vương trấn cổ. Sắt trời không rõ. Trần Khánh đã một mình đứng ở thư phòng bên cửa sổ, trông về phía xa lấy vẫn như cũng bị sương sớm bao phủ nguy nga sân ảnh. Khoáng mạch chỗ sâu kim tiềm cổ, như là kẹt ở cổ họng một cái gai nhọn. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào phương kia huyền diệu không gian, tam đạo lá thăm văn rõ ràng hiện hiện. Tốt nhất là thăm, Linh Cầm Nam đến trấn Tà Túy. Dương Hỏa Huy Hoàng phá vẻ lo lắng, thử tìm tiềm tung định xảo huyện, Kê Vương thôn cổ phá cảnh mở. Trung hạ lá thăm, lấy ăn làm mồi nhử trì hoãn nhu toàn, trăm ngày làm hao mòn lệ khí suy, tốn thời gian lâu không được thuần phục, khoáng mạch khó mở đất uổng phí công. Hạ lá thăm, một mình xâm nhập dò xảo huyện, độc cóc bạo khởi phản vệ thân, linh cầm khó cứu căn cơ tổn hại, nhân tâm ly tán nghiệp đem nghiêng. Kê Vương thôn cổ. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn tới Kê ca lại có thể được đến chỗ tốt, nói không chừng còn có thể có cái gì thần dị năng lực. Đúng vào lúc này, Vương Tiểu Hổ báo lại. Hàn Thanh Trương Quý mang theo ngũ thải linh kê đã tới trại ngoại. Cô, làm kia 10 con thần tuấn dị thường ngũ thải linh kê, nhất là con kia đứng ngạo nghễ chân xe, vương cổ trường minh ngũ thải kê vương xuất hiện tại cửa trại lúc, đưa tới hoành động, so Trần Khánh dự đoán còn một lớn. Mọi người vây quanh ở hai bên đường, nhìn kia lưu chuyển lên lóa mắt sáng bóng lông vũ, cảm thụ lấy kia đập vào mặt, làm cho người mừng rỡ dương cương khí tức, sợ hai thán phục cùng tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đó, Agat, bị nhiều người như vậy vây xem, ngũ thải kê vương chẳng những không có sợ sệt, ngược lại hưng phấn vươn cổ trường minh. Kia tiếng kêu to xuyên vân phá vụ liên đới trong lòng mọi người một chút vẻ lo lắng, đều tùy theo xua tán đi không ít. Trần Khánh cùng Trúc Dung Diễm lên ra. Ngũ thải kê vương không hề bị lay động, quan sát Trần Khánh, ánh mắt bệ nghệ, dường như nói: "Nhân loại, ít bản kê vương, ngươi thì không được chuyện." Trần Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng mặc kệ kê vương, trực tiếp hạ lệnh: "Tiểu hổ, theo kế hoạch, đem linh kê toàn bộ rời đến quặng mỏ cửa vào chuồng gà thu xếp, cẩn thận chăm sóc, theo tiêu chuẩn tự uy." Tại Hàn Thanh Trương Quý truyền tin thời điểm, hắn đều phòng ngừa chu đáo, hạ lệnh để người kiến tạo chuồng gà. "Đúng, lao ra." Theo bầy gà vào ở quặng mỏ cửa vào, biến hóa hiệu quả nhanh chóng. Vừa mới nửa ngày công phu, phụ trách tuần tra hộ vệ, xuất nhập thợ mỏ liền sôi nổi đã nhận ra khác nhau. Hắc, kỳ quái, cửa hang cố này để người choáng đầu mùi lạ, phai nhạt thật nhiều. Đúng vậy a, hấp khí đều cảm thấy thông thuận, ngực không có buồn bã như vậy. Khẳng định là cô ra mời tới những thứ này thần kê công lao. Ta vừa nay tới gần chuồng gà, cảm giác như tựa ở lò sưởi bên cạnh giống nhau ấm áp. Tiếng nghị luận trong tràn đầy ngạc nhiên cùng vui sướng, mà càng sâu tầng biến hóa, phát sinh ở khoáng mạch chỗ sâu. Kia dấu kín tại xích kim khoáng mạch trong lỗ thủng kim tiềm cổ. Tại ngũ thải linh kê đến trong mấy mắt, tựa như cùng bị đầu nhập nước sôi hàn băng, cảm nhận được cực độ mãnh liệt khó chịu cùng uy hiếp. Kia vi hoàng như là mặt trời chói chang dương cương khí tức, để nó bản năng cảm thấy sợ hãi cùng bài xích. Nó không còn dám tại khoáng mạch cạn tầng hoạt động, lùi bước đến chỗ càng sâu, bí mật hơn khe hở bên trong, tự thân tản ra vô hình độc trướng cũng theo đó trên diện rộng thu lại. Từ đó sau đó, trong hầm mỏ lại chưa xuất hiện mới phát bệnh người. Trước đó mấy tên triệu chứng hơi nhẹ thợ mỏ, tại sử dụng Trần Khánh chế biến thuốc thang về sau, bệnh tình cũng ổn định chuyển biến tốt đẹp. Trong trại nhân tâm phân chấn, đối với Trần Khánh tôn sùng tăng đậm, nhưng mà Trần Khánh cũng không sốt ruột động thủ, mà là quyết định dùng nước gấm luộc kết xanh. Lao ra, Kim Ngân thử mấy ngày nay dị thường sinh động, thực tế tại ở gần kia phiến xích kim mỏ bít lúc, không ngừng hướng mấy cái lỗ thủng gào rít đào cào, dường như rất muốn chui vào. Vương Tiểu Hổ chạy tới bẩm báo. Trần Khánh khẽ gật đầu, đây hết thảy đều cùng lá thăm văn báo trước căn cướp. Linh kê chấn nhiếp, thử tìm tiềm tung, thời cơ đang chậm rãi thành thủ. Kê Vương đâu? Hắn hỏi. Vương Tiểu Hổ có hơi xoay người, nói, hồi lao ra, Kê Vương hung cực kỳ. Ngoại trừ ngươi, không ai dám tới gần. Nó không sao đều thích bay đến chuồng gà chỗ cao, chằm chằm vào trong hầm mộ nhìn xem, ánh mắt kia liền cũng phát hiện vật gì tốt tựa như. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Kê Vương đi săn bản năng đã bị kích phát, đây là chuyện tốt. Truyền lệnh, ngày mai sáng sớm, chọn lựa 10 tên rất cơ cảnh trầm ổn đội viên, do ngươi tự mình dẫn đội, theo ta cùng nhau vào mỏ. Mang lên công cụ, nhưng không phải ta chỉ đạo, không được thiệt động. Đã hiểu. Vương Tiểu Hổ mừng rỡ, hiểu rõ Trần Khánh phải có đại động tác. Sáng sớm hôm sau, Trần Khánh mang theo Vương Tiểu Hổ và Tinh Huệ cùng với ngũ thải cây vương, lần nữa xâm nhập phú kim mạch và mỏ. Không cần chỉ dẫn, trong lực kim ngân thử liền hóa thành lưu quang, nào về phía vách đá một chỗ lỗ thủng, vội vàng đào móc. Mọi người tùy theo thanh lý thông đạo, thẳng đến chỗ kia ẩn tàng động quật. Động quật không lớn, kim thạch chi khí lại nồng đậm như thực chất. Con kia toàn thân thuần kim tiềm thử run lẩy bẩy, kim quang ảm đạm, đã bị bước đến tuyệt cảnh. Trần Khánh vừa bước vào động quật, trong tay ngũ thải cây vương liền phát ra bén nhọn kêu to. Nó ra sức dãy rủa, nếu không phải Trần Khánh nắm chặt, sớm đã đập ra. Đi thôi. Trần Khánh buông lòng tay ra. Chỉ một thoáng, giống như một đạo ngũ sắc thiểm điện xông vào trong động. Kê vương hai cánh chấn động, tốc độ nhanh mắt thường khó mà bắt giữ, bắn thẳng đến góc kim tiềm cổ. Kia kim tiềm cổ nâng lên quai hàm, dường như còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, phun ra một sợi màu vàng kim nhạt độc trướng. Nhưng mà, kê vương chu thân lưu chuyển ngũ thải quang hoa bỗng nhiên hừng hực, như là hỏa diễm loại bốc lên. Kia lọn độc trướng chạm đến kê vương, lại phát ra hưng phấn tiếng vang, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kê vương mỏ sắc như kim cương sử loại mùa hạ. Cô, kim tiềm cổ phát ra một tiếng tuyệt vọng ngắn ngủi gào thét. Kia giống kim chú thân thể, tại kê vương vô kiên bất tồi mỏ dưới, lại như cùng xốp giòn quả bánh bình thường, bị tùy tiện mổ xuyên. Kê vương không có chút gì do dự, đầu lâu dương lên, hai ba lần liền đem kia dãy rùa kim tiềm cổ tất cả nuốt vào trong bụng. Tất cả quá trình chẳng qua trong nháy mắt, nhanh, chuẩn, hung ác. Nuốt vào kim tiềm cổ về sau, ngũ thải kê vương cũng không có kỳ dị gì biểu hiện, chỉ là đánh một cái nấc, giữa mũi miệng lại tiêu tán ra một sợi tinh thuần kim sắc khí thi, lập tức tiêu tán. Kê vương ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi thong thả đến trong động quật, đối với Trần Khánh phát ra vài tiếng đáp yêu của thanh. Kia tư thế rất giống cái vừa lập xuống đại công, chờ lấy lĩnh thưởng tướng quân. Lao ra, này cây vương, hình như không có gì động tĩnh lớn. Vương Tiểu Hổ tiến tới góc mặt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn nguyên lai tưởng rằng nuốt kim tiềm cổ, như thế nào cũng phải có cái hào quang đầy trời, khí tức tăng vọt cảnh tượng. Nhưng bây giờ này cây vương, trừ ra ánh mắt càng kiêu ngạo hơn chút ít, lại cùng ngày thường không khác chút nào. Trần Khánh lại chậm rãi lắc đầu, giải thích nói, không thể không tiếng động, là nó tại luyện hóa. Kim tiềm cổ vốn là hàm xúc lấy trong mỏ quặng tinh thuần kim thạch lực lượng, chỉ là bị kịch độc bao vây. Bây giờ độc trướng bị cây vương dương hỏa tan rã, cố lực lượng kia liền trở thành nó chất dinh dưỡng. Chỉ là này luyện hóa cần tiến hành theo chất lượng, gấp không được. Vừa dứt lời, kê vương như là nghe hiểu Trần Khánh lời nói, đột nhiên ngửa đầu trường mình một tiếng. Lần này kêu to không còn là trước đây trong trẻo, ngược lại mang theo vài phần kim thạch va chạm tiếng len ken. Nhưng những người có mặt đều cảm nhận được một cố khó nói lên lời uy áp. Chương 178, xích kim chỗ sâu, độc liên thạch chủng. Chương 178, xích kim chỗ sâu, độc liên thạch chủng. Kim tiềm của bị kê vương thôn vệ, khoáng mạch chỗ sâu cuối cùng thai họa ngầm triệt để thanh trừ. Tất cả trúc dung sơn khai thác công tác tiến nhập trước nay chưa có thông thuận giai đoạn. Mục thạch dẫn đầu lấy quặng tiểu tổ sĩ khí dâng cao, dọc theo kia phiến phẩm chất cực cao xích kim hóa mạch, không ngừng hướng sâu trong lòng núi khai thác. Một ngày này, đang trực thợ mỏ tiểu tổ đang đào móc lúc, cái quốc chạm đến cùng trung quanh xích kim khoáng thạch hoàn toàn khác biệt tính chất. Đây không phải là kim loại cứng rắn, mà là một loại mang theo một chút tính bền dẻo cảm giác của quái. Đầu nhi, đào được quái đồ vật. Một tên trẻ tuổi thợ mỏ hô. Mục thạch ngay lập tức tiến lên, cẩn thận dùng công cụ thanh lý khai trung quanh khoáng thạch. Đập vào mi mắt là một mảnh kỳ dị ngọc thạch tầng, xúc tu sinh ấm. Càng khiến người kinh dị chính là, tại đây phiến ngọc chất tầng nham thạch trong, khảm một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài che kín nhỏ bé nếp vốn hình bầu dục vật thể. Thoạt nhìn như là một khỏa phóng lớn hơn rất nhiều lần tảng đá hạt giống, hoặc là một khỏa mặt ngoài thô ráp màu đỏ trứng đá. Nó lặng lặng khảm tại ngọc thạch trong, không có bất kỳ cái gì hương khí, cũng không có hào quang chói sáng. Đây là cái gì tảng đá? Lớn lên giống trái trứng. Thợ mỏ vây đến, tò mò đánh giá. Có người dùng tay mò sờ, trừ ra cảm thấy ấm áp, cũng không cái khác đặc thù cảm giác. Chưa từng thấy, không như đáng giá bảo thạch. Có thể chính là lòng đất hình thành quái thạch đầu a. Muốn hay không báo cáo thiên gia? Mục thạch trầm ngâm một chút. Hắn mặc dù không biết vật này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt vật không tầm thường. Thanh lý ra đây, cẩn thận đừng đụng làm hư, ta tự mình đi bẩm báo thiên gia. Mục thạch hạ lệnh, làm Trần Khánh được mời đến quặng mỏ chỗ sâu. Nhìn thấy viên kia màu đỏ sẫm trứng đá lúc, trong lòng cũng là hoài nghi. Đây là vật gì? Trung quanh tợ mỏ cùng nghe tin chạy đến trúc dung diễm, mấy vị trưởng lão đều mặt lộ hoài nghi, không người có thể nói ra vật này lai lịch cùng tên. Trúc dung thị trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép như thế hình dáng tướng mạo khoáng vật. Cô gia, vật này thiếp thân chưa bao giờ thấy qua, nhìn như bất phàm, nhưng lại không biết hắn công dụng. Trúc Dung Diễm có hơi nhíu mày. Cô gia, ngài kiến thức rộng rãi, có biết đây là vật gì? Trúc Dung Sơn cũng hỏi. Trần Khánh không có trả lời ngay, mà là yên lặng rút một lá thăm. Ánh sáng lưu chuyển, lá thăm văn ngưng tụ, tốt nhất lá thăm, địa hỏa độc liên ngàn năm sinh, dược tính bá liệt không phải bình thường. Cần đan sư xảo luyện chế, hóa đi hỏa độc lưu tinh hoa, thành đan một khỏa phá hóa kình. Trung trung lá thăm, cưỡng ép nuốt hiện tượng nguy hiểm sinh, hỏa độc công kinh lạc, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tính mệnh đáng lo, thận chi thận chi. Hạ hạ lá thăm, bỏ đi không thèm để ý khóa sâu hầm, linh vật bị long đong hơn 10 năm, hỏa độc dần dần thấm địa mạch, phản tổn hại mỏ cơ mất trí khí vận. Thấy rõ lá thăm văn, Trần Khánh chấn động trong lòng, lập tức giật mình. Địa hỏa độc liên, vật này cũng không phải là trực tiếp phục dụng linh quả, mà là ẩn chứa bá liệt hỏa độc thiên địa kỳ vật. Lá thăm văn minh xác thực bạch ra, nhất định phải do đan sư tỉ mỉ luyện chế, hóa đi trong đó hỏa độc, giữ lại tinh hoa, mới có thể thành đan, trợ hắn đột phá hóa kình. Như cưỡng ép vớt, hậu quả khó mà lường được. Hắn vươn tay, vớt ve viên kia trứng đá, cảm thụ lấy trong lúc này liệm ấm áp, trong lòng lửa nóng. đồ tốt ta. Chỉ là nên đi ở đâu tìm kiếm đan sư? Trần Khánh sắc mặt bình tĩnh, hướng mọi người nói, vật này xuất hiện ở nơi này, tất có hắn nguyên do. Tạm thời đem nó tính cả chung quanh ngọc thạch cẩn thận khai thác ra đây, trở về ta bên ngoài thư phòng tinh thất. Không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không được đến gần, cũng không đối với ngoại đề cập. Đúng. Mọi người mặc dù khó hiểu, nhưng đối với Trần Khánh mệnh lệnh không hề dị nghị. Địa hỏa độc liên bị thích đáng phong tồn tại tinh thất. Trần Khánh tạm thời không biết đi đâu tìm đan sư, tâm tư về tới Trúc Dung Sơn sự vụ ngày thường bên trên. Xích kim mỏ khai thác đã đi vào quỹ đạo, sản lượng ổn định, phẩm chất thượng thừa, làm sao hữu hiệu sử dụng nhóm này tài nguyên, biến thành việc cấp bách. Hôm sau, Trần Khánh triệu tập Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Sơn, Trương Quý cùng với phụ trách mỏ vụ mấy vị trưởng lão, đi thẳng vào vấn đề nói ra, bây giờ khoáng sản ra ổn định, cần quyết định điều lệ. Ta ý, đem sản xuất chia làm tam bộ phận. Thứ nhất, ưu tuyển 3 thành phẩm chất tốt nhất người, do Trương Quý trưởng quỹ phụ trách, thông qua Khánh Vân Thương hội con đường, bí mật ngoại bán, đổi lấy lương thực, vải vóc, đồ sắt và mặt khác vật tư. Phương diện giá tiền, Trương Quý ngươi cần cẩn thận nắm chắc, vừa muốn thu lợi, cũng không có thể qua tại chói mắt, làm cho người rình mò. Trương Quý liền vội vàng đứng lên, cung kính đáp, lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định làm được ổn thỏa, từng nhóm ra tay, tuyệt đối không gây cho người chú ý. Trần Khánh gật đầu, tiếp tục nói, thứ hai, tồn tại 4 thành, là tộc khố dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng có thể dùng cho ngày sau cùng ngoại giới giao dịch càng đại tông hơn hàng hóa. Thứ ba, còn thừa 3 thành, dùng cho nội bộ, cũng dùng cho nuôi nấng ngũ thải kê. Hắn nhìn về phía Trúc Dung Diễm cùng mấy vị trưởng lão, có thể theo như cống hiến hạng ngạch phân phối, cụ thể quy tắc chi tiết, Diễm Nhi ngươi cùng chư vị trưởng lão bàn bạc định ra. Trúc Dung Diễm trong mắt dị sắc liên tục, Trần Khánh sắp đặt rõ ràng, chiếu cô trong ngoài, vừa giải quyết trước mắt nhu cầu, lại là phát triển lâu dài lưu lại sung túc chỗ trống. Cô ra suy nghĩ chú đáo, thiếp thân cái này đi làm. Nghị sự hoàn tất, đã gần đến buổi trưa. Trần Khánh cố ý phân phó người làm trong nhà, đem hôm nay ngũ thải linh kê mới sinh hạ mấy cái trứng đun sôi, đưa đến thư phòng. Làm bàn kia nhìn như nước bình thường, trứng luộc được bưng lên lúc đến. Một cố khó nói lên lời tươi hương ngay lập tức tràn ngập ra, lại mơ hồ vượt trên trong thư phòng mùi mực. Trứng sắc vàng nóng mê người, tính chất chân mềm như cao. Diễm Nhi mau nếm thử. Trần Khánh tự thân vì Trúc Dung Diễm chia thức ăn. Trúc Dung Diễm kẹp lên một tia đưa vào trong miệng, chợt cảm thấy một cô ôn nhuận dòng nước ấm từ trong cổ trượt vào trong bụng, lập tức phát tán toàn thân. Cảm giác chân mềm đến cực điểm, tươi hương nồng úc, càng khó hơn chính là ẩn chứa trong đó kia một tia yếu ớt tinh thuần nguyên khí. Mặc dù kém xa trực tiếp phục dụng linh vật, nhưng trường kỳ dùng ăn, đối với ôn dưỡng khí huyết, cường kiện thể phách tất có ích lợi. Quả nhiên bất phàm. Trúc Dung Diễm gật đầu khen, trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, không chỉ mùi vị được cao, nuốt vào sau cảm giác toàn thân ấm áp, ngay cả hôm qua xử lý tộc vụ mệt mỏi đều trở thành hư không. Cô gia, này linh kê thực sự là bảo a. Dùng qua cái này bỗng nhiên làm cho người dư vị vô tận ăn chưa? Trần Khánh hiếu kỳ hỏi, Diễm Nhi, này Nam Lăng dãy núi, có hay không có cái gì linh cầm dị thú? Trúc Dung Diễm nghe vậy, trong mắt lướt qua mấy phần suy tư, nói khẽ, Nam Lăng dãy núi liên miên vạn dặm, chỗ sâu thật có không ít linh cầm dị thú, chỉ là phần lớn tính tình hung lệ, lại phạm vi hoạt động nhiều tại trướng khí tràn ngập hiểm địa, tầm thường thợ săn không dám tới gần. Nàng dừng một chút, dường như nhớ lại trong tộc cổ tịch ghi chép, tiếp tục nói, trước kia trong tộc lão nhân từng nói, hướng đông sơn ngay, nghe đồn có thanh loan nơi dừng chân. Chỉ là thanh loan tính nào, rất khó tiếp cận, lại dưới vách chính là vực sâu vạn trượng, ngay cả hóa kình võ giả đều không dám tùy tiện chen chân. Ngoài ra, hướng bắc hất triệu vùng đất ngập nước, còn có huyền thủy ngạc quy ẩn hiện. Chỉ là vùng đất ngập nước trong chướng khí xương độc trải rộng, ngạc quy vừa vui nuốt trong phủ xa phía dưới đánh lén, quá khứ không ít tầm bảo người đều gấp tại chỗ nào. Chương 179, bảo thụ nhánh mới, Trần Gia Sinh con trai. Chương 179, bảo thụ nhánh mới, Trần Gia Sinh con trai. Trần Khánh nghe trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh loan, ngạc quy đều là dị thú, nếu có thể thuần phục, tất cả rất có ích lợi. Chỉ là này hai nơi hiểm địa, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải bây giờ năng lực tùy tiện tìm kiếm. Hắn bây giờ chưa đột phá hóa kình, không có lá tham văn chỉ dẫn, tùy tiện tiến về không khác nào tự tìm đường chết. Những địa phương này tạm thời ghi lại là được. Trần Khánh đè xuống ý niệm trong lòng, ngược lại hỏi nói, kia Nam Lăng một vùng, nhưng có am hiểu luyện đan người, đề cập đan sư. Trúc Dung Diễm thần sắc có hơi ngưng tụ, lắc đầu, đan sư vốn là thưa thớt, Nam Lăng chỗ xa xôi, càng không một người năng lực được xưng tụng đan sư. Bóng đêm như mực, yên lặng như tờ. Trúc Dung Sơn trại sớm đã chìm vào mộng đẹp, chỉ có tộc trưởng Trô ở bên cạnh trong thư phòng, vẫn sáng một đầu đèn đuốc. Trần Khánh cũng không ăn nghỉ, mà là xếp bằng ở trên giường. Một tia không hiểu sao động quấn quanh ở trong lòng, giống như có đồ vật gì đang nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của hắn. Không phải nguy cơ cảnh báo trước, cũng không phải tu hành bình cảnh. Hắn cố gắng ngưng thần tĩnh khí, nhưng này cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Trần Khánh có hơi nhíu mày, tiểu này tâm huyết dâng trào tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Hắn đột nhiên tâm niệm khẽ động, nghĩ tới ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Tam Nhu thôn, tính toán thời gian. Giao Nhi, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong óc. Lý Giao Sinh kỳ, ngay tại mấy ngày nay trong lúc đó, hắn ngay lập tức nín thở ngưng thần, tâm thần chìm vào phương kia chỉ có chính hắn năng lực chạm đến thần bí không gian. Không gian trong, ánh sáng lưu chuyển bảo thụ lặng lặng đứng sừng sững, cành lá không gió mà bay. Chỉ thấy có thêm một cái nhánh mới, đỉnh treo một viên tẩy tủy quả, linh diệp số lượng cũng đạt tới 5 mảnh. Có thể tích 5 diệp lực lượng, thành tâm một bước, lá tham văn tất có mong muốn. Cường lực lá tham thăng cấp, trở thành 5 hợp nhất, với lại có thể tự mình chủ động lựa chọn xem bói phương hướng. Tỷ như Trần Khánh muốn hỏi cảnh giới, năm hợp nhất cường lực lá thăm đều có tương quan chỉ dẫn. Này so trước kia tùy duyên rút thăm tốt hơn nhiều. Giao Nhi Sinh, mẹ con bình an. ta nên về một chuyến Thanh Nhu Sơn. Trần Khánh đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, to lớn vui sướng như là dòng nước gấm trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tách ra hắn hai đầu lông mày mấy ngày liên tiếp một chút mệt mỏi, nhưng theo sát mà đến là càng thâm trầm ấy nấy, cùng với khó mà ức chế lòng chỉ muốn về. Thân làm phu, chưa thể tại thê tử sinh sản lúc làm bạn ở bên. Thân làm người phụ, chưa thể trước tiên nhìn thấy cốt nhục của mình. Đây là kinh ngạc tột độ. Trần Khánh đẩy cửa vào, chỉ thấy Trúc Dung Diễm chính phục có trong hồ sơ trước, liền ngọn đèn xét duyệt lấy trong tập khoản, lông mày cau lại, nét mặt chuyên chú. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thấy là Trần Khánh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô ra, đã trễ thế như vậy, còn chưa nghỉ ngơi. Trần Khánh đi đến trước mặt nàng, ánh mắt bình tĩnh. Diễm Nhi, tính một cái thời gian, ta cũng nên về một chuyến Tam Nhu thôn. Trúc Dung Diễm đầu tiên là sững sờ, thả ra trong tay sổ sách, gật đầu nói, đã hiểu, sơn trại sự vụ ta có thể xử lý tốt. Trần Khánh gật đầu, lập tức bắt đầu bố trí, có người đang, ta tất nhiên là yên tâm, chẳng qua có vài sự kiện cần nói một chút. Thứ nhất, khoáng mạch khai thác không thể lười biếng, đặc biệt xích kim mỏ làm quan trọng, theo cố định công văn chế chấp hành, mục thạch có thể cân nhắc tình để bạn, dẹp an công đồ chi tâm. Thứ hai, cùng Trương Quý kết nối sự tình, do ngươi toàn quyền phụ trách, đám đầu tiên ngoại bán chu sa cần cẩn thận, thà rằng giá thấp, cũng muốn cầu ổn. Thứ ba, ngũ thải linh kê là căn cơ, nuôi nấng không thể gián đoạn, hán chỗ sinh chi đoán, ưu tiên cung ứng thương hoạn, trẻ nhỏ và có công người. Trúc Dung Diễm một cái dưới, trinh trọng gật đầu, cô ra lời nói, thiếp thân ghi khắc. Hôm sau bình minh, sắc trời không rõ, cửa trại chỗ đã có mấy chiếc xe ngựa cùng hộ vệ đang chờ đợi. Trúc Dung Diễm tự mình đưa tiễn, đem một cái nho nhỏ bao vây đưa lên. Cô ra, bên trong là chút ít Nam Lăng đặc hữu hoa quả khô mức hoa quả, cho các tỷ tỷ cùng bọn nhỏ nếm cái mới mẻ. Trần Khánh tiếp nhận bao vây, thật sâu nhìn nàng một cái, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, bảo trọng. Dứt lời, Vương Tiểu Hổ lôi kéo dây cương, xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, rất nhanh biến mất tại bốn lượn đường núi cuối cùng. Mấy ngày sau, đã là lúc chạm vào tối, Tam Nhu thôn kia hình dáng cuối cùng ngay trước mắt, khói bếp lượn lờ, gà chó cùng nghe. Tiếng vó ngựa trong thôn đường lát đá thượng vang lên, dẫn tới một ít thôn dân thăm dò nhìn quanh, thấy là Trần Khánh trở về, sôi nổi lộ ra nụ cười vui mừng, khom mình hành lễ, Trần lao ra quay về. Lao ra quay về. Lao ra cắt tưởng. Trần Khánh không có thời gian quan tâm nhiều, chỉ là gật đầu ra hiệu, mã tốc không giảm, bay thẳng hướng nhà mình sân nhỏ. Go go go. Một vàng tái đi lưỡng đạo ảnh tử, vọt tới ố truy trước mặt, chính là Đại Hoàng Tiểu Bạch. Ha ha, Đại Hoàng Tiểu Bạch, có hay không có ăn béo? Trần Khánh xuống ngựa, ôm lấy hai quyển. Đột nhiên trong ngực hắn nhô ra một cái đầu nhỏ, chính là Kim Ngân Thử, nhìn về phía Thanh Nhu Sơn phương hướng, phát ra giọng chi chi chi. Người muốn đi tìm A-man. Đi thôi. Nay Tiểu Linh Thử mặc dù không biết nói chuyện, nhưng chủ cưng chiều ở giữa hết sức quen thuộc. Mà A-man thích ở tại trên núi, Trần Khánh liền theo nàng. Đợi đến ruột hạ, Kim Ngân Thử nhảy ra ngoài, hóa thành nhất đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất. Lao ra, ngài quay về. Vương Xuân Đào nghe được tiếng động, chạy đến cửa, ý cười đầy mặt. Gần đây nhưng có chuyện phát sinh. Đợi đến vô sự phát sinh trả lời. Trần Khánh lúc này mới xài bước bước vào trong viện. Đầu tiên đập vào mi mắt là đang trong viện bồi tiếp Trần Thủ An, Trần Nhậm Tích, Trần Nghiệm Nguyệt chơi đùa Lâm Uyển cùng Lan Vân Nguyệt. Hai đứa bé nhìn thấy phụ thân, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hoan hô nhào tới. Duy chỉ có nhỏ nhất Trần Nghiệm Nguyệt còn không quá hiểu. Cha, phụ thân quay về. Trần Khánh trong lòng ấm áp, xoay người đem hai đứa bé cùng nhau ôm lấy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển cùng Lan Vân Nguyệt. Lâm Uyển ôn nhu cười một tiếng, chỉ hướng nội thất, ôn nhu nói, mau vào đi thôi, giao muội muội cùng hài tử đều ở bên trong. Lan Vân Nguyệt cũng cười thúc giục, nhanh đi, là mập mạp tiểu tử, mẹ con bình an. Trần Khánh buông xuống nhi nữ, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra nội thất cửa phòng. Trong phòng, Lý Giao Chính ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tuy có chút ít hậu sản thường gặp trắng xanh, nhưng tinh thần cũng rất tốt, hai đầu lông mày tràn đầy lần đầu được làm mẹ ôn nhu cùng thỏa mãn. Nàng trong ngực ôm một cái tã lót, đang cúi đầu nhẹ hống. Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Khánh, trong mắt trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên hào quang. Sư đệ. Trần Khánh mấy bước đi đến trước giường, cúi người, đầu tiên là cẩn thận chu đáo một chút Lý Giao, cầm tay của nàng, sư tỷ, vất vả ngươi. Lý Giao lắc đầu, trên mặt nổi lên hạnh phúc đỏ ửng, đem trong ngực tã lót cẩn thận hướng phía trước đưa tiễn, mau nhìn xem chúng ta hài nhi. Trần Khánh ánh mắt lúc này mới rơi xuống kia nho nhỏ anh hài trên mặt. Hai tử đang ngủ say, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hô hấp đều đều, có vẻ mười phần khỏe mạnh an bình. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Giao, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương, như ngươi, nhìn rất đẹp. Lý Giao hé môi cười một tiếng, nói khẽ, còn chưa lấy tên đâu, liền đợi đến ngươi quay về. Chương 180, Thuần Lương thiếu niên, trông mong ưng sợ ưng. Chương 180, Thuần Lương thiếu niên, trông mong ưng sợ ưng. Trần Khánh nhìn chăm chú hấu tử, do dự một lát, chậm rãi nói ra, ta cùng với ngươi quen biết Vịnh Bạc Nguyệt, bởi vì nhìn thấu người giả tham mà thành duyên. Võ quán luyện võ thời gian, vẫn như cũ thường xuyên ở trước mắt hiện hiện. Đứa nhỏ này sinh ở lúc này, liền gọi Trần Thủ Vũ làm sao? Nguyện hắn tương lai vừa năng lực võ nghệ có thành tựu, giữ vững gia biên, có thể đi ra thuộc về mình trời đất rộng lớn. Lý Giao nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên hào quang, nhẹ giọng đem Trần Thủ Vũ niệm hai lần, ôn nhu cười nói, thủ võ đều gọi cái này. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cơ cơ tá lót, dường như tại cùng trong ngực Hải Nhi nói nhỏ. Anh Hải giống như nghe hiểu loại, miệng nhỏ rác hơi dương lên, ngủ được càng thêm an ổn. Lúc này, Lâm Uyển cùng Lan Vân Nguyệt cũng mang theo ba đứa hải tử thì thầm đi đến. Người một nhà vây quanh ở bên giường, nhìn tân sinh Trần Thủ Sơn, trong phòng tràn đầy ấm áp cùng vui sướng bầu không khí. Giờ dần vừa qua khỏi, sắc trời không rõ, Trần gia đại viện hậu viện liền có tiếng động. Trần Thủ An xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, phủ thêm áo ngoài, rón rén đi vào hậu viện. Hắn đầu tiên là đi đến góc bạc nước bên cạnh, dùng thìa gỗ múc thanh thủy, cẩn thận rửa tay, lại dùng sạch sẽ khăn vải lau khô. Đây là phụ thân quyết định quy củ, tiếp xúc chim ưng trước, cần phải gìn giữ hai tay sạch sẽ, không nhiễm tạp vị. Ưng trên kệ, ba con phi vân ưng đã tỉnh lại. Đại Tàng Môn ngẩng đầu đứng thẳng, hắc đầu thì cẩn thận mà tả hữu quan sát, tiểu cơ linh nhất là sinh động, thỉnh thoảng dùng mỏ cắt tỉa cánh căn trôi nhung vũ, động tác nhanh nhẹn. Trần Thủ An đi đến chuyên môn cất giữ ưng ăn tiểu tủ gỗ trước, mở ra cửa tủ, một cỗ tươi mới thịt mùi tanh đập vào mặt. Bên trong chỉnh tề trưng bày lấy mấy cái gỗ buồn, chia ra chứa đựng lấy cắt thành sợi nhỏ thịt gà, đi cốt thịt cá cùng với một tiểu bình nhảy nhót tương bừng côn trùng. Hắn suy nghĩ một lúc, hôm nay muốn nếm thử mới huấn luyện hạng mục, liền lấy thịt gà điều hòa mấy đầu sống trùng, chia ra để vào hai cái tiểu chén gỗ trong. Hắn hít sâu một hơi, đi vào trong sân, đội lên bộ kia hơi có vẻ nặng nề da trâu bao cổ tay. Bao cổ tay bên trong lộ ra vải mềm, cạnh ngoài thì trải qua đặc thù xử lý, cứng cỏi chịu mài mòn, năng lực hữu hiệu chống cự ưng chảo cầm nắm. Bước đầu tiên, vẫn như cũng là cơ sở còi huýt hô ứng. Hắn giơ lên cốt tiếu, vẫn đủ khí tức. Hiu, 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 ba tiếng dài ngắn không đồng nhất còi huýt, theo thứ tự vang lên. Đây là hắn cùng ba con ưng ước định bữa sáng linh. Còi huýt vang a đại tảng môn ngay lập tức phát ra to chiêm chiếp âm thanh, với cánh, có vẻ vội vã không nhịn nổi. Hắc đầu cẩn thận mà chuyển giật mình mà bước, mà thấy nhỏ thông minh đã cố gắng từ ưng trên cậy nhảy xuống. Trần Thủ An không có ngay lập tức cho ăn, mà là trước tiến hành nhận chủ phân đoạn. Hắn theo thứ tự đi đến mỗi cái ưng đỡ trước, rỗi ra chưa mang bao cổ tay tay trái, dùng chỉ con cực kỳ dịu dàng mơn trớn mỗi cái ưng bộ ngực lông vũ. Mới đầu, chúng nó sẽ theo bản năng mà trốn tránh, nhất là hắc đầu. Nhưng mấy tháng qua ngày ngày như thế, chúng nó đã dần dần quen thuộc tiểu chủ nhân này tràn ngập thiện ý tiếp xúc. Đại Tàng Môn thậm chí sẽ hơi khẽ nhắm mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. "Tốt, ăn cơm." Thiếu niên nhẹ nói, sau đó đem miếng thịt chia ra để vào mỗi cái ưng dưới kệ mang ăn. Nhìn ba con ưng túi đầu mánh mổ, Trần Thủ An trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng hắn hiểu rõ, chân chính huấn luyện hiện tại mới bắt đầu. Hôm nay trọng điểm là huấn luyện Đại Tàng Môn tiến hành cự ly ngắn phi hành về sau, tinh chuẩn hạ xuống di động trên cánh tay. Mấy ngày trước đây, nó đã năng lực ổn định mà từ cố định đầu cảnh bay đến hắn đứng im trên cánh tay ăn. Trần Thủ An thổi lên đặc biệt còi huýt, ra hiệu Đại Tàng Môn đuổi theo. Hắn bưng lấy thịnh có thịt gà đầu chén gỗ, chậm rãi hướng hậu viện càng trống trải địa phương đi đến, đồng thời cánh tay duy trì bình thân tư thế. Đại Tàng Môn hiểu được cái tín hiệu này, ngay lập tức từ ưng trên kệ bay lên, rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa trên mặt đất, nhắm mắt theo đôi. Thiếu niên dừng bước lại, lần nữa tiếng còi, đồng thời cánh tay phải vững vàng lập tức. Đại Tàng Môn dương cánh, thoải mái rơi lên trên. Tốt ưng. Trần Thủ An khen ngợi một câu, đút cho nó một cái thịt băm. Tiếp lấy, hắn bắt đầu chân chính khiêu chiến. Hắn ra hiệu Đại Tàng Môn bay trở về cách đó không xa một gốc cây thấp cọc, sau đó chính mình hướng khía cạnh lướt ngang ước chừng 5 bước, lần nữa thổi lên triệu hoán còi huýt, cánh tay lập tức. Đại Tàng Môn tại cọc gỗ thượng nghiêng đầu nhìn một chút, tựa hồ tại tính toán khoảng cách cùng góc độ. Một lát chần chờ về sau, nó vỗ cánh bay lên, xẹt qua đường vòng cùng, lần nữa tinh chuẩn giữ lại ra bao cổ tay. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, khoảng cách dần dần kéo dài, đồng thời Trần Thủ An bắt đầu đếm thử đang triệu hoán lúc tiêu bước, chậm rãi trên dưới di động cánh tay. Có một lần, Đại Tàng Môn bổ nhào gấp gáp, lợi trảo mang theo tiếng gió nhường trong lòng hắn siết chặt. Nhưng hắn nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, thân thể không nhúc nhích tí nào, cánh tay vững như bàn thạch. Đại Tàng Môn tại thời khắc sống còn linh xảo điều chỉnh, vừa rơi ổn. Nguy hiểm thật. Trần Thủ An thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thái Dương thấy vậy mồ hôi. Hắn một bên ban thường ưng, một bên theo bản năng mà vớt vớt cánh tay có chút ế ẩm. Cảm thấy khó khăn. Một cái thanh âm trầm ổn tại sau lưng vang lên. Trần Thủ An quay đầu, thấy phụ thân Trần Khánh chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới hiên, đang lặng lặng nhìn bên này. Cha. Trần Thủ An vội vàng đứng thẳng, là có chút khó, nó bay tới lúc, cuối cùng ta sợ nó đụng vào, hoặc là tay ta bất ổn đem nó ngã. Trần Khánh chậm rãi đến gần, ánh mắt đảo qua rơi vào nhi tử trên cánh tay hưởng dụng miếng thịt Đại Tàng Môn nói ra, sợ, bắt nguồn từ không quen, bắt nguồn từ đối tự thân cùng ứng khống chế không đủ. Ngươi càng sợ, khí tức càng loạn, cánh tay càng lắc, ứng càng bất an. Nhớ kỹ, chim ưng mất cảm, năng lực cảm giác tâm tình của ngươi. Ngươi cần tin tưởng vững chắc chính mình năng lực tiếp được nó mới biết tin tưởng vững chắc ngươi năng lực tiếp được nó. Trần Thủ An nhịn không được hỏi, thế nhưng cha, có đôi khi ta còi huýt vang lên, chúng nó hình như nghe hiểu, nhưng chính là không chịu ngay lập tức bay tới, hoặc là đang do dự, đây là vì cái gì? Trần Khánh cười, gật đầu, hỏi thật hay, còi huýt là hiệu lệnh, nhưng không phải duy nhất. Chúng nó cũng tại quan sát tư thái của ngươi, ánh mắt, thậm chí ngươi hoàn cảnh xung quanh. Có thể lúc đương thời phòng, có thể bên cạnh có chúng nó chưa quen thuộc tiếng động, có thể chúng nó chẳng qua là cảm thấy ngươi lúc ấy tâm thần có chút không tập trung, không đáng giá ngay lập tức hưởng ứng. Thuần ương không phải là thúc đẩy xúc vật, mà là cùng một cái thông tuệ sinh linh hợp tác. Ngươi phải học được quan sát chúng nó, lý giải chúng nó chần chờ nguyên nhân, mà không phải một vị trách cứ hoặc thúc dụng. Trần Khánh từ Đại Hoàng Tiểu Bạch bắt đầu, lần lượt dưỡng ngũ thải kê, nguyệt quang hổ, kim ngân thử và dị thú. Đối với thuần dưỡng động vật, đã có tâm đắc của mình. Trần Thủ An như có điều suy nghĩ gật đầu, lại chỉ vào đang cẩn thận từng ly từng tí đếm thử nhẹ cánh tay hắc đầu hỏi, tiếp như hắc đầu như vậy nhắc gan, cuối cùng ta là không nhịn được nghĩ nhiều đi nó tốt chút ăn, thúc nó nhanh lên, có đúng hay không? Trần Khánh lắc đầu, nói, nóng lòng cầu thành, phản bị hắn hại, đối với hắc đầu kiên nhẫn so ban thưởng quan trọng hơn. Nó mỗi một điểm nhỏ bé tiến bộ, ví dụ như hôm nay càng nhảy, dù là chỉ nhảy một tấc, đều đáng giá ngươi đại lực khích lệ. Để nó cảm thấy tới gần ngươi, nghe theo ngươi, là an toàn lại sung sướng, mà không phải tràn ngập áp lực. Thời gian lâu, tín nhiệm tự sinh, trái lại, như cưỡng ép bức bách, nó trong lòng gieo xuống e ngại hẳn giống, ngày sau tranh luận sửa lại. Chương 181, tương lai nơi nào? Trở lại Sơn Trang chương 181, tương lai nơi nào? Trở lại Sơn Trang Trần Thủ An nhíu mày, nghiêm túc ghi lại mỗi một câu thoại. Ta hiểu được, cha. Kia, chờ chúng nó lại dài lớn chút, lông vũ đầy đặn, ta có thể dẫn chúng nó đi trên núi phi sao? Chúng nó có thể hay không cứ như vậy bay mất, không trở lại? Đây là đáy lòng của hắn một mực mơ hồ lo lắng vấn đề. Thiếu niên muốn cho Phi Vân Ưng dương cánh bay lượn, nhưng lại sợ một ngày nào đó Phi Vân Ưng không trở về nữa. Trần Khánh nhìn nhi tử trong mắt hỗn hợp có chờ mong cùng sầu lo nét mặt, cười nhạt một tiếng, một ngày nào đó sẽ dẫn chúng nó đi sân thôn, đó mới là bọn chúng sân nhà. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cùng giữa bọn chúng ràng buộc, lao qua đối với núi rừng giã tính hướng tới. Nay không phải một ngày công, ở chỗ ngươi ngày bình thường mỗi một lần cho ăn, mỗi một lần kêu gọi, mỗi một lần nhu hòa vớt ve tích lũy tín nhiệm. Như ràng buộc đầy đủ, cho dù trao liệm cửu thiên, tâm cũng hệ ngươi chỗ, như ràng buộc không đủ, cho dù buộc tại bên người, hồn cũng không tại. Huống hồ, Phi Vân Ưng tiên tính thông minh, nhận chủ sau đó, rất khó sửa. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là nện vững chắc này căn cơ, chớ có mơ tưởng xa vời. Trần Khánh kiên nhẫn giải thích. Dị thú có không thấp linh trí, xa không phải tầm thường động vật có thể so sánh. Đối đãi Phi Vân Ưng, phổ thông thuần lương phương pháp chỉ có thể thích hợp với sơ kỳ, muốn hình thành trưởng kỳ ổn định chủ sủng quan hệ, chỉ có lấy tâm tướng đợi. Trần Thủ An nghe lòng dân trào, lại cảm thấy đầu vai trách nhiệm nặng nề, hắn dùng sức gật đầu, "Ừm. Cha, ta nhất định đánh tốt căn cơ." Lúc này, Trần Khánh ánh mắt rơi vào Trần Thủ An cho ăn động tác bên trên, lại nói, "Còn có một chút, cho ăn lúc, miếng thịt đặt đầu ngón tay, để nó tự động mổ lấy, chớ có trực tiếp đưa đến nó mỏ bên cạnh." Nay sự sai biệt rất nhỏ, ở chỗ để nó gìn giữ thu hoạch tư thế, mà không phải bị động tiếp nhận, càng năng lực duy trì hắn giá tính cùng chuyên chú. "Đúng." Trần Thủ An ngay lập tức điều chỉnh cho ăn cách thức. Trần Khánh ở một bên lại quan sát một lát, thấy nhi tử đem chỉ điểm của hắn một một dung nhập trong khi huấn luyện, liền yên lặng nhìn. Thủ sao tuổi tác phát triển, đến một tóc thời khắc, có thể đứng như cọc gỗ đánh thực cơ sở, tương lai tu luyện võ đạo tất nhiên là một cái đường bằng phẳng. Cùng Trần Khánh trước đây một nghèo hai trắng, bái sư Lý Phi Long lúc so sánh, Trần Thủ An khởi điểm cao rất nhiều, nhưng cùng hiện tại đã ăn bốn quả tẩy tủy quả Trần Khánh thì không thể so sánh. Ta hiện tại căn cốt đã coi như là vạn người không được một thiên tài, mài nước 5 năm công phu cũng có thể đạt tới hóa kình. Nếu có thể đem địa hỏa độc liên luyện thành đan dược thì có thể tiết kiệm đi như vậy công phu, nhưng đến hóa kình sau đó võ đạo liền đoạn mất, tương lai không tiến thêm tốc nào nữa. Trần Khánh nhìn lên bầu trời, nỗi lòng nhất thời có chút mê man. Mặc dù 5 năm ổn tiến hóa kình, người ở bên ngoài nhìn tới cực kỳ khủng bố, nhưng Trần Khánh đã bắt đầu phát sầu. Hắn hỏi qua sư phó rất nhiều lần, hóa kình sau đó võ đạo liền đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó nên đi cái nào dùng lực không biết, đơn giản là nhiều tu mấy môn công phu, tiếp tục tại hóa kình đảo quanh. Phúc Hải thần bí nặng nề, còn có Hồng Ngọc Linh Cốc như vậy không giống thế gian vật, nếu có thể nhường A Man tìm về ký ức, có thể có khác đường ra. Nghĩ đến này, Trần Khánh càng là hơn đau đầu, rốt cuộc khoa kỹ phát đạt tiếp trước, cũng đúng đại náo hiểu rõ có hạn. Làm sao giúp A Man tìm về ký ức, cũng không phải một kiện đơn giản việc nhỏ. Nhất là không dám để cho A Man lung tung uống thuốc. Đến lúc đó không chữa khỏi, ngược lại nghiêm trọng hơn, vậy thì phiền toái. Phim truyền hình không có gạt người lời nói, có chút tràng cảnh có thể kích phát A Man đại não, tỉ như lần trước kia. Phi kiếm. Trần Khánh nhớ ra mua mã về thôn một ngày, mang A Man cưới lấy thanh thông mã. A-man đột nhiên nói một câu phi kiếm. Khi đó quả thực đem hắn bị hù không nhẹ. Có thể kết quả A-man như là quên mình nói cái gì. Sau cơi mấy lần mã, A-man ngược lại cũng vui vẻ, nhưng cũng chưa nói kỳ quái bảo. Nếu như gần đây bình an vô sự, vậy liền tới một lần năm hợp nhất cường lực lá thăm, hỏi A-man sự tình. Trần Khánh thu hồi ánh mắt, quay người rời đi hậu viện. Dùng qua đồ ăn sáng, Trần Khánh rút một lá thăm. Tốt nhất lá thăm, mặt trời lặn về hướng tây thọ ngọc thăng, ngũ sắc linh cầm vẩn thật tinh, cặn bã trải qua nhiều năm hóa kim lưỡng, tam chuyển chín bộ hồng ngọc phong. Trung bình lá thăm, gò bó theo khuôn phép thủ cửu pháp, hàng tháng bình an khó tiến thủ. Hạ hạ lá thăm, chỉ vì cái trước mắt thi máy dược, thương tới căn bản hối hận không kịp. Liên quan đến phân hóa học lá thăm văn, chỉ hướng chính là hồng ngọc linh cốc. Cũng đúng, ngũ thải linh kê phi phàm chim, hán phân trong bao hàm linh tính, mà mới mẹ phân gà nộ khí quá bượng, trực tiếp sử dụng phản thương linh cốc bộ dễ. Kinh tam chuyển chín buộc, đi hắn cô liệt, tồn hắn tinh hoa, mới có thể tẩm bộ linh cốc. Trần Khánh là phi điền bảo nhà sáng chế, rất nhanh liền tìm hiểu được lá thăm văn. Hắn đối với ba vị thê tử nói, ta hôm nay đi sơn trang các nơi đi một chút, rời nhà lâu ngày, cẩn thận mắt nhìn xem. Lan Nguyệt, ngươi cùng ta đồng hành. Cưới lấy thần tuấn ô truy mã. Trần Khánh đi tới ở vào trọng binh chấn giữ thợ rèn công xưởng. Còn chưa đến gần, liền nghe được đinh đinh đương đương rèn sắt thành. Chu Thiết Tượng nghe hỏi, vội vàng dùng khăn tay trà sát đem mặt, ra đón, mang trên mặt cung kính, lão gia, ngài quay về. Chu sư phó, khổ cực. Trần Khánh xuống ngựa, ánh mắt đảo qua công xưởng. So với trước đây bếp lò nhỏ, bây giờ nơi này quy mô lớn mấy lần, mấy cái mới nổi bếp nấu hỏa diễm chính vượng. Trương Xuyên Tử, Vương Thành Đầu, Chu Thụ Sinh mấy cái trai trai tiểu tử, bây giờ đều đã năng lực một mình đảm đương một phía. Người người ở trần, vung mạnh lấy thiết truy, ra dáng chế tạo lấy thiết phôi, động tác mặc dù hiện non nớt, nhưng lực đạo cùng chính xác đều đã không tệ. Lan Vân Nguyệt ở một bên nhẹ giọng nói thêm, phu quân, theo phân phó của ngài, công xưởng bên ngoài chỉ chế tạo nông cụ cùng thường ngày dụng cụ. Bất quá, thông qua một ít bí ẩn con đường, chúng ta thỉnh thoảng sẽ ra tay một ít tinh luyện thiết liệu cùng đặc chế mũi tên, lợi nhuận tương đối khá, đủ để trèo chống công xưởng thường ngày chi phí cùng mua sắm thượng đẳng thiết thôi. Chỉ là việc này mạo hiểm không nhỏ, thiếp thân một mực nhường Chu sư phó cẩn thận làm việc, mỗi lần giao dịch đều đi qua người khác nhau thủ, lại tuyệt đối không liên quan đến binh khí. Trần Khánh khẽ gật đầu, nhìn về phía Chu Thiết Tượng, trầm giọng nói, lợi nhuận tuy cao, mạo hiểm cũng lớn. Chu sư phó, tất cả lấy ổn thỏa làm đầu, thà rằng không kiếm, không thể bại lộ. Công xưởng an toàn cùng ẩn nấp là vị thứ nhất. Chờ những học đồ này học không sai biệt lắm, là được tiến về Trúc Dung thị, học tập cao thâm hơn kỹ thuật rèn đúc. Quan sát cùng với sâu gia công sản phẩm, tại đại càn là mẫn cảm vật tư, âm thầm giao dịch chính là trọng tội. Hắn bây giờ mặc dù phát triển tấn mãnh, nhưng không cần ham món lợi nhỏ lợi mà ham nhà tù. Chẳng qua đại càn đối với Nam Lăng bách tộc khống chế không đủ, chỗ kia dân phong lưu hãn, là đoán binh xúc dưỡng tư binh nơi tốt. Nhưng việc này còn phải chậm chậm lưu toan, Trần Khánh bây giờ còn chưa có nhất thống Nam Lăng, sau đó cùng đại càn đối lập thực lực. Chu Thiết Tượng liền vội vàng không người, lao ra yên tâm, tiểu nhân đã hiểu. Tất cả tham dự việc này đều là tin được người, miệng chặt chẽ, công xưởng bên ngoài cũng an bài trạm gác ngầm, người sống tuyệt khó tới gần. Trần Khánh vỗ vỗ Chu Thiết Tượng rắn chắc bả vai, lại nhìn một chút mấy cái kia đổ mồ hôi như mưa thiếu niên lang. "Ừm, ngươi làm việc, ta yên tâm. Mấy cái này tiểu tử đều là hạt giống tốt, thật tốt mang theo." Chương 182, hẳn phải chết là tham văn, gặp lại Bách Thảo. Chương 182, hẳn phải chết là tham văn, gặp lại Bách Thảo rời khỏi Thợ Rèn Vương. Trần Khánh chuyển hướng sơn trang hải tâm, linh điền khu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh làm người tâm thần thanh thản màu đỏ tuệ lãng tại trong gió nhẹ chập chờn. Hồng ngọc linh cốc mọc vô cùng tốt, tuệ đầu rồi rào, hạt tròn nóng ánh, mơ hồ hiện ra linh quang. Đây là sơn trang căn cơ chân chính chỗ. Lan Vân Nguyệt chỉ vào mảnh này linh điền giới thiệu nói, "Phu quân, theo ngươi phân phó, chúng ta đã mở khẩn ra 30 mẫu linh điền, toàn bộ trồng lên hồng ngọc linh cốc. Không phải là không muốn Trần Khánh lại quyết trương, mà là muốn ăn một bộ phận, lưu một bộ phận. Tăng thêm linh tuyển thủy còn muốn cung ứng tiểu gia. 30 mẫu, tại trước mắt giai đoạn đã là cực hạn, nhưng cũng đủ để trèo chống hoạch tâm nhân viên tiêu hao, thậm chí năng lực có không ít còn lại, tương lai có thể dùng cho cái khác chỗ." Đang nói, thấy Vương Tiểu Hổ từ bờ ruộng bên kia đi tới, bước chân tựa hổ có chút phù phiếm, vành mắt hạ mang theo nhàn nhạt xanh đen. Trần Khánh thấy thế, không khỏi trêu ghẹo nói, "Tiểu Hổ, ngươi nhà, đây là mới từ Nam Lăng buôn ba quay về, cũng không biết tiết chế, kiềm chế một chút, thể cốt quan trọng." Hắn lời này có ý riêng, rốt cuộc Vương Tiểu Hổ cùng Tiểu Hoa thành thân không lâu, chính là trong mật thêm dầu lúc. Lần này lại đi theo hắn đi Nam Lăng mấy tháng, tiểu biệt thắng tân hôn, quay về sợ là không ít dày vò. Vương Tiểu Hổ bị nói được đen nhánh gương mặt đỏ lên, gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, không dám nói tiếp, chỉ là vội vàng báo cáo khiêng linh cứu đi điền xung quanh cảnh giới bố trí tới. Trần Khánh cười cười, không còn trêu chọc hắn, cẩn thận hỏi thăm linh điền tưới tiêu, trừ sâu cùng với thường ngày chăm sóc tình huống. Xác nhận tất cả ngay ngắn rõ ràng về sau, trong lòng của hắn rất an ủi. Đứng ở bờ ruộng bên trên, nhìn mảnh này gánh chịu hy vọng linh điền. Trần Khánh đối với Lan Vân Nguyệt nói, "Ta đi một chuyến Nam Lăng, từ người khác chỗ được linh cốc phân bón chi pháp. Ngũ thải linh kê chi phần, ẩn chứa linh tính, nhưng cần kinh tam chuyển chín bộ chi pháp xử lý, mới có thể hóa thành thích hợp nhất hồng ngọc linh cốc kim ngưỡng. Sau đó ngươi an bài nhân thủ, vạch ra một khối nhỏ mà, theo ta nói tân pháp đủ phân thí nghiệm." Lan Vân Nguyệt mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng đối với Trần Khánh tin tưởng không nghi ngờ. Tam chuyển chín bộ. Thiếp thân nhớ kỹ, sau đó liền đi sắp đặt. Tuần sát hết linh điền, ngày đã hơi lên cao. Trần Khánh cưỡi lấy ô truy, lại đi kiểm tra mới xây khố phòng, đội hộ vệ phòng các nơi, đối với tất cả sơn trang mấy tháng qua phát triển biến hóa có càng trực quan rõ ràng hiểu rõ. Căn cơ càng ngày càng vững chắc, nhân tài cũng tại trưởng thành, mọi thứ đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Bóng đêm như mực, Tam Nhu thôn một mảnh yên lặng. Chỉ có đầu thôn tây tòa kia nhà lớn nhất trong, còn lộ ra một đầu chập chờn ánh đến. Trong thư phòng, lửa than đang cháy mạnh. Trần Khánh ngồi một mình ở rộng lớn sau án thư, xua tan trong đầu tạp niệm, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thần bí không gian. Không gian trong, quang hoa lưu chuyển bảo thụ lặng lặng đứng sừng sững, cành lá không gió mà bay, tản ra dạt dào sinh cơ. Giờ phút này bảo thụ trên tán cây, năm mảnh xanh biêng biếc linh diệp chiếu sáng rạng rỡ, đã thành tụ. A Man thân thế căn nguyên, đến tột cùng ở nơi nào? Ý niệm vừa ra, năm mảnh linh diệp đồng thời thoát ly đầu cành, bay lên trời. Tại hắn nhìn chăm chú, như là nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, nhanh chóng hợp lại là một. Ông dung hợp sau linh diệp cũng không như thường ngày loại trực tiếp hóa thành lá tham văn, mà là bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói ánh sáng hoa, đem toàn bộ không gian ánh chiếu được một mảnh trong suốt. Ánh sáng kéo dài mấy tức, mới chậm rãi nội liễm, cuối cùng ngưng tụ thành tam đạo lá tham văn. Hạ hạ lá tham, cá trong chậu vào lưới, chim rừng tinh cung, có chút dò xét cử chỉ, liền kinh động ẩn nút thợ săn, lập bị không rõ cao thủ không chết không thôi chi truy sát, hai kiếp khó thoát. Hạ hạ lá tham, người mù dùng ngựa, nguy nhai lâm sâu, thông tin hoàn toàn không có, phương hướng tận sai, bước ra một bước chính là vực sâu vạn trượng, thân ham thập diện mai phục cái chết cục, mọc cánh khó thoát. Hạ hạ lá tham, lửa cháy vùng quê, hai bay vạn gió, không phải vẹn vẹn tự thân khó bảo, càng đem bởi vì điều tra dấu vết hoạt động bại lộ liên quan, là Tam Nhu thôn cùng trong nhà thân quyến dẫn tới họa diệt môn, chết trăm lần không đủ. Tam đạo lá tham văn đều là hạ hạ, chữ chữ như đao, từng câu đâm vào da thịt. Trần Khánh toàn thân cứng đờ, giống như bị nước đá từ đầu dội đến chân, thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Trong thư phòng ấm áp lửa than, giờ phút này lại không cảm giác được nửa phần ấm áp. Hắn dự đoán qua khó khăn, thậm chí dự đoán qua nguy hiểm, nhưng tuyệt không nghĩ tới, chỉ là dò xét hành động này thân mình, lại sẽ dẫn tới như thế khốc liệt kết quả. Không chết không thôi truy sát, thập diện mai phục tử cục, thậm chí họa diệt môn. Này A Man đi qua, đến tột cùng liên lụy kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn chặt chẽ cùng tàn nhẫn, vượt xa lúc trước hắn tao nộ qua bất cứ địch nhân nào, đã không tầm thường giang hồ ân oán, càng giống là một cái tuyệt không thể đụng vào cấm kỵ. Thật lâu, Trần Khánh chậm rãi mở mắt ra, mãnh liệt nghĩ mà sợ xông lên đầu. Nếu không phải có này lá tham văn cảnh cáo, hắn tùy tiện hành động, hậu quả khó mà lường được. Không thể tra xét. Chỉ hiện tại tuyệt không thể. Trần Khánh hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Muốn có đủ để chống lại kia không biết thực lực khủng bố trước đó bất kỳ cái gì trực tiếp dò xét đều là đường đến chỗ chết, càng sẽ liên lụy cả nhà toàn thôn. Hắn đem phần này hồi hộp cùng hoài nghi gắt gao ép vào đáy lòng chỗ sâu nhất, trên mặt khôi phục ngày thường trầm ổn. Ánh mắt đảo qua thư phòng, cuối cùng rơi vào giá sách một góc, chỗ nào để đó một cái hộp gỗ, bên trong chính là địa hỏa độc liên. A Man thân thế con đường đã đứt, trước mắt kế sách chỉ có toàn lực để thăng tự thân. Cái này địa hỏa độc liên ẩn chứa bá liệt hỏa độc. Lá Tham Văn từng nói, nếu có thể tìm thấy đan sư tỉ mỉ luyện chế, hóa đi hỏa độc, lấy hắn tinh hoa, thành đan một khỏa, liền có thể trợ hắn đột phá hóa kình. Chỉ có tự thân cường đại mới là ứng đối tất cả nguy cơ căn bản. Nghĩ đến đây, Trần Khánh trong lòng rộng mở trong sáng. Hai con đường, một cái đã là ngõ cụt, một cái khác đầu thì có thể thấy rõ ràng. Trước lấy ổn làm đầu và mọc ra mới linh diệp, lại đi Lưu Ba huyện thăm hỏi bông thuốc. Ít linh diệp là thăm. Trần Khánh cảm giác hết rồi cảm giác an toàn, quyết ý tại chính mình để phòng nghiêm mật nhất đại bản doanh, an tâm chờ đợi mới linh diệp. Mười ngày sau, sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, bảo thụ lại lần nữa mọc ra linh diệp. Trần Khánh rút một lá thăm, tốt nhất lá thăm xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, huyện Lưu Ba thành có quen biết cũ bạn, quen biết cũ phương pháp có thể thông đạt. Trung bình lá thăm lên phía Bắc Châu phủ thăm danh túc, hao phí thiên kim hoặc có thể cầu, nhưng hắn tính nào thành bại khó liệu. Hạ hạ lá thăm lầm tin Nam Lăng vui ý chí ngôn, lấy độc trị độc, hỏa độc bạo thể, kinh mạch vỡ vụn. Xem hết lá thăm văn, Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, cũng không kinh động quá nhiều người, một thân một mình cưỡi lấy ô truy mã, rời Tam Lưu thôn, thẳng đến huyện Lưu Ba thành. Cù năng bước qua con đạo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Huyện Lưu Ba cửa thành phương khai không lâu, đường phố người đi đường còn hiếm. Bách thảo đường kia quen thuộc tấm biển đã ngay trước mắt, cánh cửa cũng đã rỡ xuống, nhàn nhạt mùi thuốc theo gió bay ra, thấm vào ruột gan. Trần Khánh tại cửa ra vào xuống ngựa, đem dây cương giao cho nên đón người hầu. Trần lao ra, ngài mời vào trong. Trần Khánh sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi vào. Chương 183, còn gặp lại Vương Thúc, mặc khách bí ẩn. Chương 183, còn gặp lại Vương Thúc, mặc khách bí ẩn trong đường. Vương Tiểu Đấu nghe được người làm trong nhà báo lại, cũng đang đi ra đây. Khánh ca nhi, ngài đã tới. Thấy là Trần Khánh, trên mặt ngay lập tức tràn ra nụ cười. Đậu đỏ, tiểu tử ngươi cũng là hôn xuất đầu, hiện tại còn kém một thế tử. Trần Khánh cười ha ha một tiếng, tiến lên tóm lấy Vương Tiểu Đậu hai tay. Hôm nay không giống ngày xưa. Vương Tiểu Đậu mặc một thân tân phục, hiển nhiên là cọ sát 5 năm, cuối cùng không còn là học đồ. Khánh ca nhi, này không phải là dính ngươi ánh sáng. Vương Tiểu Đậu mặt đỏ lên, chắp tay đáp tạ. Bách Thảo Đường cùng Khánh Vân Thương Hội hợp tác, nghiên cứu độc nhất vô nhị xà bông thơm, kiếm lấy bạo lợi. Cái này khiến cha hắn tại Bách Thảo Đường địa vị nước lên thuyền lên, đã là dự định đời tiếp theo đường chủ. Nói những thứ này làm gì, đều là ngươi chính mình không chịu thua kém. Trần Khánh khoát khoát tay, hai người vòng qua tiền đường, xúc lên thông hướng nội viện vải xanh rèm. Nội viện so tiền đường càng thêm yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm dược liệu mùi. Chỉ thấy Vương Thế An chính đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm ở một cái nho nhỏ trước lò lửa, cầm trong tay quạt hương bổ, cẩn thận khống chế lò lửa. Lâu ngồi lấy một đầu tạo hình xưa cũ gốm chế dược ấm, từ ngực bước lên mang theo mùi thuốc bạch khí. Trần Khánh không có ngay lập tức lên tiếng, ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, chính mình mục đích bản thân châm trà đổ nước. Hắn hiểu rõ, sát thuốc lúc tối kỵ phân tâm, ước chừng qua thời gian đốt một nén hương. Vương Thế An dùng vải ướt đệm lên, đem dược cấm bưng lên, đem bên trong đen đặc dược chấp chậm rãi lọc vào một cái sứ trắng trong chén, động tác trầm ổn chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Làm xong đây hết thảy, Vương Thế An xoay người đi đến bàn đá đối diện ngồi xuống, nâng chung trà lên hớp một ngụm, ánh mắt rơi vào Trần Khánh trên mặt, cẩn thận chu đáo một lát, lông mày nhỏ không thể thấy mà giật mình. Khí tức chậm chạp, chỉ là hai đầu lông mày ẩn có một tia tích tụ chưa tan, thế nhưng gặp phải khó xử. Trần Khánh trong lòng thầm than Vương Thế An quan sát nhập vi, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đề cập A Man cùng Lá Tham Văn sự tình. Loại kia kinh thế hai tục bí mật, người biết càng ít càng tốt. Hắn theo câu chuyện, cười khổ một tiếng, xác thực gặp được một cọc việc khó, không phải võ lực có thể giải, chuyên tới để hướng Vương Thúc thỉnh giáo. Vương Thế An không hỏi thêm nữa, nghiêng người ra hiệu, đậu đỏ, canh giữ ở bên ngoài. Vương Tiểu Đậu đáp một tiếng, canh giữ ở cửa. Uống đi, thanh tâm hỏa, tập trung tinh thần hồn. Vương Thế An đem sứ trắng bát đưa cho Trần Khánh, cháo bột sắc đen đặc một mảnh, tản ra một cỗ kỳ lạ thuốc đông y hương vị. Trần Khánh theo lời uống cháo bột, một cỗ ôn nhuận dược lực từ trong cổ tan ra, nhường tâm hắn tự chậm rãi bình phục lại. Hắn buông xuống sứ trắng bát, không còn vòng vo, nói ngay vào điểm chính, Vương Thúc, thực không dám giấu giếm, ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên được một vị kỳ lạ dược liệu, dự tính có chút bá đạo, không tầm thường thủ đoạn năng lực xử lý, chuyên tới để thỉnh giáo với ngài. Ồ, Vương Thế An hứng thú, đặt chén trà xuống, ngay cả ngươi cũng cảm thấy bá đạo, lão phu cũng phải nhìn một chút là vật gì. Trần Khánh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cẩn thận đặt lên bàn, trầm giọng nói, vật này tên cứ gọi địa hỏa độc liên. Địa hỏa độc liên. Vương Thế An nghe vậy, một mực bình tĩnh không lay động trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh sợ. Hắn đưa tay lấy ra hộp ngọc, cũng không ngay lập tức mở ra, giọng nói nghiêm trọng, sinh tại địa mạch hỏa nhãn, thập màu độc hỏa sát vào một thân. Vật này ta chỉ ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, có thể xưng hy thế kỳ chân, cũng là tuyệt thế độc vật. Hắn hỏa độc chi liệt, có thể thực kim dung thiết, nhập thể thì đốt kinh đoạn mạch, thần tiên có cứu. Dung thỏa đáng, chính là giúp ích võ đạo, xung kích quan hải thánh dược, có chút sai lầm, hỏa độc công tâm, khoảnh khắc mất mạng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Khánh, ngươi muốn dùng cái này vật luyện đan. Trần Khánh thản nhiên đón lấy ánh mắt của hắn, nói, đúng, ta hỏi người khác, nói là vật này nếu có thể hóa đi hỏa độc, lấy hắn tinh hoa, thành đan một khỏa, hoặc có thể giúp ta nhìn trộm hóa kình cánh cửa kính. Nhưng ta tại đan đạo một đường, vẹn vẹn thức ra lông, không dám vọng động, cho nên đi cầu giáo vương thúc, có biết đương thế có gì đan sư, năng lực xử lý vật này. Vương Thế An do dự một lát, buông xuống hộp gỗ, đứng dậy đi về phía dựa vào tường giá sách. Hắn từ một cái không đáng chú ý hốc tối trong, lấy ra một quyển giao diện ố vàng đóng chỉ bản chép tay, không còn nghi ngờ gì nữa niên đại xa xưa. Lật qua lại, cuối cùng ở trong đó một tờ dừng lại. Kia một tờ bên trên, thu nhận công nhân bút chữ nhỏ ghi chép mấy loại hiếm thấy độc vật đặc tính cùng xử lý phương pháp, bên cạnh còn có giản lược đồ kỳ. Ngón tay của hắn điểm ở trong đó một hàng chữ bên trên. Năng lực xử lý vật này người, không phải đỉnh tiêm đan sư không thể. Lão phu biết, tại đây Vọng Hải phủ điều kiện phù hợp đan sư, còn có một người. Người này danh hào Mạc Khách, lai lịch bí ẩn, tinh thông hóa giải kim thạch hỏa độc, lại là lấy độc trị độc, hóa hại làm lợi chi pháp. Hắn đan thuật đã gần như nói. Vương Thế An ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, đem đóng chỉ bản chép tay giao cho Trần Khánh. Trần Khánh nhanh chóng xem hết, mừng rỡ, không biết vị này Mạc Khách đan sư bây giờ ở nơi nào thành tu, nhưng có mời được có thể. Vương Thế An lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, khó, người này tính tình cao ngạo dở hơi, bởi vì mấy năm trước một cọc chuyện, đã xin thể phong lô, không còn là ngoại nhân luyện đan. Người này bây giờ ẩn cư tại nơi nào đó, không cùng ngoại giới tiếp xúc, dường như ngăn cách. Chuyện xưa, Trần Khánh hỏi tới, hắn cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, mới có thể phán đoán làm sao đả động đối phương. Vương Tề An thu tay lại chát, phát ra khẽ than thở một tiếng, việc này cũng làm đến sôi sùng sục lên, nghe nói Mạc Khách từng có một vị hảo hữu chí giao, người bị huyết hải thâm cứu. Cầu mãi Mạc Khách vì hắn luyện chế một vị cực kỳ bá đạo đan dược, muốn nhờ vào đó để thằng công lực, tự tay giết cửu địch. Mạc Khách nhớ tới tình cũ, hao phí tâm huyết, đan dược cuối cùng xong rồi. Nhưng mà, kia hảo hữu phục đan về sau, mặc dù công lực tiến nhanh, nhưng cũng bị đan dược bên trong lệ khí ảnh hưởng, tâm tính đại biến, báo thù lúc thủ đoạn khốc liệt, liên lụy vô tội, tạo xuống vô biên sát nghiệt. Mạc Khách cho rằng là suốt đời việc đáng tiếc, sâu cảm giác chính mình chính là đồng lõa, từ đó nản lòng phái trí, phong lâu quy ẩn, lập thể không còn luyện đan hại người. Trần Khánh im lặng. Đây là một cái bị chuyện cũ cùng ấy náy cầm tù cao nhân. Mời Mạc Khách rời núi, cần không vẹn vẹn là tài vật, càng cần nữa một cái có thể giải ra khúc mắc lý do, hoặc nói, một cái làm cho không người nào có thể tự tuyệt điều kiện. Trần Khánh cân nhắc câu nói, hỏi, vật này mặc dù nén hòa động, nhưng dùng chính đạo, cũng là phá cảnh thuốc hay, cũng không phải là vì sát lục. Có thể, Mạc Khách tiên sinh năng lực phân rõ trong đó khác nhau. Có lẽ vậy. Vương Thế An từ chối cho ý kiến. Trần Khánh gật đầu một cái, nói, ta hiểu được, dù thế nào, cũng muốn thử một lần. Lại tại Bách Thảo Đường nấn ná một lát, trò chuyện xà bông thơm làm ăn tình hình gần đây cùng huyện Lưu Ba trong một chút việc vặt, Trần Khánh liền đứng dậy cáo tử. Vương Thế An đưa hắn tiến đến đường khẩu, trước khi chia tay, lại thản nhiên nói, địa hỏa độc liên tuy là độc vật, cũng là trọng bảo, không thể coi thường, thông tin cần phải phong tỏa, cần biết mang ngọc có tội. Trần Khánh ngầm hiểu, Vương thúc yên tâm, ta rõ. Chương 184, lá thăm chỉ đá xanh, chấn nhỏ lời đồn. Chương 184, lá thăm chỉ đá xanh, chấn nhỏ lời đồn. Tháng 5 tiểu mãn. Tam Nưu thôn bao phủ tại mùa hè tường hòa cùng bận rộn trong. Nhưng mà, Trần gia đại viện trong thư phòng Trần Khánh, tâm thần cũng đã trôi hướng ở ngoài mấy ngàn dặm. Địa hỏa độc liên lặng lặng nằm ở trên thư án, vật này không luyện hóa thành đan, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi lá thăm văn. Hắn nín thở ngưng thần, tâm thần chìm vào kia phiến thần bí không gian. Không gian trong, quang hoa lưu chuyển bảo thụ lặng lặng đứng sừng sững, cành lá không gió mà bay, tản ra dạt dào sinh cơ. Kinh qua một đoạn thời gian thanh nén, tán cây chi thượng, năm mảnh xanh biếc biết linh diệp đã thành thục. Hắn không do dự nữa, ý niệm tập trung ở địa hỏa độc liên phương pháp luyện chế cùng đan sư tung tích chi thượng. Ông, theo ý hắn niệm vừa ra, năm mảnh linh diệp đồng thời thoát ly đầu cảnh, bay lên trời. Tại hắn tâm thần nhìn chăm chú, như là nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, nhanh chóng hợp lại là một. Trong chốc lát, bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, đem toàn bộ không gian ánh chiếu một mảnh trong suốt, thậm chí nhường Trần Khánh tâm thần đều cảm thấy run sợ một hồi. Ánh sáng kéo dài mấy tức, mới chậm rãi nội liễm, cuối cùng ngưng tụ thành tam đạo vô cùng rõ ràng lá thăm văn. Tốt nhất là thăm, độc hành đá xanh, linh kê pha ôn, cốc dấu tự nhiên, không phải địch không phải buộc, lấy trí phá cục, lấy thành động tâm, lấy hạt rẻ trong lò lửa, đan thành võ tiến. Trung bình lá thăm, không đếm xỉa đến, đường vòng mà đi, trong vòng 3 năm, có cơ duyên khác. Hạ hạ lá thăm, ước bức đan sư, cưỡng đoạn, thân chúng kỳ độc, căn cơ hủy hết. Trần Khánh ánh mắt gắt gao khóa ở chỗ nào tốt nhất lá thăm chi thượng, trong lòng lặp đi lặp lại nhai. Đi về phía tây đá xanh, chỉ xác nhận thanh thạch huyện. Linh cây pha ôn, nói là chỗ nào có ôn dịch hoặc độc trướng, cần mang theo ngũ thải cây bương. Cốc dấu tự nhiên, vị này đan sư tên là Mạc Tử Nghiên. Lẽ nào nàng chính là Vương thúc trong miệng Mạc Khách? Không phải địch không phải buộc, mang ý nghĩa không thể đối địch với nàng, cũng không thể cố gắng nô dịch nàng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào mấu chốt nhất kia tám chữ. Lấy chi phá cục, lấy thành động tâm. Nhìn tới, chuyến này mấu chốt ở chỗ trí cùng thành mà không phải võ lực. Kia hạ hạ lá thăm càng là hơn cảnh cáo, nếu dùng mạnh, hậu quả khó mà lường được. Trần Khánh trong lòng rộng mở trong sáng, đồng thời tỉnh táo. Lá thăm văn chỉ rõ phương hướng, cũng làm sáng tỏ hung hiểm cùng mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần trở về hiện thực, trong mắt đã là một mảnh thanh minh cùng quyết đoán. Việc quan hệ võ đạo con đường phía trước, dù có thiên khó vạn hiểm, cũng cần vừa đi một lần. Hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ gọi Vương Tiểu Hổ, phân phó tăng cường phòng bị. Lần này, hắn chỉ đem ngũ thải cây vương. Cây vương có thể khắc chế độc trướng, nhất định là chuyến này trợ lực. Cùng Lâm Uyển, Lý Giao, Lan Vân Nguyệt nói lời tạm biệt. Hắn muốn đi trước Thanh Thạch huyện, tìm kiếm cơ duyên. Phu quân đi sớm về sớm, trong nhà tất cả có chúng ta. Lâm Uyển ôn nhu mà thế hắn sửa sang lại áo bào. Phu thân, phải cho ta mang tốt ăn. Trần Niệm Tích ôm chân của hắn, mại thanh mại khi nói. Lý Giao ôm trong tã lót Trần Thủ Vũ, trong mắt tuy có không muốn, lại càng nhiều hơn chính là ủng hộ, tất cả cẩn thận. Trần Khánh luốt luốt nhi nữ đầu, lại nhìn một chút ba vị thế tử, trong lòng dòng nước gấm phun trào. Yên tâm, ta rất mau trở lại tới. Hôm sau, trước tờ mở sáng trong bóng tối, Trần Khánh một người cưỡi lấy ô truy, ôm ấp ngũ thải kê vương lặng yên không một tiếng động rời đi Tam Nhu thôn, bước lên đi Tây Phương Thanh Thạch huyện đường xá. Đường xá xa xôi, càng đi đi về phía tây, địa thế dần dần cao, trong không khí cũng dường như nhiều hơn mấy phần khô ý mấy ngày sau. Khi hắn bước vào Thanh Thạch huyện địa giới lúc, cảnh tượng trước mắt khiến lòng người trầm xuống. Thời gian mùa hè, vốn nên là náo nhiệt lúc, Thanh Thạch huyện thành nội ngoại lại bao phủ tại một mảnh đè nén tĩnh mịch trong. Quan đạo hai bên ruộng đồng mảng lớn hoang vu, cỏ dại rậm rạp, chợt có đồng ruộng trong đứng một chút khô gầy mạn, cũng có vẻ mặt ủ mày chau. Bước vào huyện thành, trên đường phố người đi đường thưa thớt, lại phần lớn xanh xao vàng gọn, ánh mắt chết lặng, thỉnh thoảng truyền đến trận trận đè nén tiếng ho khan, trong không khí tràn ngập một cốt như có như không suy bại khí tức. Nơi này hình như không thích hợp. Tìm khách sạn đặt chân, sau đó chia ra hỏi thăm một chút, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Trần Khánh cau mày, ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn vào ở một nhà tên là Phú Yên khách sạn. Đây là Thanh Thạch huyện duy nhất coi như chỉnh tề cửa hàng. Tiểu nhị đưa lên nước nóng lúc, cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Trần Khánh đưa qua đi mấy đồng tiền, ôn hòa hỏi, "Tiểu nhị ca, chúng ta mới tới quý địa, thấy bách tính có nhiều thần sắc có bệnh, ruộng đồng hoang vu, thế nhưng chuyện gì xảy ra?" Tiểu nhị kia nhìn thấy tiền, mắt sáng rực lên một chút, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, thở dài nói, "Khách quan ngài là người xứ khác, không biết chúng ta nơi này khổ à, đều là kia khô huyết ôn đây." "Khô huyết ôn?" Tiểu nhị thấp giọng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, "Đúng vậy à, được bệnh này người, mới đầu chỉ là không còn chút sức lực nào, ho ra máu, chậm rãi đều huyết khí khô kiệt, cuối cùng..." Trong thành tốt nhất lang trung cũng thúc thủ vô sách. "Có biết này ôn dịch đầu nguồn ở đâu?" Trần Khánh hỏi tới. Tiểu nhị nhìn chung quanh một chút, mới xích lại gần chút ít, thần thần bí bí mà nói, "Tất cả mọi người nói là bị kia độc phụ làm ra." "Độc phụ?" Nói đến đây, tiểu nhị giọng nói mang theo phẫn hận, phản phất có thủ không đội trời chung, chính là ở tại thành Tây trong sơn cốc một cái nữ đan sư, gọi Mạc Tử Nghiên. Đều nói nàng cả ngày mân mê chút ít độc dược, luyện đan bài xuất đan độc ô nhiễm chúng ta nguồn nước cùng thổ địa, mới đưa tới cuộc ôn dịch này. Năm trước còn có mấy cái trượng nghĩa hảo hán, muốn đi trong cốc tìm nàng lý thuyết, kết quả đều trúng quái độc, chật vật trốn về đến, không bao lâu lại không được. Từ đó về sau, đều lại không ai dám đi trêu chọc nàng. Trần Khánh nghe vậy, lông mày cao lại. Hắn không có ngay lập tức dễ tin lần giải thích này, mà là tiếp tục hỏi, "Này Mạc đan sư, ngày bình thường nhưng có hại người cử động, thì như chủ động xuất cốc đầu độc?" Tiểu nhị sững sờ, gãi đầu một cái này, đảo chưa nghe nói qua. Nàng một mực ở tại trong cốc, rất ít ra đây. Bất quá, không phải nàng còn có thể là ai? Từ nàng sau khi đến, chúng ta cái này không yên ổn. Trần Khánh do dự một lát, cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn ở đây khách sạn dừng một đêm, mười phần bình tĩnh, cũng không có cái gì dị thường. Đến sáng sớm hôm sau, phát hiện kia từng cái bệnh nhân ngỏng cổ chờ đợi, sắp xếp dậy rồi hàng dài. Trần Khánh trông về phía xa đội ngũ cuối cùng, phát hiện là một nhà Vương thị dược đường, hắn lại tìm đến tiểu nhị hỏi. "Tiểu nhị, đây là tình huống thế nào?" Tiểu nhị theo Trần Khánh ánh mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra mấy phần khâm phục, "Khách quan có chỗ không biết, đây là đoàn người chờ lấy Lĩnh Vương đại thiện nhân thanh huyết tàn đấy. Từ khô huyết ôn làm ầm lên, trong thành đại phu thúc thủ vô sách, cũng liền Vương đại thiện nhân còn chống đỡ. Vương đại thiện nhân tâm thiện, mỗi ngày đều sẽ nấu hơn mấy nồi lớn thanh huyết tán, phân phát cho nhiễm bệnh hương thân." "Thanh huyết tán?" Trần Khánh đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, "Thuốc này năng lực trị tận gốc khô huyết ôn." Tiểu nhị lắc đầu, âm thanh giảm thấp xuống chút ít, "Trị tận gốc nào có dễ dàng như vậy, thuốc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn bệnh tình, nhưng coi như là như vậy, cũng đủ khó được." Chương 185, sơ bộ độc cốc, chí biện mặc khách. Chương 185, sơ bộ độc cốc, chí biện mặc khách. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Một sự kiện lớn nhất người hưởng lợi, chính là hiểm nghi lớn nhất người. Điểm đáng ngờ một, miệng người sói chạy vàng, lại không người năng lực xuất ra Mạc Tử Nghiên chủ động hại người chứng minh thực tế. Điểm đáng ngờ hai, lớn nhất dược liệu thương vương ra, không những chưa bị hao tổn, ngược lại nhờ vào đó gồm đủ thổ địa. Sự việc chỉ sợ xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Này khô huyết ôn phía sau, dường như ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Độc cốc, Mạc Tử Nghiên. Trần Khánh thấp giọng đọc lấy tên này, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới, nhất định phải tự mình đi này đầm rồng hang hổ đi một lần. Hắn biết rõ, chuyến này mấu chốt ở chỗ lấy trí phá cục, lấy thành độc tâm, mà không phải võ lực chinh phục. Độc thân tiến về, càng năng lực hiện lộ rõ ràng thành ý một lát sau. Trần Khánh cưỡi ngựa ra Thanh Thạch huyện, lao vụt một cách giờ. Miệng cốc xa xa ngay trước mắt, chỉ thấy một mảnh sắc thái lộng lẫy sương mù bao phủ trong đó. Đó chính là người người nghe đến đã biến sắc độc trướng. "Ô Truy, ngươi tìm một chỗ trốn đi, chờ ta bảo ngươi." Trần Khánh hạ Ô Truy, sờ lấy đầu ngựa phân phó nói, "Này mã dưỡng mấy năm, mỗi ngày cho An Linh tuyển thủy lẫn vào tinh liệu, đã có phi phàm linh tính." Ô Truy không thôi đuổi Trần Khánh, vừa rồi rời đi, trốn vào trong núi rừng. Sương độc tụ mà không tiêu tan, này Mạc Tử Nghiên đúng là chơi độc cao thủ. Trần Khánh thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, quanh thân lỗ chân lông khép kín, ôm ngũ thải kê vương cất bước bước vào lộng lẫy trong sương mù. Trong mấy mắt, Trần Khánh liền cảm thấy quanh mình không khí bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một loại không cách nào hình dung cảm giác, tựa như ngàn vạn châm đều đang thắt lấy ra mình. Ngực tị trướng châu phát ra mát lạnh tâm ý, tựa hồ tại khu trục xâm nhập thể nội độc tố. Cuối cùng, trong ngực ngũ thải kê vương tựa hồ có chút không thích này môi trường, phát ra một tiếng bất mãn khét đều. Quanh thân kia lưu chuyển ngũ thải quang hoa hơi sáng lên, một cô dương hòa ấm áp khí tức tự nhiên lan ra. Kỳ dị là những kia cố gắng tới gần Trần Khánh lộng lẫy độc trướng, vừa chạm vào và cỗ này dương hòa chi khí, lại như cùng băng tuyết gặp nắng ấm loại, phát ra nhỏ xíu hương phấn thanh, biến mất mấy phần. Tại quanh người hắn tạo nên một cái đường kính ước chừng 3 thước khu vực an toàn. Kê ca ăn kim tiềm cổ sau đó, thần dị càng là không phải phàm vô cùng. Trần Khánh trong lòng hơi định, thầm khen này linh cầm quả nhiên thần dị. Đi rồi mười mấy phút, trước mắt xuất hiện ngoài ra một bộ dáng. Đường đi hai bên cũng không phải là hoang vu, ngược lại sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái thực vật. Hắn mặc dù không tinh dược lý, nhưng cũng nhận ra trong đó mấy loại, rõ ràng là hóa giải độc trướng, điều trị nội phủ khí huyết thuốc hay. Một cái tình cảm chân thực tàn ôn dịch, chỉ sợ thiên hạ bất loạn độc phụ hội phí lòng tại chính mình ở lại trong cốc, bồi dưỡng những thứ này giải độc thánh dược sao? Trần Khánh trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Lá tham văn lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn thu lại khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong cốc xâm nhập. Ước chừng được rồi thời gian đốt một nén hương, trước mắt rộng mở trong sáng. Độc trướng dường như mở nhạt rất nhiều, một mảnh tương đối bằng phẳng thổ địa được mở mang ra đây, dựa vào vách núi xây dựng mấy gian đơn sơ lại chỉnh tề nhà tre. Nhà tre trước là một lũng lũng quy hoạch chỉnh tề dược điển, bên trong trồng dược liệu càng thêm phong phú. Nhìn như lộn xộn, nhìn kỹ nhưng lại dường như tuần hoàn theo nào đó tương sinh tương khắc quy luật. Mà giờ khắc này, ngay tại kia phiến trong dược điển, một cái thân ảnh màu tím chính đưa lưng về phía hắn, xoay người chăm sóc lấy vài quặng thực vật. Nàng thân hình hiệu điệu, đơn giản màu tím váy vải tắm đến hơi trắng bệnh, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ tùy ý kéo lên, lộ ra xíu xíu trắng non cái cổ. Vẹn vẹn là bóng lưng, liền lộ ra một cỗ thanh lãnh cô tịch tâm ý. Trần Khánh dừng bước lại, chính châm trước làm sao mở miệng. Kia thân ảnh màu tím lại giống như phía sau sinh mắt, động tác dừng lại, đầu cũng không về, nhất đạo thanh lãnh như băng tuyển âm thanh đã truyền đến, nơi đây không chào đón ngoại nhân, nhanh chóng rời đi, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Như lại tiến lên một bước, liền để nguyên đếm thử như thế nào ruột gan nứt từng khúc, hối hận thì đã muộn. Trần Khánh trong lòng hơi rét, hiểu rõ đây cũng là chính chủ, Mặc Tử Nghiên. Hắn theo lời dừng ở tại chỗ, chắp tay đối với tấm lưng kia thi lễ một cái, giọng nói bình thản, đi thẳng vào vấn đề, tại hạ Trần Khánh, bạn muội tới chơi, mấy nhiễu Mặc đại nhà thanh tu, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nay đến cũng không phải là hỏi tội, thật là hai chuyện. Một là chứng thực thanh thạch huyện khô huyết ôn chi chân tướng, hai là khẩn cầu Mặc đại nhà ra tay, giúp ta luyện hóa một vị dược tài. Dược điền bên trong thân ảnh chậm rãi nâng người lên, xoay người lại. Một tấm thanh lệ vô song gương mặt ánh vào Trần Khánh tầm mắt. Da thịt trắng non trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo như vẽ, nhất là một đôi mắt thanh tịnh giống như thu thủy. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, môi sắc cũng nhạt, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu yêu ớt cảm giác. Mặc Tử Nghiên ánh mắt tại trên người Trần Khánh đảo qua, cuối cùng rơi vào ngũ thải kê vương trên người, ánh mắt dần dần có thêm một tia ngưng trọng. Chứng thực, khẩn cầu, lại là vương gia phái tới thuyết khách, đổi trò mới, hay là cái nào tự cho là đúng giang hồ hiệp sĩ, nghĩ đến thay trời hành đạo, cướp đoạt đan vương. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, hái lên một gốc màu tím nhạt tiểu hoa, một sợi như có như không kỳ dị mùi thơm, theo động tác của nàng, lặng yên trôi hướng Trần Khánh. Các ngươi những người này thủ đoạn, ta kiến thức hơn nhiều. Xào luôn lệnh sắc, giáp tâm hại người. Trần Khánh khứu giác nhạy bén, ngay lập tức phát hiện kia lọn dị hương. Tâm hắn biết này tất nhiên là nào đó cực kỳ ẩn nấp kịch độc. Chẳng qua hắn trường kỳ uống linh tuyền thủy, còn ăn vô số đồ tốt, thể chất sớm đã vượt xa thường nhân, đối với độc tố kháng tính cực cao. Kia lọn dị hương nhập thể, lại như châu đất xuống biển, chưa nhấc lên nửa phần bận sóng. Thần sắc hắn không thay đổi, vẫn như cũ ánh mắt trong suốt nhìn Mặc Tử Nghiên, âm thanh trầm ổn, không nhanh không chậm. Mặc đại nhà hiểu lầm, ta không phải vương gia người, chính là Thanh Châu đoàn luyện phó sứ, huyện Lưu Ba Ti nông tự chủ bộ Trần Khánh. Cùng thanh thạch huyện bất kỳ thế lực nào đều không liên quan. Chuyến này chỉ vì việc tư, cũng là cầu một cái công đạo. Mặc Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, dường như chuẩn bị ngắt lời hắn xảo nôn lệnh sắc. Nhưng Trần Khánh lời kế tiếp lại làm cho nàng đến bên miệng địa mai dừng lại. Người bệnh triệu chứng là khí huyết ngày càng khô kiệt, âm hiểm kéo dài, quá trình mắc bệnh chậm chạp lại ngoan cố. Như thế là tính, cùng tầm thường đan độc chi cương mãnh dữ dằn, phát tác nhanh chóng, có thể nói một trời một vực, tuyệt không phải đồng nguyên. Trần Khánh giọng nói chắc chắn, ánh mắt đảo qua chung quanh dược điển. Còn nữa, vào cốc đến nay, Trần Mỗ quan sát Mặc đại nhà trong cốc trồng, mặc dù bảy thành là kiến huyết phong hầu kịch độc chi vật, nhưng có khác ba thành, như này thành tâm tam dược thảo, kia hóa ứ huyết lan, đều là hóa giải độc trướng, điều trị nội phủ, bổ ích khí huyết thuốc hay, đối diện khí huyết khô kiệt chứng bệnh có hiệu quả. Thử hỏi, một cái tình cảm chân thực tàn ôn dịch, chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, làm gì tại chính mình cư trú chỗ, hao tâm tổn trí bồi dưỡng những thứ này giải độc cứu mạng thánh dược. Câu chuyện rõ ràng, nhắm thẳng vào hệ tâm. Mặc Tử Nghiên một mực lạnh băng sắc mặt, cuối cùng có hơi thay đổi. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, lại lần nữa xem kỹ nam tử trước mắt. Chương 186, giao dịch hợp tác, Hàn Thủy Huyền Xà. Chương 186, giao dịch hợp tác, Hàn Thủy Huyền Xà. Người này không chỉ gánh vác chính mình thăm dò chi động, sức quan sát lại nhạy cảm như thế, tâm tư cũng như vậy kỳ đáo. Càng mấu chốt chính là, trong giọng nói của hắn mang theo một loại hiếm thấy, căn cứ vào sự thật lý tính phán đoán, mà không phải bảo sao hay vậy chỉ trích. Mặc Tử Nghiên trầm mặc một lát, trong mắt giọng địa mai cùng hàn ý rút đi một chút, thay vào đó là một loại âm thầm mệt mỏi cũng phức tạp. Ngươi, nàng vừa mở miệng, Trần Khánh lại đi trước một bước, giọng thành khẩn, "Mạc đại nhà, ta vô ý tìm tòi nghiên cứu ngươi quá khứ việc riêng tư, ta chỉ tin tưởng ta chứng kiến thấy. Nếu ngươi nghiên cứu chế tạo giải dược cần trợ lực, hoặc tra rõ chân tướng cần giúp đỡ, Trần Mộ hoặc có thể tận sức mọn. Mà ta sở cầu cũng không phải không ràng buộc." Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, "Địa hỏa độc liên. Vật này, tên gọi địa hỏa độc liên, ta muốn dùng cái này luyện đan, đột phá võ đạo quan hải. Nghe nói Mạc đại nhà tinh thông đan đạo, lại là hóa giải kim thạch hỏa độc, cho nên chuyên tới để muốn nhờ. Như mọi người đáp ứng, Trần Mộ nguyện nỗ lực tương ứng đại giới, hoặc có thể vì đại sư xử lý một kiện không vi phạm đạo nghĩa sự tình, xem như trao đổi." Mạc Tử Nghiên ánh mắt rơi xuống đất hỏa độc liên bên trên, đồng tử có hơi co rụt lại. Địa hỏa độc liên, sinh tại địa mạch hỏa nhãn, tập mổ độc hỏa sát vào một thân. Thật là hy thế kỳ trần, cũng là tuyệt thế độc vật. Nàng dương mi mắt, nhìn về phía Trần Khánh, thanh lanh trong con ngươi quang mang lưu chuyển, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Thật lâu, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ không có gì nhiệt độ, nhưng trước đó địch ý đã tiêu tán hơn phân nửa. "Chuyện luyện đan, để sau bàn lại, ngươi vừa nhìn ra ta ý đang giải độc, vậy ta liền nói thẳng." Nàng rũi ngón tay hướng sơn cốc chỗ càng sâu, cái hướng kia dày đặc khí lạnh. Đáy cốc bên Hàn Đàm, sinh ra một gốc thực tâm đằng hắn quả thực là triệt để trị tận gốc khô huyết ôn cuối cùng một vị mấu chốt hỗ dẫn. Nhưng trong đầm có Hàn Thủy Huyền Xà thủ hộ, cực kỳ hung hãn, hắn hàn độc năng lực đông kết khí huyết, ngươi kia linh cẩm chính là hắn khắc tinh. "Giúp ta lấy được thực tâm đằng, ta liền suy xét, vì ngươi khai lò luyện đan." Trần Khánh không có nửa phần do dự, đem hộp gỗ đắp kín thu hồi, gọn gàng mà linh hoạt đáp, "Được." Mạc Tử Nghiên dường như không ngờ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, nao nao, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay người liền hướng phía đáy cốc Hàn Đàm phương hướng đi đến. Theo sát, trong cốc đường đi phức tạp, bước sai một bước, chính là ta cũng chưa chắc có thể kịp thời cứu ngươi. Trần Khánh ôm ngũ thải cây bương, im lặng không lên tiếng đuổi theo. Hắn chú ý tới, Mạc Tử Nghiên nhịp chân nhìn như tùy ý, lại luôn có thể tại che kín kỳ dị thảm thực vật trên mặt đất, tinh chuẩn tìm thấy điểm dừng chân. Tránh đi những kia màu sắc vô cùng tươi đẹp, lại hoặc là hình thái vô cùng quỷ dị thực vật. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Hai người một trước một sau, tại càng thêm đậm đặc trong độc chướng ghé qua. Lại đi rồi một đoạn, phía trước xuất hiện một mảnh nhìn như bằng phẳng ở mức địa, thủy sắc đục ngầu, nổi lơ lửng một chút lục bình. Dừng lại. Mạc Tử Nghiên bước chân dừng lại, cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay bắn ra một nắm nhạt bột phấn màu vàng, vung vào kia phiến thủy vực. Bột phấn vào nước, nhanh chóng quyết tán. Dưới nước bốc lên ra từng đầu thô to địa, giống như bị đốt bị thương bình thường, kịch liệt uốn éo, rất nhanh liền chìm vào đáy nước, không thấy bóng dáng. "Có thể đi nha." Mạc Tử Nghiên đi đầu bước qua vùng đất ngập nước, Trần Khánh theo sát phía sau. Càng đi chỗ sâu, trong không khí nóng ướt cảm tại dần dần hạ thấp, thay vào đó là một loại rót vào cốt tủy âm hàn. Bốn phía thảm thực vật cũng bắt đầu biến hóa, nhiều hơn rất nhiều hỉ âm chịu rét cỏ xỉ rêu cùng quyết loại. Kia Hàn Thủy Huyền Xà đến tuột cùng là bực nào manh thú? Trần Khánh đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi. "Biết người biết ta, mới có thể tăng thêm phần thắng." Mạc Tử Nghiên bước chân chưa ngừng, thanh lanh âm thanh tại u tĩnh trong cốc quanh quẩn, rắn này cũng không phải là phàm trùng, tục truyền có một tia ít ỏi thượng cổ dị thú huyết mạch, cũng có đồn đãi là tiên nhân linh thú chi hậu duệ. Thân dài hơn 2 trượng, lân giáp cứng như tinh thiết, tầm thường đao kiếm khó thương. Hắn tính hung lệ, chiếm cứ Hàn Đàm đã lâu, đã xem chỗ kia coi là độc chiếm. Khó giải quyết nhất là hắn thiên phú hàn độc, không chỉ có thể đồng kết khí huyết, chậm chạp hành động, càng năng lực ăn mòn huyết đủ, cực kỳ khó chơi. Trần Khánh nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Đầu này xà mức độ nguy hiểm cực cao, có thể khiến cho Mạc Tử Nghiên, bực này chơi độc đại hành gia đều cảm thấy khó giải quyết, thậm chí cần nhượng bộ lui binh. Người kia linh cẩm, trên đời hi hữu, dương hỏa tinh thuần, chính là vật âm hàn khắc tinh. Đến lúc đó, cần dựa vào nó chính diện kiềm chế huyền xà hàn độc, hai người chúng ta theo bên cạnh phối hợp tác chiến, tìm kiếm sơ hở. Mạc Tử Nghiên nói ra kế hoạch của nàng, rất đơn giản, nhưng cũng là hiện nay có thể được nhất phương án. Thực lực không đủ, liền cần mượn nhờ thuộc tính tương khắc. "Đã hiểu." Trần Khánh cúi đầu nhìn một chút trong ngực ngũ thải cây vương. Cây vương tựa hồ nghe đã hiểu hắn, ngẩng đầu lớn ngực, trong cổ phát ra trầm thấp của cục âm thanh, lộ vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Lại đi về phía trước ước chừng một khắc đồng hồ. Trong không khí hàn ý càng thêm rõ ràng, á ra khi đều biến thành sương trắng. Phía trước quang tuyến cũng ảm đạm xuống, giống như bị lực lượng nào đó thôn phệ. Mơ hồ trong đó năng lực nghe được róc rách tiếng nước, kia tiếng nước mang theo một cỗ kỳ lạ sền sệt cảm giác, không giống tầm thường dòng nước. "Nhanh đến." Giọng Mạc Tử Nghiên đệ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, thu lại khí tức, huyền xa cảm giác nhẹ bén. Hai người nín thở ngưng thần, cẩn thận đẩy ra phía trước đằng mạn. Trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng lại khiến lòng người siết chặt. Đây là một mảnh to lớn dưới đất trống rỗng, mái vòm có yếu ớt sắt trời xuyên thấu qua khe đá rót vào, miễn cưỡng cung cấp chiếu sáng. Trống rỗng trung ương là một vũng sâu không thấy đáy u đàm, đầm nước đen như mực, mặt nước không dậy nổi gợn sóng, lại tản ra đủ để đông cứng linh hồn cực hạn hàn ý bờ đầm quái thạch đá lởm chởm, ngưng kết dày cuộn xương trắng. Mà ở đầm nước tới gần bên trong dưới thạch bích, một gốc kỳ lạ thực vật ngoan cường mà sinh trưởng. Nó toàn thân hiện lên ám tử sắc, đang mạn như là vặn bẹo mạch máu, leo lên tại nham thạch bên trên, đỉnh kết lấy 3 viên lớn chừng trái nhãn, trái tim hình dạng, không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy tinh trái cây màu đỏ, thực tâm đằng. Nhưng mà, thực tâm đằng phía trước chiếm cứ một tòa gò núi nhỏ. Đó là một con cự xà. Thân rắn to như thùng nước, chiếm cứ ở đâu, giống một tòa bao trùm lấy màu đen băng tinh núi nhỏ. Lân phiến có lớn chừng bàn tay biên giới sắc bén, chiết xạ u ám sáng bóng. Một quả giữ tợn hình tam giác đầu lâu dựng trên thân thể, hai mắt nhắm chặt phía trên, có hai cái có hơi nô lên, giống như chưa thành hình giác. Nó dường như đang ngủ say, nhưng cho dù cách mấy chục trượng khoảng cách, cố kia man hoàng, lạnh băng, ngang ngược khí tức, đã đập vào mặt, để người hô hấp vì đó trì trệ. Hàn Thủy Huyền Xà, con rắn này tất nhiên là một đầu dị thú mạnh mẽ. Trần Khánh Đồng tử hơi co lại, hắn có thể cảm giác được trong ngực Ngũ Thải Kê Vương lông vũ có hơi nổ lên, đó là gặp được thiên địch hoặc cường đại đối thủ lúc bản năng phản ứng. Kê Vương trong mắt không còn là trước đó ung dung, mà là tràn đầy cảnh giác cùng. Vẻ hưng phấn chiến ý chương 187, đoạt dược chi chiến, ám kim độc châm chương 187, đoạt dược chi chiến, ám kim độc châm. Mặc Tử Nghiên nhẹ nhàng đụng đụng Trần Khánh cánh tay, đưa qua hai cái màu xanh biết đang dược. Ngậm tại dưới lưỡi, có thể chống đỡ ngự bộ phận hàn độc ảnh hưởng còn lại. Động thủ lúc, ta sẽ trước lấy độc quấy nhiễu, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, cần phải nhường Linh Cầm kiểm chế lại chủ yếu của nó chú ý. Trần Khánh tiếp nhận đan dược, vào tay lạnh bước, tản ra bạc hà loại mùi thơm ngát. Hắn theo lời đem một viên ngậm vào trong miệng, một cái khác mai bóp nát nhét vào kề cả trong miệng. Khảo nghiệm chân chính sắp bắt đầu. Trần Khánh rút ra Phúc Hải đoàn đao, hít sâu một cái không khí, khí huyết chậm rãi thúc đẩy, ám kình lưu chuyển quanh thân, xua tan lấy kia vô cùng bất nhập tâm hàn. Mặc Tử Nghiên cũng chuẩn bị kỹ càng, hai tay của nàng chẳng biết lúc nào đã mang lên trên một bộ mỏng như cánh ve màu bạc găng tay, đầu ngón tay kẹp lấy mấy cây mảnh như lông châu, màu sắc khác nhau độc châm. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Sau một khắc, Mặc Tử Nghiên thân hình khẽ động, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hướng bên phải phía trước lao đi, cố gắng tìm kiếm một cái tốt nhất ra tay góc độ. Dường như ngay tại nàng khởi hành trong nháy mắt, bàn kia ngồi như núi Hàn Thủy Huyền Xà, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Đó là một đôi đáng sợ đến mức nào con mắt. Thu đồng hiện ra băng lam chi sắc, không có chút nào nhiệt độ, chỉ có thuần túy sát lục cùng lạnh băng, trong nháy mắt khóa chặt dám can đảm xâm nhập nó lãnh địa hai cái khách không mời mà đến. T. Giận người tiếng ngựa hí vang lên, to lớn thân rắn đột nhiên ra. Cùng lúc đó, cô, rắc. Một tiếng cao vút bén nhọn kêu to, đột nhiên từ Trần Khánh trong ngực bộc phát. Một mực vận sức chờ phát động Ngũ Thải Kê Vương, quanh thân lông vũ từng chiếc nổ lên, toàn bộ thân hình giống như bành trướng một vòng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nó đột nhiên từ Trần Khánh trong ngực tránh thoát, hai cánh chấn động, hóa thành nhất đạo ngũ sắc tiềm điện, đúng là chủ động nên hướng kia kinh khủng đầu rắn. Đối mặt vệ tới miệng lớn, Kê Vương linh xảo một cái nghiêng người xoay quanh, tránh đi chính diện mũi nhọn. Cặp kia lợi chảo như là móc sắt loại hung hăng chụp vào Huyền Xà lạnh băng thụ đồng. Lần này vừa nhanh vừa độc, thẳng đến yếu hại. Hàn Thủy Huyền Xà không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới cái này tiểu côn trùng dám chủ động công kích, còn như thế xảo trá. Nó đột nhiên lệch ra đầu, Kê Vương lợi chảo sát nó hốc mắt biên giới lân phiến xẹt qua, phát ra rợn người két két âm thanh, mang theo một giải hỏa tinh. Huyền Xà bị đau, phát ra phẫn nộ tê mình, đôi rắn khổng lồ như là một cái roi thép, mang theo vạn quân lực lượng, đột nhiên quét về phía giữa không trung Kê Vương. Tiếng gió thê lương, lần này nếu là quét thực, chính là sắt đá cũng muốn vỡ nát. Kê Vương không sợ hãi chút nào, thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn, hai cánh gấp chấn, thân hình trên không trung dừng lại một chiếc, rắn quét ngang mà đến đôi rắn lướt qua. Đồng thời bén nhọn mỏ như là cái đục loại, hung hăng mổ tại đôi rắn trên lân phiến. Đinh. Lại là một tiếng vang dọn. Lân phiến cứng rắn dị thường, Kê Vương cái này mổ chưa thể phá phòng, nhưng cũng nhường Huyền Xà cảm nhận được rõ ràng thống khổ. Mặc Tử Nghiên nhân cơ hội này, cổ tay rung lên, kể ra nhỏ xíu ô quang như thiểm điện bắn ra, thẳng đến Huyền Xà hốc mắt. Phốc phốc phốc. Độc châm vào thịt âm thanh rất nhỏ vang lên. Hàn Thủy Huyền Xà thân thể run lên bần bật, độc châm bên trên kịch độc, mặc dù không cách nào ngay lập tức đánh ngã này quái vật khổng lồ, nhưng trong nháy mắt tê liệt cùng đau đớn, lại cực lớn quấy nhiễu động tác của nó. Nó biến càng thêm cuồng bạo, bỏ khó mà bắt giữ Kê Vương, quay đầu lần nữa phóng tới Mặc Tử Nghiên, trong miệng phun ra một cỗ màu trắng nhạt hàn khí. Nay Hàn Thủy Huyền Xà thể nội không có túi độc, thay vào đó là vận tích khí âm hàn. Những nơi đi qua, không khí ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, mặt đất nhanh chóng bao trùm lên một tầng sương trắng. Cẩn thận! Trần Khánh khẽ quát một tiếng, hắn một mực nhìn chằm chằm chiến cuộc, giờ phút này thấy Huyền Xà chuyển hướng, không chút do dự sử dụng ra Liên Châu ảnh. Suy suy suy, phi đao pha không, bắn về phía mắt rắn. Huyền Xà bản năng nhắm mắt quay đầu, phun ra hàn khí quỹ đạo lệ ra, sát Mặc Tử Nghiên bên cạnh thân lướt qua. Mặc Tử Nghiên chỉ cảm thấy nửa người trong nháy mắt chết lặng, hành động lần nữa bị ngăn trở. Nhưng nàng cưỡng đè một hơi, dưới chân một điểm, lui về phía sau, đồng thời lại là vài gốc độc chẩm bắn ra, quấy nhiễu Huyền Xà. Cô rát. Ngũ Thải Kê Vương thấy Huyền Xà chú ý rời đi, lần nữa dũng mãnh nào tới. Nó dường như hiểu rõ lân giáp cứng rắn, lần này trực tiếp nhào về phía Huyền Xà phía sau cổ bộ vị, song chảo gắt gao chụp vào lân phiến khe hở, bén nhọn mỏ như là như mưa rơi điên cuồng mổ kích cùng một cái điểm. Cốc 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 xoạt. Dây đặc mổ tiếng va chạm như là nổi trống. Huyền Xà bị đau, điên cuồng vặn vẹo thân thể, mong muốn đem trên lưng Ngũ Thải Kê Vương bỏ rơi tới. Lực lượng khổng lồ mang theo cuồng phong, quấy đầm nước gợn sóng tuôn ra. Trần Khánh thấy Kê Vương thành công kiềm chế, trong mắt tinh quang lóe lên, hiểu rõ cơ hội tới. Thân hình hắn như là báo đi săn thoát ra, không phải phóng tới đầu rắn hoặc đuôi rắn, mà là dọc theo thân rắn đi khắp, mục tiêu nhắm thẳng vào thực tâm đằng. Hắn mục đích rất rõ ràng, gây ra hỗn loạn, kiềm chế Huyền Xà, do Kê Vương chủ công, chính mình thì thừa cơ cướp đoạt mục tiêu. Nhưng mà Hàn Thủy Huyền Xà linh tính vượt ra khỏi đoán trước, mặc dù bị Kê Vương dây dưa nổi giận vô cùng, nhưng nó đối với thực tâm đằng có to lớn chấp niệm, phát giác được Trần Khánh ý đồ. Lúc này lại không để ý trên lưng điên cuồng mổ kích, đột nhiên bại xuống đôi, tráng kiện đôi rắn như là sụp đổ lưỡng trụ, vắt ngang tại Trần Khánh cùng thực tâm đằng trong lúc đó. Đồng thời đầu rắn quay lại, lần nữa phun ra một luồng hơi lạnh, bao phủ hướng Trần Khánh. Trần Khánh chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn đánh tới, huyết dịch dường như đông kết, khí huyết vận chuyển trong nháy mắt bùng nổ, khí thế lao tới trước gắng gượng ngăn lại. Hắn không chút do dự, ngay lập tức bay ngược về đằng sau, nhưng hàn khí nhiễm chỗ, đã ngưng kết ra dày cột tảng băng, hành động đại bị ảnh hưởng. Chiến cuộc lâm vào giằng co. Kê Vương dũng mãnh, kềm chế Huyền Xà đại bộ phận chú ý, nhưng hắn lân giáp phòng ngự quá mạnh, trong thời gian ngắn khó mà tạo thành vết thương chí mạng. Mặc Tử Nghiên độc châm năng lực tạo thành bối rối, lại không cách nào một kích mất mạng. Trần Khánh cố gắng cướp đoạt thực tâm đằng, lại bị Huyền Xà gắt gao ngăn lại. Huyền Xà càng thêm nóng nảy, công kích càng ngày càng bén nhọn. Nó dường như ý thức được trên lưng Kê Vương là lớn nhất uy hiếp, đột nhiên đứng thẳng người lên, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, hung hăng hướng về bên cạnh nham thạch đánh tới, mong muốn bằng vào to lớn lực trùng kích, đem Kê Vương nghiền nát. Kê ca, chạy! Trần Khánh vội vàng hô to. Ngũ Thải Kê Vương cũng cảm giác được nguy hiểm, tại thân rắn đụng vào nham thạch trước một cái chớp mắt, đột nhiên buông ra móng vuốt, vỗ cánh bay cao. Ầm ầm, cự thạch nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Huyền Xà cái này đụng lực đạo kinh người, chính nó cũng có chút đầu váng mắt hoa tròn váng, đầu lâu nhoáng một cái lay động. Mạc Tử Nghiên trong tay chụp lấy một viên màu sắc hiện lên ám kim sắt châm nhỏ, chờ đến tuyệt cao cơ hội. Trong điện quang hỏa thạch, hưu, ám kim độc châm hóa thành nhất đạo lưu quang, xuất vào Huyền Xà dưới cổ lân phiến trong khe hở. Thế nào? Lần này, Hàn Thủy Huyền Xà phát ra trước nay chưa có thê lương rú thảm. Thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, đập đầm nước phóng lên tận trời, nham thạch vỡ nát. Kia ám kim độc châm không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường, trực thấu hắn thể nội, tạo thành thống khổ to lớn cùng sát thương. Chương 188, đàng phá công thua thiệt, gây ảo ảnh mê vụ. Chương 188, đàng phá công thua thiệt, gây ảo ảnh mê vụ. Nó triệt để điên cuồng, không tiếp tục để ý cái khác, đôi rắn khổng lồ lung tung quét ngang, đầu rắn điên cuồng tan xé, đem hết thể chúng quanh đều coi như mục tiêu công kích. Trong hỗn loạn, nó cái đuôi lớn đột nhiên quét trúng gốc kia sinh trưởng tại dưới thạch bích thực tâm đằng. Giang giác, cứng gọi thực tâm đằng trụ cột bị cỗ này cự lực quét trúng, lập tức phá tan đến. Đang mạn bên trong chạy xuôi ra, cũng không phải là phổ thông chất lỏng, mà là một cỗ nồng đậm, mang theo dị hương màu hồng phấn sương mù. Nay màu hồng phấn sương mù quyết tán cực nhanh, mang theo một cỗ ngọt ngào mà mê miễn khí tức, trong nháy mắt bao phủ bên Hàn Đàm một khu vực lớn. Đem đang lui lại tránh né đuôi rắn quét ngang Trần Khánh, vừa mới rơi xuống đất Ngũ Thải Kê Vương, cùng với đang chuẩn bị rút lui Mạc Tử Nghiên, toàn bộ bao gồm vào trong. Sương mù chạm đến làn da trong nháy mắt, Trần Khánh liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẻo, mơ hồ. Trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt, không tốt, là gây ảo ảnh xương động. Hắn vô thức mong muốn mín tở xông ra vụ khu, nhưng đã muộn. Kia sương mù giống như vô cùng bất nhập, xuyên thấu qua làn da thẳng xâm tâm thần. Hắn ý thức sau cùng là nhìn thấy cách đó không xa Mạc Tử Nghiên thân hình thoát một cái, thanh lanh trong đôi mắt cũng trong nháy mắt mất đi tiêu cự, bị một mảnh mê ly thay thế. Ngũ Thải Kê Vương phát ra một tiếng gấp rút bất an kêu to, vươn cánh, tựa hồ đối với này sương mù cực kỳ kháng cự, lung la lung lay mong muốn bay khỏi, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống tại Trần Khánh bên chân, ánh mắt trở nên mờ mịt. Hàn Thủy Huyền Xà đang phát ra một kích cuối cùng về sau, cũng bởi vì thương thế quá nặng cùng độc lực phát tác, lại thêm hút vào này mà quái sương mù, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, tại bờ đầm kịch liệt co gắp, phát ra không có ý nghĩa tê minh. Tất cả bên Hàn Đàm chỉ còn lại màu hồng phấn sương mù im ắng chảy xuôi, cùng với trong sương mù, ánh mắt dần dần mê thất, bắt đầu hướng về lẫn nhau đến gần hai cái thân ảnh. Trần Khánh cảm giác ý thức của mình như một chiếc mất khống chế thuyền nhỏ, bị thả vào kỳ quái vòng xoáy. Cảnh tượng trước mắt bặm mẻo, phá toái, vừa trọng tổ. Hắn không còn là đứng ở lạnh băng bên Hàn Đàm, mà là đưa thân vào một mảnh dưới ánh trăng mông lung. Hắn nhìn thấy Mạc Tử Nghiên, không còn là cái đó thanh lãnh cô tuyệt độc phụ mà là một cái co quắp tại nhà che góc, đầu vai có hơi run run yếu đuối thân ảnh. Lo lửa tối tăm, tỏa ra nàng tái nhợt bên mặt, một giọt phóng ánh nước mắt im ắng trượt xuống. Ngoài cửa sổ, là thanh thạch huyện bách tính tràn ngập oán hận cùng sợ hãi tiếng chửi rủa, giống như nước thủy triều ập tới, đưa nàng thân ảnh đơn bạc bao phủ hoàn toàn. Một cỗ manh liệt thương tiếp cùng ý muốn bảo hộ, không có dấu hiệu nào đánh trúng Trần Khánh trái tim. Hắn muốn xung qua, nghĩ ngăn tại trước người nàng, muốn nói cho những kia ngu muội người, nàng không phải tại tàn ôn dịch, nàng là đang nỗ lực cứu vớt bọn họ. Cùng lúc đó, Mạc Tử Nghiên trong ảo cảnh, nàng nhìn thấy Trần Khánh đang đứng tại thanh thạch huyện viên náo đường đi bên trong gương, bốn phía là xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng bất tính, cùng với lòng đầy căm phẫn, kêu la muốn diệt trừ yêu nữ thân hào nông thôn. Vương Hùng đứng ở chỗ cao, trên mặt giả nhân giả nghĩa đủ cười, liệt kê từng cái lấy nàng tội trạng. Mà Trần Khánh lại đứng ra, âm thanh không cao, truyền khắp toàn trường, khô huyết ôn, không phải Mạc đại nhà chi tội. Một khắc này, Mạc Tử Nghiên phảng phất đang vô biên hắc ám trong, nhìn thấy một chùm sáng. Đã lâu, cơ hồ bị lãng quên ấm áp, như là làm tan dòng nước, lặng yên thấm vào nàng băng phong đã lâu nội tâm. Huyễn cảnh cùng hiện thực, tình cảm cùng dược lực, tại thời khắc này sẽ lẫn, phóng đại, sôi trào. Ngũ Thải Kê Vương ngã lệch tại Trần Khánh bên chân, ánh mắt mờ mịt, trong cổ họng phát ra không có ý nghĩa của cụ thanh. Nó đối với này miễn vụ có nhất định kháng tính, nhưng không đủ để hoàn toàn miễn dịch, chỉ có thể miễn cưỡng gìn giữ một tia yếu ớt thanh tỉnh. Một bên, Hàn Thủy Huyền Xà thân thể cao lớn cuối cùng ngưng co gắp, đã đoạt đi tất cả sinh cơ. Màu băng lam thụ đồng triệt để ảm đạm, chỉ còn lại thi thể lạnh băng, tỏ rõ lấy vừa rồi chiến đấu thảm thiết. Không biết qua bao lâu, màu hồng phấn xương mù bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh, như là thủy triều xuống loại, chậm rãi tiêu tán tại trống rỗng trong không khí, lộ ra một mớ hỗn độn cảnh tượng. Sát trời xuyên thấu qua mái vòm khe đá chiếu xuống. Trần Khánh dẫn đầu khôi phục ý thức, đầu đau một lúc, giống như bị trọng truy đánh qua. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt là xa lạ mái vòm nham thạch, cùng với trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm. Túi đầu nhìn thấy chính là Mạc Tử Nghiên tán loạn tóc đen, trắng xanh lại mang theo một tia không bình thường đỏ ửng bên mặt. Trong nháy mắt đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Là cái này lá tham văn nói lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ta không muốn như vậy a. Trần Khánh cơ hồ là như giật điện, hướng về sau xê dịch thân thể, cố gắng thoát ly này lúng túng đến cực điểm tiếp xúc. Ngay tại hắn động tác một sát na, Mạc Tử Nghiên lông mi thật dài chấn động một cái, cũng mở mắt ra. Cặp kia thanh tịnh như thu thủy con người, lúc đầu còn mang theo vừa tỉnh lúc mông lung cùng hơi nước, nhưng khi nàng thấy rõ gần trong gang tấc Trần Khánh, cảm nhận được thân thể tình hình lúc, mông lung trong phút chốc rút đi, bị một loại cực hạn lạnh băng cùng kinh ngạc thay thế. Nàng không có thét lên, không có giận dữ mắng mỏ, chỉ là dùng một loại nhanh đến mức tốc độ kinh người, đột nhiên đẩy ra Trần Khánh, ngồi dậy, đưa lưng về phía hắn. Không nói một lời, Trầm Mặc sửa sang lại chính mình xốc xếch váy áo. Trần Khánh cũng nhanh chóng chỉnh lý tốt chính mình, đứng dậy. Trầm Mặc đi đến một bên, đem còn có một chút chóng mặt mũ thải kê Vương ôm lấy, kiểm tra nó cũng không lo ngại về sau, nhẹ nhàng an ủi. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào gốc kia vỡ tan thực tâm đằng bên trên, cùng với bên cạnh Hàn Thủy Huyền Xà thi thể lạnh băng. Hắn đi tới, cẩn thận từng ly từng tí dùng Phúc Hải đòn đao, đem thực tâm đằng thượng kia ba viên tinh hồng quả thực hái xuống. Lại đi đến sắc rắn bên cạnh, phí hết chút ít khí lực, đem nó to lớn mật rắn mổ ra. Hai thứ này là mục tiêu của chuyến này, cũng là Mạc Tử Nghiên thứ cần thiết. Làm xong đây hết thảy, hắn cầm quả thực cùng mật rắn, đi đến Mạc Tử Nghiên sau lưng, âm thanh mang theo ấy nấy. Mạc đại nhà, vừa rồi sự tình là tại hạ. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị một tiếng lạnh băng cười nhạo ngắt lời. Mạc Tử Nghiên chậm rãi xoay người, trên mặt đã không thấy mảy may mê loạn hoặc xấu hổ giận dữ, chỉ còn lại giọng địa mai cùng xa cách. Xin lỗi, Trần đại nhân, hẳn là ngươi cho rằng vừa rồi trường bất ngờ là ra ngoài ngươi tình ta nguyện. Vẫn cảm thấy cùng ta có này nháy mắt cá nước thân mật, ta Mạc Tử Nghiên liền là người của ngươi. Cần ngươi mà nói lần này phụ trách ngôn luận. Trần Khánh bị nàng lời nói này nghẹn được trì trệ, chuẩn bị xong lý do thoái thác tất cả đều chặn ở trong cổ họng. Nữ nhân này thật là có tính cách, thực tâm đằng quả, huyền xà đảm. Nàng vươn tay, giọng nói chân thật đáng tin. Trần Khánh trầm mặc đem ba viên tinh hồng quả thực cùng với mật rắn đặt ở trong tay nàng. Nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu nhập túi thuốc, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó, nàng hướng Trần Khánh mở ra tay kia, địa hỏa độc liên. Trần Khánh đem hộp gỗ đưa qua. Mạc Tử Nghiên mở ra xác nhận về sau, khép lại cái nắp, nắm trong tay, lúc này mới cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng Trần Khánh. Luyện đan cần tĩnh, không khả con nhiễu. Ngươi, mang theo ngươi kê, lan ra tầm mắt của ta. Đan thành ngày, ta tự sẽ gọi ngươi. Chương 189, Vương gia mưu đồ bí mật, độc kế liên hoàn. Chương 189, Vương gia mưu đồ bí mật, độc kế liên hoàn. Nói xong, Mạc Tử Nghiên không còn lưu lại, thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều Trần Khánh một chút, một mình đứng dậy, rời khỏi Hàn Đàm. Bóng lưng thẳng tắp mà cô tịch, giống như vừa nãy trường bất ngờ, cùng với Trần Khánh sự tồn tại của người này, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, chưa từng trong lòng nàng lưu lại nửa phần dấu vết. Trần Khánh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại nhà tre trong môn, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên chân đã khôi phục tinh thần, chính nghiêng đầu trải vớt lông vũ ngũ thải cây vương, cười khổ một tiếng. Kê ca, chúng ta hình như bị ghét bỏ được không nhẹ a? Ngũ thải cây vương ngẩng đầu, thủ cùng hai tiếng, tựa hồ muốn nói. Nhân loại, ngươi không có mị lực a? Không như bản cây vương, thê thiếp thành đàn. Trần Khánh lắc đầu, chỉ vào Hàn Thủy Huyền Xà, nói, thôi, Kê ca, chúng ta ăn đồ nướng đi. Dù thế nào, Mạc Tử Nghiên đáp ứng luyện đan, hắn mục đích chủ yếu coi như là đã đạt thành. Về phần cái khác, tùy duyên đi. Mà trở lại nhà tre Mạc Tử Nghiên, tính toán hồi lâu. Mãi đến khi xác nhận Trần Khánh sẽ không lại tới quấy rầy mình, nàng căng cứng bả vai mới lỏng xuống dưới, trong mắt lóe lên một tia cực nhanh mê man cùng dãy rủa, nhưng lập tức lại bị càng sâu lạnh băng bao trùm. Thanh Thạch huyện, Vương gia đại trạch, mật thất. Dưới ánh nến, tỏa ra mấy tờ thần sắc khác nhau mặt. Gia chủ Vương Hùng ngồi ngay ngắn chủ vị, hóa kình cao thủ khí tức không giận tự uy, đốt ngón tay gõ lấy tử đàn mặt bàn, tàn mặc cốc bên kia tiếng động, chư vị cũng biết. Đột nhiên toát ra tên tiểu tử, mang theo chỉ đồ thừa kê, vào Mạc Tử Nghiên cái kia độc phụ trong ổ, việc này không để cho khinh thường. Dưới tay vị thứ nhất, ngồi con trai độc nhất của hắn, thiếu tộc trưởng Vương Hạo. Người này sắc mặt phù phiếm, khỏe mắt sâu nặng, nghe vậy khinh thường nhíu môi, "Cha, làm gì trưởng người khác chi khí? Chẳng qua là cái may mắn tiểu tử, nói không chừng giờ phút này đã thành trong cốc độc vật điểm tâm." Mạc Tử Nghiên cô nương kia, tính tình vừa thối vừa cứng, sao lại tùy tiện cùng người hợp tác? Hắn đối diện gầy còm lão giả, Vương gia thủ tịch đan sư Hồ Diêu, vuốt vuốt tròm râu dê, thâm trầm mà mở miệng, "Thiếu chủ không thể chủ quan." Mạc Tử Nghiên đang thuật, thật có chỗ độc đáo. Nàng những năm này co đầu rút cổ trong cốc, nhất tâm nghiên cứu chế tạo hóa giải khô huyết ôn chi dược, đã gần thành chúng ta cái họa tâm phúc. Nếu nàng thật cùng ngoại nhân liên thủ, sợ sinh biến số. Ngồi ở Hôi Diêu bên cạnh, một cái mang trên mặt mặt sẹo, khí tức hung hãn tráng hán trầm trầm nói, "Vương gia chủ, ta Thạch Long là người thô kệch, không hiểu nhiều như vậy vào mèo. Ngươi liền nói, muốn ta hát xả bang các huynh đệ làm thế nào? Là trực tiếp giết vào cấp đi, làm thịt đôi cậu nam nữ kia, hay là..." Hắn là hát xả bang ban chủ, Vương gia ở trong bóng tối găng tay đen. Hai bên còn ngồi vài vị vương gia trưởng lão, như trưởng quản phòng thu trì vương toán, phụ trách trong tộc võ bị vương lệ đám người, tất cả vẻ mặt nghiêm túc. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, giọng nói mang theo một tia ngạo nghệ cùng ngân lệ, biến số. Này Thanh Thạch huyện, thậm chí này Vọng Hải phủ, đều không nên có vương gia chúng ta khống chế bên ngoài biến số. Bây giờ đại càn triều đình, đại tướng quân hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, tứ phương châu phủ làm theo ý mình, loạn tượng đã sinh. Đây chính là chúng ta địa phương hào cường tích xúc thực lực, gồm đủ thổ địa, mà đối đãi thiên thời cơ hội tốt. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp, lại càng rõ rệt giết lạnh, này khô huyết ôn là cơ hội trời cho. Nếu không phải nhờ vào đó ôn dịch, dân tâm hoảng sợ, đồng ruộng ruộng bỏ hoang, vương gia chúng ta làm sao có thể thuận lợi như vậy? Lấy chỉ là đại giới, gồm đủ xung quanh mấy ngàn mẫu ruộng tốt, núi rừng, làm sao có thể khống chế một huyện dược liệu mệnh mạch, lệnh các phương ngựa ta hơi thở? Hôi Diêu tiếp lời nói, giọng nói mang theo một tia đắc ý cùng thâm độc, không sai, này ôn tuy không phải ta sáng tạo, lại là ta phát hiện trước nhất kỳ đặc tính, đồng thời qua loa thêm dầu vào lửa, nhưng hắn càng thêm bền bỉ chút ít. Vốn muốn một đây, chậm rãi ép khô những kia lớp người quê mùa dọn cuối cùng chất béo, lại ném ra ngoài chúng ta nghiên chế dược tề, triệt để khống chế bọn hắn. Không ngờ rằng, nửa đường giết ra cái Mạc Tử Nghiên, nữ nhân này lại thật nghị trị tận gốc này ôn, hư chúng ta đại sự. Vương Hạo liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia dâm tà quan mang, nói đến, Mạc Tử Nghiên, cô nương kia, mặc dù cả ngày trời lạnh lấy khuôn mặt, nhưng này dáng vẻ, như thế mạo, nếu là có thể chụp tới, hắc hắc. Câm miệng. Vương Hùng quát lớn một tiếng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhi tử một chút, thành sự không có. Dưới mắt là thèm muốn sắc đẹp lúc sau. Hắn nhìn về phía Hôi Diêu cùng Thạch Long, Hôi Diêu tiên sinh, Thạch Long, Mạc Tử Nghiên nhất định phải diệt trừ, ít nhất cũng phải nhường nàng không cách nào lại nghiên cứu chế tạo giải dược. Cái đó đột nhiên xuất hiện tiểu tử, cũng muốn biết rõ nội tình, năng lực trừ bỏ tốt nhất, các ngươi có gì so đo? Hôi Diêu trong mắt tinh quang lóe lên, gia chủ, dưới mắt trong cốc trải rộng độc trướng, không nên quy mô tiến công, để tránh hao tổn quá lớn. Không bằng trước phái người đi dò xét một phen. Như tiểu tử kia thực lực không đủ, trực tiếp bắt lại, thẩm vấn hắn cùng Mạc Tử Nghiên quan hệ thế nào, lại là sao dám tiến độc cốc? Như hắn có chút bản sự, cũng có thể tìm kiếm hư thực. Thạch Long vỗ đùi, tốt, ta nhường trong bang hảo thủ Triệu Mãng mang mấy người đi. Triệu Mãng là ám kình hảo thủ, một tay độc xa trưởng âm tàn vô cùng, đối phó cái mao đầu tiểu tử, dư giả. Vương Hùng do dự một lát, gật đầu một cái, điều này mà tính, nói cho Triệu Mãng, cẩn thận miệng cốc độc trướng, như chuyện không thể làm, lấy bảo toàn tự thân vi thượng, nhanh chóng hồi báo. Đúng. Trong cốc chỗ sâu hàn đàm, Trần Khánh cũng không lãng phí này Hàn Thủy Huyền Xà một thân là bảo. Hắn lột bỏ kia cứng cỏi hơn tinh thiết lân phiến, rút ra kia co rắn rất tốt gần rắn. Này Hàn Thủy Huyền Xà thực lực cứng hãn, nếu không phải thuộc tính bị Ngũ Thải Kê Vương gắt gao khắc chế, tuyệt khó đem nó tiêu diệt. Nó vật liệu so với trước kia săn giết huyết văn mãng mạnh hơn không chỉ một bậc. Trở về nhường Chu sư phó xem xét, này lân phiến có thể hay không khảm vào của ta xà giáp, lực phòng ngự nhất định có thể tăng nhiều. Con rắn này cân làm thành dây cung, sợ là năng lực tiếp nhận mạnh hơn lực đạo. Trần Khánh một bên xử lý, vừa hướng bên cạnh Ngũ Thải Kê Vương nói. Kê Vương ngẩng đầu nhìn Trần Khánh bận rộn, ngẫu nhiên đủ cùng hai tiếng, tựa hồ tại thúc rủ. Đừng nóng đội, không thể thiếu ngươi. Trần Khánh cười cười, cắt lấy đại đồng rất tươi non thịt rắn, sau đó tìm tới khô giáo cành cây, dùng hỏa sổ gấp dâng lên đống lửa, đem thịt rắn chuyển lên, gác ở trên lửa nướng. Thịt rắn ẩn chứa dư thừa huyết khí năng lượng, nướng sau hương khí bốn phía, mặc dù mang theo một tia nhàn nhạt mùi tanh, lại càng rõ rệt nguyên thủy phong vị. Ngũ Thải Kê Vương ăn miệng đầy chảy mỡ, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn đủ cục cầm thành, quanh thân Ngũ Thải quang hoa đều tựa hồ càng sáng sủa hơn chút ít. Chính Trần Khánh cũng ăn như gió cuốn, cảm thụ lấy thịt rắn vào bụng về sau, hóa thành ấm áp khí lưu bổ dưỡng thân thể. Hắn nhìn còn lại khổng lồ thân rắn, suy nghĩ một lúc, đem nó kéo tới hàn đàm chỗ sâu, tìm một chỗ âm hàn hang động nấp kỹ. Này hàn đàm thủy băng lạnh thấu xương, sánh ngang trời nhưng hầm băng, thịt rắn cất giữ trong đây, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không mục nát. Này nhưng đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, bất luận là chính mình ngày sau dùng ăn, hay là mang về trong thôn cho người nhà cải thiện thể chất, thậm chí dùng để sản xuất đặc thù rượu thuốc, đều là cực tốt. Chương 190, trong cốc cốc bên ngoài, băng hỏa 2 ngày. Chương 190, trong cốc cốc bên ngoài, băng hỏa 2 ngày ăn uống no đủ. Vật liệu cũng sơ bộ xử lý hoàn tất. Trần Khánh nhìn trong tay một khối nướng đến vừa đúng thịt rắn, dùng sạch sẽ đại thụ diệp gói kỹ, đi đến nhà che trước. Hắn nhẹ nhàng đem lá cây bao đặt ở cửa trên thềm đá, đối với đóng chặt cửa chúc nói, Mạc đại gia, Hàn Thủy Huyền Xà thịt, nướng một ít, ẩn chứa huyết khí, có thể đối với khôi phục tinh lực có một chút giúp đỡ. Nhà tre trong yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Khánh cũng không thèm để ý, buông xuống thịt, liền quay người rời đi, tiếp tục thuộc ra những kia lân phiến cùng gần rắn, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Tất nhiên Mạc Tử Nghiên cần yên tĩnh luyện đan, hắn liền không tới quấy rầy, sử dụng trong khoảng thời gian này xử lý chiến lợi phẩm, ngược lại cũng phong phú. Mà giờ này khắc này, cốc bên ngoài, Hắc Xà Bang giang độc Triệu Mãng mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực, đã tại miệng cốc phụ cận trong rừng rậm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ ngồi chờ dòng dã 10 ngày. Nay 10 ngày, đối với hắn mà nói quả thực là dày vò. Miệng cốc kia lộng lấy độc trướng như là tử vong bình trướng, bọn hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa chằm chằm vào, con mắt đều nhanh chừng đổ máu, cũng không có thấy cái đó cái gọi là ngoại nhân ra đây. Mãng ca, người ngoài kia có thể hay không chết ở bên trong? Một cái thủ hạ nhịn không được thấp giọng hỏi, âm thanh mang theo mệt mỏi cùng hoài nghi. Triệu Mãng sắc mặt âm trầm năng lực chảy ra nước, hắn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy bực bội, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ban chủ mệnh lệnh là xác nhận sống chết của hắn. Khác một cái thủ hạ thầm nói, nhưng này đều 10 ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Chúng ta mang lương khô đều nhanh đã ăn xong, mỗi ngày tại địa phương quỷ quái này cho mưa đốt. Triệu Mãng trong lòng càng là hơn bất ức phải chết. Hắn muốn là lời thề son sắt mà đến, chuẩn bị xách tiểu tử kia đầu trở về lĩnh thưởng, tại bang chủ cùng gia chủ trước mặt lộ mặt. Có thể hiện thực là, hắn ngay cả người ta ảnh tử đều không có sợ đến, ngược lại như cái kẻ ngốc giống nhau tại đây núi hoang rừng vắng ngồi xổm 10 ngày. Phơi gió phơi nắng, con muỗi đốt, còn phải thời khắc nơm nớp lo sợ, sợ độc kia chướng khuyết tán hoặc là Mạc Tử Nghiên xuất gốc, đem bọn hắn hạ độc chết. Hắn tưởng tượng qua vô số lần cùng mục tiêu cảnh ngộ, đến một hồi sảng khoái kịch liệt chém giết, cuối cùng chính mình lấy độc xa trưởng đem đối phương đánh chết ở dưới lòng bàn tay chẳng cảnh. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp trốn ở độc cốc trong không ra ngoài. Mẹ nó. Triệu Mãng hung hăng một quyền đấm ở bên cạnh trên canh cây, chấn động đến lá cây rì rào rơi xuống, tiểu tử này thuộc ô quý sao? hay là chết thật trong cốc. Hắn làm sao biết? Chính mình tâm tâm niệm niệm phải giải quyết mục tiêu. Giờ phút này đang trong cốc ăn thịt rắn nướng, uống vào linh tuyển thủy, thành hơi tự tại xử lý tài liệu quý hiếm. Mà hắn chỉ có thể ở bên ngoài gầm lạnh băng lương khô, uống vào khe núi nước lạnh, lòng tràn đầy bực bội tiếp tục này không hề hy vọng ngồi chờ. Loại tin tức này không ngang nhau mang tới chiến lệnh, nhường Triệu Mãng cảm giác ngực chặn lấy một đám lửa, không chỗ phát tiết. Nhà che trong, Mạc Tử Nghiên xếp bằng ở trước lò luyện đan, khống chế lò lửa. Địa hỏa độc liên đang trong lò chậm rãi hòa tan, cùng cái khác phụ dược phát sinh kỳ diệu phản ứng, tỏa ra nóng rực cùng âm hàn xen lẫn khí tức. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ đảo qua cửa cái đó lá cây bao. Vài ngày trước, Trần Khánh đặt ở chỗ đó thịt rắn nướng, nàng cuối cùng vẫn không hề động. Không phải không đói bụng, cũng không phải không cần bổ sung huyết khí, mà là một loại ngay cả chính nàng đều nói không rõ kháng cự. Giống như tiếp nhận rồi, đều mang ý nghĩa nào đó thỏa hiệp. Sắp rồi, cũng nhanh xong rồi. Nàng thấp giọng tự nói, không biết là nói đang được, hay là tại thuyết phục chính mình. Trong cốc, Trần Khánh thản nhiên tự đắc, tăng thực lực lên, xử lý chân bảo. Cốc bên ngoài, Triệu Mãng nôn nóng bất ức, tốn công vô ích, một ngày bằng một năm. Lại qua vài ngày nữa, cốc bên ngoài, Triệu Mãng đám người kiên nhẫn đã bị tiêu hao đến cực hạn, tinh thần bị bại. Lương khô triệt để khô kiệt, chỉ có thể để người từ Thanh Thạch huyện đưa tới. Càng làm cho bọn hắn nôn nóng chính là, cái kia đang chết độc trướng, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Mãng ca, không thể lại như thế chờ đợi. Một cái thủ hạ che lấy bụng sôi lột rột, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta đều nhanh thành dã nhân. Tiểu tử kia khẳng định chết hẳn. Chúng ta trở về phục mệnh đi. Triệu Mãng ánh mắt huyết hồng, vạn vện tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm miệng cốc, khàn giọng nói, đợi thêm 3 ngày. Nếu là lại không tiếng động, chúng ta đều rút lui. Trong lòng của hắn nghẹn lấy một cỗ tá hỏa, nếu là cứ như vậy mặt mày xám xịt mà trở về, trong bang uy tín chắc chắn tổn hao nhiều. 3 ngày sau, Trần Khánh Như có nhận thấy bước vào thần bí không gian, nhìn thấy tán cây chi thượng mọc ra một mảnh linh diệp, không khỏi lộ ra nét mừng. Gặp chuyện không quyết, hỏi trước linh diệp. Linh diệp thoát ly đầu cảnh, ngưng tụ thành tam đạo lá tham văn, thượng lá tham, lã vọng vương cẩn, chậm đợi sóng gió bình, thủ vững không ra, ngoại địch từ lui, vô kinh vô hiểm. Trung trung lá tham, chủ động xuất kích, dò xét hư thực, hoặc có thu hoạch, nhưng đánh cỏ động rán, dịch dẫn trả thù. Hạ hạ lá tham, khinh thường ngoại địch, tùy tiện rời gốc, lâm vào trùng đây, họa sát thân, sống chết khó nói. Thấy rõ lá tham văn, Trần Khánh trong lòng rộng mở trong sáng, đồng thời cũng là run lên. Thượng lá tham chỉ dẫn rõ ràng, chỉ cần mình không đi ra, liền không có gì đáng ngại. Mà xuống hạ thiêm cảnh cáo càng là hơn nhìn thấy mà giật mình, tùy tiện rời cốc lại nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn tới, vương gia hiểu rõ có người ngoài tiến vào sơn cốc, đã tại bên ngoài mai phục nhân viên. Trần Khánh trong nháy mắt bỏ đi ra ngoài dò xét suy nghĩ. Lá tham văn mấy lần cứu hắn tại nguy nan, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như thế, liền an tâm chờ đợi. Mặc Tử Nghiên luyện đan cần thời gian, mà hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày nướng thịt rắn, cũng sẽ phân ra một phần đặt ở Mặc Tử Nghiên nhà che cửa. Ban đầu mấy ngày không hề có động tĩnh gì, sau đó đặt ở cửa thịt sẽ lặng yên biến mất. Cốc bên ngoài, Triệu Mãng đám người thời gian càng ngày càng gian nan. Dù là có người đưa thức ăn đến, nhưng mỗi ngày làm chờ lấy, trợn mắt nhìn sơn cốc không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Tình huống như vậy một mực duy trì, cũng là để người lấy bại. Nhất làm cho bọn hắn tan vỡ chính là trong cốc tĩnh mịch một mảnh, đừng nói bóng người, ngay cả dị thường tiếng vang đều không có. Tiểu tử kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian, mà Mặc Tử Nghiên cũng không hề có động tĩnh gì. Mãng ca, này đều bao nhiêu ngày rồi? Tiểu tử kia khẳng định là chết hẳn. Chúng ta còn canh giữ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Một cái thủ hạ gặm chua xót quả dại, thiêu khí vô lực phàn nàn. Triệu Mãng hai mắt hăm sâu, môi khô nước, nguyên bản hung hãn chi khí bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại vô tận bực bội cùng ngất ức. Lại đợi thêm 2 ngày, mẹ nó, ta cũng không tin. Giọng Triệu Mãng khàn, hai mắt đỏ bừng, dường như một cái thua sạch gia sản dân cờ bạc. Đánh cược lần cuối, lại nhịn 2 ngày, trong cốc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng ngay cả chính Triệu Mãng cũng triệt để tuyệt vọng, rút lui. Hắn rít qua kẽ răng cái chữ này, cảm giác sỉ nhục vô cùng. Huy động nhân lực mà đến, mặt mày xám xịt mà về, ngay cả mục tiêu mặt đều không có nhìn thấy, đây quả thực là hắn hắc đao kiếp sống lớn nhất chỗ bẩn. Một đoàn người như là đấu bại gà trống, ủ rũ túi đầu biến mất tại trong rừng rậm, trở về Thanh Thạch huyện. Chương 191, Tị độc đan thành, sơ bộ sát cơ. Chương 191, Tị độc đan thành, sơ bộ sát cơ. Triệu Mãng đám người mặt mày xám xịt mà rút về, đem tình huống bẩm báo cho Vương Hùng. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không như Triệu Mãng đoán trước như vậy nổi giận, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quả là thế, Mặc Tử Nghiên cái kia độc phụ xảo huyệt, như thật dễ dàng như vậy nhìn trộm, cũng không tới phiên hôm nay. Hắn chuyển hướng một bên vẫn luôn trầm mặc Hôi Diêu tiên sinh, nhìn tới thông thường thủ đoạn là không thể thực hiện được. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, kia tị độc đan còn cần bao nhiêu thời gian? Hôi Diêu tiên sinh nuốt tròm râu dê, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, hồi gia chủ, nhằm vào kia trong cốc hỗn hợp độc chứng tị độc đan, lão phu đã nghiên cứu mấy năm, chủ dược sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là trong đó mấy vị thuốc dẫn điều hòa, cần hòa hợp. Như toàn lực làm, lại cho lão phu nửa tháng thời gian, có thể luyện thành một lọ, đủ để cho mấy người trong cốc trèo chống một canh giờ. Nửa tháng? Vương Hùng ngón tay gõ lên mặt bàn, trong mắt hàn quang lưu chuyển, tốt, ta đều đợi thêm nửa tháng. Hôi Diêu tiên sinh, việc này liên quan đến ta Vương gia đại kế, cần phải thành công. Lão phu rõ. Hôi Diêu không người đáp lại, quay người liền chui vào cái kia ở giữa đan phòng. Trong cốc, nhà che trong, Mặc Tử Nghiên tâm không tạm niệm. địa hỏa độc liên luyện chế đến thời khắc quan trọng nhất, lò lửa tại nàng tinh diệu không chế giới, khi thì hừng hực như dương, khi thì ôn nhuận như ngọc. Tất cả dược lực bị hoàn mỹ khóa tại bên trong lò luyện đan, không có chút nào tiết ra ngoài. Một ngày này, lò lửa dần dần tắt. Cửa trúc một tiếng cọt kẹt mở ra, Mạc Tử Nghiên đi ra, sắc mặt so ngày thường càng rõ rệt trắng xanh, ánh mắt lại mang theo một tia thỏa mãn. Nàng đem một cái bình ngọc đặt ở cửa trên thềm đá, đối với không khí nói ra, Xích Dương hóa kình đan, xong rồi. Nói xong, nàng quay người trở về nhà tre. Nghe được âm thanh Trần Khánh Yên lặng tiến lên, cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cỗ kỳ dị mùi thuốc đập vào mặt, nhường hắn mừng rỡ. Hắn không chút do dự, về đến chính mình cư trú nham thạch về sau, khuynh chân ngồi xuống. Kê ca, thay ta hộ pháp. Vũ thải kê vương ngủ cục hai tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực canh giữ ở bên cạnh, ánh mắt lợi hại liếc nhìn một phía. Trần Khánh đổ ra Xích Dương hóa kình đan, đặt lòng bàn tay. Đan này lớn chừng trái nhãn, xích hồng cùng băng lam đường vân xen lẫn, có chút thần dị. Thưởng thức xong, một ngụm nuốt. Oanh. Đan dược tan ra, trong nháy mắt bàng bạc giống như là núi lửa phun trào dược lực ở trong cơ thể hắn oanh tạc, phản phất muốn đưa hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một khối xương cốt đều xé rách, tái tạo. Cơ mờ nở, này so tẩy tủy quả còn khủng bố. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều vào tới, Trần Khánh bảo vệ chặt linh đài một tia thanh minh. Quanh thân khí huyết sôi trào, dưới làn da phản phất có vô số con chuột nhỏ đang quấy loạn, bên ngoài thân đột nhiên xích hồng như bàn ủi, đột nhiên ngưng kết ra nhàn nhạt xương trắng. Vũ thải kê vương bất an giạ bước, nó có thể cảm nhận được chủ nhân thể nội kia hai cỗ lực lượng đáng sợ. Không biết qua bao lâu, răng rắc, thể nội phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, bị mênh mông dược lực ngang nhiên xông phá. Lao nhanh năng lượng dòng lũ trong nháy mắt tìm được rồi chỗ tháo nước, quy về đan điền, lưu chuyển khắp hoàn toàn mới kinh mạch đường đi trong, hòa hợp tự nhiên, liền thành một khối. Một cỗ ngang ngược khí tức từ hắn thể nội bay lên, quanh thân không khí đều tựa hồ vì đó chấn động. Làn da khôi phục trạng thái bình thường, lại mơ hồ hiện ra một tầng ôn nhuận như ngọc sáng bóng, trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn chứa vượt xa lúc trước lực lượng cùng lực khống chế. Hóa kình, xong rồi. Trần Khánh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, cảm giác lại biến vô cùng mẻ bén, chung quanh mấy trượng trong gió thổi cỏ lay, tất cả rõ trong lòng. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, thầm nghĩ, là cái này hóa kình. Quả nhiên là huyền diệu. Mười ngày sau, vương gia đại trạch. Hồi Diêu tiên sinh nâng lấy một cái mới xuất lô bình ngọc, trên mặt tốt sắc, gia chủ, tị độc đan đã thành. Đan này năng lực tại trong vòng một canh giờ, cực lớn chống cự trong cốc độc chướng ăn mòn. Vương Hùng tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, tốt. Triệu Mãng, có thuộc hạ. Sớm đã chờ đến nóng lòng Triệu Mãng ngay lập tức tiến lên, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Trong khoảng thời gian này, hắn lúc nào cũng nghĩ dự đủ. Ngươi lập tức ăn vào tị độc đan, mang lên mấy người, lại dò sơn cốc. Lần này, ta muốn biết bên trong tình huống xác thực, như gặp tiểu tử kia, giết chết không cần luận tội. Nếu có thể bắt Mạc Tử Nghiên, càng là hơn một cái công lớn. Vương Hùng đem bình ngọc ném cho Triệu Mãng. Triệu Mãng tiếp nhận đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, gia chủ yên tâm. Thuộc hạ nghẹn lâu như vậy, sẽ làm cho tiểu tử kia hiểu rõ lợi hại. Lần này nhất định không hổ thẹn. Trong lòng của hắn quyết tâm, thế phải đem ngồi chờ nhiều ngày bực bội, cả gốc lẫn lãi mà đòi lại. Điểm rồi ba tên đồng dạng không sợ chết ban chúng, lần nữa hướng về sơn cốc đánh tới. Lao Vương, uống thuốc, tiến. Ngoài sơn cốc, Triệu Mãng nhìn về phía một vị ban chúng. Đám kia chúng sau khi dùng thuốc, một chén trà sau đó, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt dược khí. Sau đó cứng ngắc lấy ra đầu bước vào lộng lấy trong độc trướng. Tị độc đan quả nhiên hữu hiệu, kia làm cho người khó chịu kim châm cảm rất giảm bớt. Lao đại hữu hiệu, không sao a. Lao Vương mừng như điên, trong độc trướng nhảy nhót liên hồi, mừng rỡ như điên. Rất tốt, uống thuốc. Triệu Mãng ra lệnh một tiếng. Một đoàn người ăn vào tị độc đan, đi vào độc trướng. Tách ra lục soát, tìm thấy tiểu tử kia, sinh tử bất luận. Triệu Mãng trong mắt sát cơ bốn phía, giống như đã thấy Trần Khánh tại hắn độc xa trưởng hạ thống khổ kêu rên chẳng cảnh. Nhưng hắn vừa dứt lời, một cái thanh âm bình tĩnh liền tại trước mặt vang lên. Không cần tìm. Triệu Mãng ngạc nhiên quay người, chỉ thấy Trần Khánh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở trước người bọn họ mấy trượng bên ngoài, thần sắc bình tĩnh nhìn bọn hắn, trong ngực ôm một đầu lông vũ diễm lệ gà trống lớn. Gà trống lớn, nam nhân. Hắn chính là cái đó tiến vào sơn cốc ngoại nhân. Trần Khánh trong ngực ôm ngũ thải cây vương, bước về phía trước một bước. Chính là này đơn giản một bước, một cô áp lực vô hình đỗng nhiên giáng lâm, không khí đều biến sền sệt lên. Triệu Mãng sắc mặt kỳ biến, loại cảm giác này hắn chỉ ở đối mặt gia chủ Vương Hùng lúc cảm nhận được qua. Ngươi là hóa kình võ giả? Hắn la thất thanh, âm thanh mang theo khó có thể tin sợ hãi. Trần Khánh không trả lời, thân hình khẽ động, như là thuấn di loại xuất hiện tại Triệu Mãng trước mặt, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi Triệu Mãng phản ứng cực hạn. Đấm ra một quyền, cửu đạo an khớp tiếng vang, nổ vang bầu trời. Triệu Mãng trong lúc đội vã vận khởi độc xa trường đó nữa. Vành, quyền trường giao nhau, một cú không thể chống cự cự lực truyền đến. Triệu Mãng cánh tay phát ra rợn người tiếng xương nước, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một khối nham thạch, tiên huyết cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Cậu, quá cậu, mẹ nó một cái hóa kình võ giả, giấu đầu lộ đuôi trốn ở sân gốc. Hơn nữa còn phải chờ chúng ta đi vào mới hạ tử thủ. Ngoài ra ba tên bang chúng sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy. Nhưng Trần Khánh thân hình như quỷ mị, một người một quyền, ba người liền đã ngã xuống đất mất mạng. Trần Khánh đi đến hấp hối Triệu Mãng trước mặt, nhìn hắn bởi vì sợ hãi mà vặn vẻ mặt. Triệu Mãng há to miệng, muốn nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu tuôn ra, ngửa đầu, khí tuyệt bỏ mình. Chương 192, cô ảnh lòng son, giải dược cuối cùng thành chương 192, cô ảnh lòng son, giải dược cuối cùng thành trong cốc. Bên Hàn Đàm vết máu cùng chiến đấu dấu vết đã bị Trần Khánh Lặng Yên xử lý. Hắn đột phá hóa kình, thuấn sát Triệu Mãng đám người, cũng không trong cốc dẫn tới quá sóng lớn lan, chỉ có trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhà tre vẫn như cũ đóng chặt, phảng phất bên ngoài lòng trời lở đất, cũng cùng người ở bên trong không quan hệ. Trần Khánh không có đi quấy rầy Mạc Tử Nghiên. Hắn biết rõ, nàng này tính tình xương gò má, nhận định sự tình rất khó sửa đổi. Tất nhiên nàng lựa chọn đóng cửa không ra, hoàn thành giao dịch sau liền bạch rõ danh giới, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Việc cấp bách là ứng đối vương gia tất nhiên tùy theo mà đến điên cuồng trả thù, cùng với giải quyết khô huyết ôn cái này căn nguyên. Nhà tre trong, Mạc Tử Nghiên cũng không như Trần Khánh suy nghĩ như vậy, tại giao ra xích dương hóa kình đan sau liền không có bưng hữu. Giờ phút này đang đứng tại một cái khác ít hơn chút trước lò luyện đan, nét mặt cực kỳ chăm chú. Lò lửa bên trên, mấy vị nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, lại hao phí nàng vô số tâm huyết dược liệu. Chính là lấy thực tâm đằng quả thực làm chủ dược, đi kèm với nàng nhiều năm bồi dưỡng các loại giải độc linh thảo, chỉ tại triệt để trị tận gốc khô huyết ôn thanh ôn tán. Cùng địa hỏa độc liên bá đạo hừng hực khác nhau, luyện chế thuốc này càng cần kiên nhẫn cùng tinh chuẩn, như là xuân phong hóa vũ, nhuận vật y mắng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, đem thực tâm đằng tinh hoa, một tia luyện hóa ra đây, cùng cái khác dược liệu dược tính hoàn mỹ dung hợp. Những năm này, Mạc Tử Nghiên gánh vác lấy độc phụ ô danh, ẩn cư tại đây độc trướng trải rộng sân gốc. Ngoại nhân chỉ nói nàng tính tình quái lệ, nghiên cứu độc thuật, lại không biết nàng chân chính tâm huyết, hơn phân nửa đều chút xuống tại làm sao hóa giải trận này lệnh vô số người cửa nát nhà tan ôn dịch chi thượng. Vì sao cố chấp như thế? Có thể là bởi vì nàng đã từng danh hiệu mặc khách, đã từng bởi vì luyện chế chi đan, gián tiếp vụ thành thảm kịch mà hối hận phong lô. Có lẽ là thời thuốc bản năng, không thể gặp như thế âm hiểm ác độc ôn dịch tàn sát bừa bãi. Lại có lẽ, vẹn vẹn là vì đây là nàng lựa chọn đường, liền muốn đi đến cùng, không cho phép thất bại, cũng không cho người khác phá hoại. Thời gian từng chút một trôi qua, trong lò đan dược dịch dần dần áp xúc, màu sắc do hôn tạp chuyển thành một loại tinh thuần màu xám trắng, tỏa ra một loại nhàn nhạt thảo một mùi thơm ngát. Cuối cùng, tại lò lửa sắp tắt chưa tắt lúc, Mạc Tử Nghiên thủ pháp biến ảo, đem cuối cùng nhất một điểm dược dịch ngưng luyện thành tinh tế tỉ mỉ một phấn, thu nhập một cái sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Thanh ôn tán, xong rồi. Nàng cầm còn mang dư ôn bình ngọc, thật dài ô thở một hơi, một mực căng cứng bả vai có hơi lỏng xuống. Trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt vui mừng. Nhiều năm kiên trì, vô số lần thất bại nếm thử, cuối cùng tại thời khắc này, gặp được thành công ánh dạng đông. Nhưng mà, này vui mừng chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị hiện thực lạnh băng nơi bao bọc. Dược trở thành, sau đó đâu? Làm sao đưa ra ngoài? Ai biết tin tưởng một cái độc phụ nghiên chế giải dược? Vương gia sẽ mặc cho này giao động bọn hắn cơ nghiệp giải dược lưu truyền sao? Nàng đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, năng lực nhìn thấy xa xa Trần Khánh, cùng với chân hắn bên cạnh con kia thần dị phi phàm ngũ thải cây vương. Người đàn ông này, đột phá hóa kình, hắn sẽ thế nào làm? Mạc Tử Nghiên mím môi, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Nàng không thích tỉ lại người khác, càng không muốn cùng nam nhân này lại có càng nhiều liên lụy. Nhưng dưới mắt, muốn đem giải dược thuận lợi lan rộng ra ngoài, bằng nàng lực lượng một người, có như lên trời. Nàng cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay, lạnh buốt xúc cảm xuyên thấu qua thân bình truyền đến. Thật lâu, nàng dường như hạ quyết tâm. Nhà tre cửa một tiếng có kẹt, mở ra. Mạc Tử Nghiên đứng ngoài cửa, trong tay cầm cái đó chứa được lấy thanh ôn tán đại bình ngọc. Nàng nhìn Trần Khánh, ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, lại ít mấy phần trước đó tuyệt đối bài xích, nhiều một tia phức tạp kiên quyết. Nàng đem bình ngọc đặt ở cửa trên thềm đá, âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo nặng bạc cân. Đây là trị tận gốc khô huyết ôn giải dược, thanh ôn tán. Trần Khánh nhìn nàng, không có ngay lập tức đi lấy. Mạc Tử Nghiên đón lấy ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, dược đã chế thành, làm sao dùng, tùy ngươi. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu, giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai, nhưng lại như là trần thuật sự thực. Vương gia sẽ không để cho nó lưu truyền ra ngoài. Nói xong, nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người muốn về lưu trong. Mạc đại gia. Trần Khánh mở miệng, gọi lại nàng. Mạc Tử Nghiên bước chân dừng lại, lại không quay đầu lại. Trần Khánh đi đến trước thềm đá, cầm lấy kia bình ngọc, trầm giọng nói, giải dược, ta sẽ để nó đến giúp bệnh nhân. Còn như vương gia, bọn hắn nếu dám tới, ta liền tiếp lấy. Mạc Tử Nghiên bả vai mấy không thể kiểm tra mà hơi động một chút, không có trả lời, trực tiếp đi trở về nhà tre, đóng cửa lại. Trần Khánh nhìn bình ngọc trong tay, lâm vào trầm tư. Giải dược nơi tay, nhưng làm sao đem nó an toàn, hữu hiệu lan rộng ra ngoài, đồng thời ứng đối vương gia tùy theo mà đến điên cuồng phản công, trở thành bày ở trước mặt hắn cấp bách nhất nan đề. Xông vào không phải thượng sách, cố thủ cũng không phải cách hay. Gặp chuyện không biết, hỏi trước linh diệp. Tâm thần rơi vào thần bí không gian, trước mắt tối ưu phá cục chi pháp. Trần Khánh ý niệm tập trung, tìm kiếm kia trong cõi u minh chỉ dẫn. Năm mảnh linh diệp quang hoa lưu chuyển, dung hợp làm một, cuối cùng ngưng tụ. Tốt nhất là tham, minh tu sản đạo, ám độ trần đường, thành nam bức bỏ thổ điểm yếu, là vương gia dược liệu âm thầm chuyển vận chi trong yếu, phòng giữ thư giãn, có thể bởi vậy là thủy, đem dược lẫn vào hắn hàng, mượn hắn con đường lưu thông. Thần không biết quỷ không hay, vương hùng biết được hậu tâm thần giận dữ, khiến sườn trái vết thương cũ tái phát, sai người cầu vấn linh dược luyện đan, tay cầm linh dược, là trời ban ám sát chi cơ hội tốt. Trung trung là tham, cố thủ sân gốc, dị giật đại lao. Nhưng thủ lâu tất thua, biến số khó liệu. Hạ hạ là tham, mạnh mẽ xông tới vương gia, bốn bề thọ địch, thất bại trong căng tấc. Trần Khánh trong lòng rộng mở trong sáng, dường như muốn vỗ tay tán thưởng. Diệu a, vương gia dựa vào đối với dược liệu lũ đoạn, khống chế ôn dịch, kiếm chắc bạo lợi. ta lại vừa vặn sử dụng bọn hắn tấm này trải rộng toàn huyện dược liệu nệm ợ, đem chân chính giải dược đưa ra ngoài. Bọn hắn vận chính là duy trì bệnh trạng thuốc giả ta tặng lại là trị tận gốc ôn dịch chân đan. Kế này không chỉ có thể nhường giải dược tốc độ nhanh nhất lưu thông, càng năng lực hung hăng trêu đùa Vương gia với bàn tay trong lúc đó. Ánh mắt của hắn tiếp tục rời xuống, Vương Hùng biết được hậu tâm thần giận dữ, khiến sườn trái vết thương cũ tái phát, sai người cầu vấn linh dược luyện đan. Nhìn đến đây, Trần Khánh nét miệng lên một tia đường cong. Lá tham văn không chỉ rõ tán dược chi pháp, càng ngay cả sau tục phản ứng dây chuyển cùng chí mạng cơ hội tốt đều cùng điểm ra. Vương Hùng có vết thương cũ, việc này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Lá Tham Văn nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể biết được. Mà này sẽ thành hắn phá hủy Vương gia mấu chốt điểm đột phá. Tay cầm linh dược là ám sát chi cơ hội tốt. Cuối cùng nhất bắt tự, sát cơ nghiêm nghị, tâm thần trở về hiện thực. Trần Khánh mở ra hai mắt, trong mắt đã là một loại bảy mưu nghị kế bình tĩnh. Cuối cùng, bên chân ngũ thải kê Vương mèo đầu kêu một tiếng, dường như phát giác được chủ nhân nỗi lòng biến hóa. Trần Khánh cúi người, nhẹ khẽ vuốt vuốt kê Vương bóng loáng diễm lệ lông vũ, thấp giọng nói, kê ca, chúng ta biết đến, Vương gia không phải thích dở trò sao? Lần này chúng ta liền bồi bọn hắn chơi cái lớn, dơ lên diệt trừ viên này u ác tính. Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền đi kia thổ địa miếu tìm tòi hư thực. Ứng quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 193, đêm tối thăm dò sân miếu, khó phân thật giả chương 193, đêm tối thăm dò sân miếu, khó phân thật giả về đêm. Nguyên hát phong cao, nông hậu dày đặc tầng mây che đậy trăng sao chi quang, chính là giết người phóng hỏa ngày tốt lành. Trần Khánh nhìn thoáng qua Mặc Tử Nghiên cái kia như cũ đóng chặt nhà tre, đen đuốc hoàn toàn không có, không biết là tại luyện đan hay là đã ăn nghỉ. Hắn cũng không dự định báo cho biết chính nàng hành động. Một phương diện, nàng này tính tình khó dò, nhiều một người biết được liền nhiều một phần biến số. Mặt khác, Lá Tham Văn là hắn bí mật lớn nhất, không cho người khác nhìn trộm. Kê ca, đi. Trần Khánh thấp giọng chào hỏi. Ngũ thải kê Vương chấn vô cánh bảng, nhẹ nhàng nhảy lên trong ngực của hắn. Một người một cả, lặng yên không một tiếng động rời đi sân cốc, ra ngoài lấy chỉ lá tiêu, phát ra một tiếng chứng minh. Đợi vài phút, trong đêm tối, xuất hiện Ô Truy thân ảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Ô Truy phía sau còn đi theo vài thất dã mã. Những kia dã mã đứng ở đằng xa, không dám lên trước, quan sát từ đằng xa. Người cái tên này, thực sự là diễm phúc không cạn a. Trần Khánh cảm khái một tiếng. Nguyên bản còn lo lắng Ô Truy đói bụng gầy, không ngờ rằng này đàn ngựa đẹp vây quanh, thân thể còn ăn mập. Cũng không biết này mã là theo ai. Cưới lên Ô Truy, thẳng đến Thanh Thạch huyện thành nam phương hướng. Gió đêm ở bên thai gào thét, hai bên đường cảnh vật phi tốc rút lui. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa hoang phế rách nát kiến trúc hình dáng xuất hiện tại cuối tầm mắt. Đó chính là thành Nam Thổ Địa Miếu. Miếu thờ không biết bỏ phế bao lâu, vách tường sụp đổ hơn phân nửa, còn sót lại trên vách tường bỏ đầy dây leo khô cỏ dại. Cửa miếu sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại một cái đen như mực cửa hàng, như một tấm nhắm người muốn nuốt miệng lớn. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, tăng thêm mấy phần hoang vu. Trần Khánh không có tùy tiện tới gần, mà là tại xa xa một mảnh sau lùm cây ẩn nút tiếp theo, nín thở ngưng thần, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. Lá Tham Văn nói nơi đây phòng giữ thư giãn, nhưng hắn tuyệt sẽ không hoàn toàn phớt lờ. Quan sát kỹ chỉ chốc lát, miếu thờ chung quanh quả nhiên không thấy trạm gác công khai ám tạm, chỉ có một ít xốc xếp vết bánh xe ấn cùng dấu chân, biểu hiện nơi đây thường có người xe đi tới. Trong không khí mơ hồ bay tới một cỗ nhàn nhạt dược liệu mùi, cùng Vương gia dược đường trong tràn ngập hương vị có cùng nguồn gốc. Nhìn tới Lá Tham Văn không sai, nơi này đúng là Vương gia một chỗ bí mật chuyển vật điểm. Trần Khánh trong lòng nhất định, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi giờ tí trước sau, xa xa mới chuyển đến một hồi cô lộc chuyển động thanh cùng tiếng bước chân rất nhỏ. Đến rồi. Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ, nhường một ngựa một kê tránh tốt, chính mình thì tại chợ đổ nát thê lương ấm ảnh, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi miếu thờ. Ẩn thân với lấp kín nửa sập vách tường về sau, xuyên thấu qua khe hở hướng vào phía trong thăm dò. Chỉ thấy trong miếu trên đất trống, đứng lại hai chiếc chất đầy bao tải xe ba gác. Ba tên mặc Vương gia người hầu trang phục hán tử, chính mặt tủ mày trao tựa ở càng xe bên trên. Một người trong đó ngáp một cái, phàn nàn nói, mà nó, lại là quỷ này việc phải làm, hơn nửa đêm không thể ngủ, chạy tới địa phương quỷ quái này hòng gió. Một người khác giới mặt nói, thiếu phàn nàn hai câu đi, nhường quản sự nghe không ngươi quả ngon để ăn. Nhanh, tiếp hàng người mau tới, kiểm lại một chút, đừng gây ra rủi ro. Người thứ ba thì lẩm bẩm, này thanh huyết tán dược liệu, mỗi ngày bận, cũng không có thấy đem ôn dịch chữa khỏi, ngược lại bệnh người càng ngày càng nhiều, thực sự là tà môn. Trần Khánh quan sát kỹ lấy kia mấy xe dược liệu, bao tải khẩu cũng không hoàn toàn ốp gấp, mơ hồ có thể thấy được bên trong là chút ít mài tốt bột phấn hoặc cắt nát dễ cây. Đây chính là lẫn vào giải dược tuyệt cao cơ hội. Kiên nhẫn chờ đợi giao tiếp thời khắc. Ước chừng một nén nhang về sau, một cái khác hỏa hai người từ ngoài miếu khác một bên đường nhỏ đi tới, cùng kia ba tên người hầu thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền bắt đầu động thủ dỡ hàng, vận chuyển. Liên tại bọn hắn chú ý đều tập trung ở giao tiếp thời điểm. Trần Khánh cong ngón đúng ra, một cục đá đánh vào xa xa. Đúng lúc này chính là một tiếng mã minh thanh. Địa phương quỷ quái này còn có giá mã. Vương gia mấy cái bộ người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi về phía ngoài miếu. Cơ hội. Trần Khánh nhón chân đi nhẹ tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, từ sau tường trượt ra, liền đã vô thanh vô tức lướt đến xe ba gác về sau. Hắn chọn chúng một túi nửa mở dược liệu, lấy ra trong ngực bình ngọc, mở ra cái nắp, đem bên trong màu xám trắng thanh ôn tán một phấn, đổ vào dược liệu trong. Để bảo đảm dược hiệu khuyết tán, hắn cố ý lựa chọn ba túi khác nhau dược liệu, chia ra đầu nhập vào hẹn 1/3 bình giải dược. Tất cả quá trình chẳng qua hai thời gian ba cái hô hấp, nhanh như điện quang thạch hỏa. Làm xong đây hết thảy, lập tức thân hình lần nữa nhoáng một cái, đã như khói nhẹ loại lui về âm ảnh trong, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Về đến một ngựa một kê ẩn thân chỗ, Trần Khánh nhìn nhóm người kia giao tiếp hoàn tất, lôi kéo xe ba gác chậm rãi biến mất ở trong màn đêm, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chuyện đã thành. Trần Khánh không còn lưu lại, mang theo Ngũ Thải Cây Vương, cưới lấy Ô Truy lặng yên mà phản. Sau đó phải làm chính là chờ đợi. Chờ đợi giải dược có hiệu lực, chờ đợi ôn dịch dần dần bình, chờ đợi. Vương Hùng vết thương cũ bộc phát. Thanh Thạch huyện, thành Tây, một gian thấp bé nhà đất trong. Lý Lao Hán co quắp tại lạnh băng giường đất bên trên, trên người che kín một cái vá chằng vá đụn, tản ra mùi nấm mốc chân mỏng. Mỗi một lần hô hấp đều mang kéo ống bễ loại ôi ôi âm thanh, trong lồng ngực như thiêu như đốt, trong cổ họng vẫn chặn lấy một câu ngai ngái. Hơi động đậy, chính là tê tâm liệt phế ho khan, phun ra đàm dịch trong mang theo chói mắt tơ máu. Khô huyết ôn hắn nghe người trong thành như thế gọi. Được bệnh này, người huyết khí sẽ từ từ khô kiệt, cuối cùng nhất tại suy yếu cùng trong thống khổ chết đi. Hàng xóm Trương Lao Tam, trước đó vài ngày chính là như thế không có. Cha, dược đến rồi. Lúc này, Lý Lao Hán nhi tử Lý Tuấn bưng tới chén thuốc. Mắt thấy Lý Lao Hán không có phản ứng, Lý Tuấn trong lòng chua chua, lại vẫn kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí đem phụ thân đầu đỡ dậy một điểm, đem dược chấp từng chút một đút vào hắn khô nước trong miệng. Uống xong dược, Lý Lao Hán lại lâm vào hôn mê. Đêm đã khuya, Lý Tuấn ghé vào giường bên cạnh ngủ thiếp đi, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Lý Lao Hán đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc phát hiện, kia cha tấn hắn đêm không thể chợp mắt đau đớn, thế mà biến mất. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu, năng lực giống như bây giờ không ho khan. Một cố khó nói lên lời tâm tình đột nhiên chiếm lấy hắn. Là kinh ngạc, là mờ mịt, theo sau là một cô hy vọng. Hắn thử nghiệm lấy tuổi trỏ chống đỡ lấy một điểm thân thể. Cha ngài tỉnh rồi. Ngài có thể tự mình động, ngài không có ho ra máu. Canh giữ ở bên cạnh Lý Tuấn bị động tác của hắn bừng tỉnh, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lập tức mở to hai mắt nhìn, âm thanh mang theo run rẩy. Lý Lao Hán hà to miệng, tiết hầu càn chát chát, thủy, cho ta nước bọt. Lý Tuấn cơ hồ là ngay cả cút bỏ xuống giường, bưng tới một chén nước, tay run lợi hại, kém chút đem thủy đổ. Lý Lao Hán tiếp nhận bát, thủ mặc dù còn có một chút run rẩy, nhưng vững vàng đem thủy đưa vào trong miệng. Mắt lạnh dịch thể lướt qua yết hầu, đem lại một loại trước này chưa có thoải mái. Hắn buông xuống bát, tại nhi tử nâng đỡ, lại chậm rãi đem hai chân rời đến giường một bên, bàn chân tiếp xúc đến lạnh băng mặt đất. Một cố yếu ớt lại chân thực lực lượng, từ lòng bàn chân dâng lên, chống đỡ lấy hắn, run rẩy đứng lên. Tốt, thực sự tốt. Lý Tuấn kích động nói năng lộn xộn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chương 194, thuốc giả thành thật, ám thương tái phát. Chương 194, thuốc giả thành thật, ám thương tái phát. Triệu Mãng một ngày một đêm chưa có trở về. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Ngay cả sơn cốc nho nhỏ đều dò không rõ. Còn dựng vào vất vả luyện chế tị độc đan. Vương Hùng nổi giận, trong thư phòng có giá trị không nhỏ bài trí lại gặp tai vạ. Hồi Diêu tiên sinh sắc mặt cũng khó nhìn, trầm giọng nói, gia chủ, Triệu Mãng là ám kình hảo thủ, mang đến người cũng đều là trong bang tinh nhuệ, phục rồi tị độc đan lại một cái đều không thể quay về. Trong cốc tình huống, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, cái đó ngoại lai tiểu tử, chỉ sợ không đơn giản. Vương Hùng ánh mắt hung ác nham hiểm năng lực chảy ra nước, mặc kệ hắn giản không đơn giản, đều phải chết. Mặc Tử Nghiên cũng nhất định phải diệt trừ. Không thể có biến số làm hư chuyện tốt của chúng ta. Đúng lúc này, Thạch Long nâng lấy một cái gói thuốc báo lại, môi run rẩy nói, gia chủ, không xong, thanh huyết tán hữu hiệu, trong thành lây nhiễm ôn dịch người số lượng đang chuyển tiếp đột ngột. Vương Hùng nghe vậy sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, đột nhiên cầm trong tay một phần sổ sách hung hăng quẳng xuống đất. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tại sao thuốc giả có thể trị hết người? Vương Hùng tiếng giống ở đại sảnh quanh quẩn, tràn đầy khó có thể tin kinh sợ. Thanh huyết tán căn bản trị liệu không được khô huyết ôn, nhiều nhất năng lực trì hoãn, thật đem người chữa khỏi. Hắn còn thế nào tạ cơ vơ vét của cải, chiếm đoạt thổ địa? Hôi Diêu sắc mặt tâm trầm, cầm lấy gói thuốc, tiến đến chóp mũi hít hà, cau mày. Lập tức, hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, tỉ mỉ phẩm vị. Trong chốc lát, lao mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt màu máu tận thời, như là gặp quỷ mị. Không, không đúng, này không phải chúng ta thanh huyết tán, bên trong còn lăn lộn những dược vật khác. Cái này dự tính, ôn hòa thuần khiết, nhắm thẳng vào khí huyết khô kiệt chi bản nguyên. Trong đó mấy vị thuốc điều hòa tuyệt vời. Cái này, đây mới thực là giải dược, năng lực trị tận gốc khô huyết ôn giải dược. Vương Hùng như bị sét đánh, nhìn về phía sơn cốc phương hướng, sắc mặt ngoan lệ, từ đâu tới? Lẽ nào là Mặc Tử Nghiên luyện thành? Có thể nàng thế nào đưa ra tới? Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện hiện một cái tồn tại, cái đó kẻ ngoại lai. Vương Hùng gào thét, thái dương gân xanh như là cầu long loại bạo khởi, kiểm tra, cho ta tra rõ, thuốc này là thế nào chạy tới trên thị trường? Tất cả tiệm thuốc, y quán, tất cả có thể lưu thông con đường, cho ta từng tấc mà lục soát. Phàm là tiếp xúc qua thuốc này, hết thảy bắt lại chặt chẽ thẩm vấn. Vâng, gia chủ. Thạch Long ngay cả cút bỏ lui đi ra ngoài, ngay lập tức điều động hắc xà bang tất cả lực lượng, như là giống là chó điên nhào về phía huyện thành các nơi. Vương Hùng ngực kịch liệt phập phồng, một cỗ tà hỏa bay thẳng thiên linh cái. Hán cổ tâm kinh doanh mấy năm, tại chợ khô huyết ôn cơ hội trời cho này, mắt thấy là phải triệt để khống chế Thanh Thạch huyện mệnh mạch, gồm đủ đại lượng thổ địa, tích xúc thực lực mà đối đãi loạn thế. Bây giờ, đây hết thể lại muốn bị hai cái giấu đầu lộ đôi giá hỏa hủy với một sáng. Này không vẹn vẹn là tài lộ đoạn tuyệt, càng là đối với hắn Vương gia quyền ủy trần trụi khiêu khích, là đúng hắn Vương Hùng lực khống chế triệt để phủ định. Phúc. Tức giận sôi sục, tăng thêm ngày cũ ám thương bị khiên động, Vương Hùng đột nhiên phun ra một ngụm đen nhánh tụ huyết, thân hình lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, tay trái gắt gao che sườn trái phía dưới, chỗ nào truyền đến trận trận toàn tâm quặn đau. Hồi Diêu tiên sinh quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đồng thời chập ngón tay lại liên tục điểm về vị, gia chủ, ngài vết thương cũ tái phát, nhanh, mau vận công áp chế. Vương Hùng thở hổn hển, tại sự giúp đỡ của Hồi Diêu ổn định khí huyết, nhưng này sườn trái chỗ kịch liệt đau nhức, không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, nhường hắn khí tức hỗn loạn, khó mà ngưng tụ. Chết tiệt! Lại là lúc này, Vương Hùng cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng không cam lòng. Nay sườn trái vết thương cũ là hắn trước kia cùng người giao đấu lưu lại, sau đột phá hóa kình lúc gặp phản vệ, trải qua nhiều năm tích lũy, đã trở thành hỏa lớn. Ngày bình thường dựa vào thâm hậu tu vi cùng dược vật tác chế, một sáng tâm tình kịch liệt ba động hoặc thân thụ nội thương, liền sẽ bộc phát, thống khổ không chịu nổi, lại ảnh hưởng cực lớn thực lực. Hồi Diêu, dược, nhanh cho lão phu cầm thuốc giảm đau đến. Vương Hùng âm thanh khàn giọng, mồ hôi không ngừng từ cái trán lan xuống. Hồi Diêu vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai hạt tinh hồng sắc đan dược uy Vương Hùng ăn vào. Dược lực tan ra, Vương Hùng sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng sườn trái nỗi khổ riêng vẫn tồn tại như cũ, như là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, nhắc nhở lấy hắn thời khắc này suy yếu. Hồi Diêu trầm giọng nói, gia chủ, việc cấp bách là ổn định vết thương của ngài thế. Tầm thường đan dược chỉ có thể áp chế, khó mà trừ tận gốc. Nếu có thể tìm được một vị trí dương trí cương linh dược, tỉ như xích huyết linh chi, luyện chế xích dương trấn nguyên đan, hoặc có thể dơ lên loại trừ này vết thương cũ cố tận. Xích huyết linh chi, vật này sinh trưởng với cực bắc vùng đất nghèo nàn, chân quý khó tìm, trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm? Vương Hùng thở hổn hển, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, nhưng lập tức lại bị vẻ lo lắng bao trùm. Hắn này ám thương cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, đã sớm tốn vô số nhân lực cùng tiền tài tìm kiếm xích huyết linh chi, có thể không thu được gì. Hồi Diêu lắc đầu, thấp giọng nói, gia chủ, ngươi ám thương tăng thêm, bây giờ vương gia cục diện toàn bộ nhờ ngươi trèo trống, ngài có thể ngàn vạn không thể đến lên dưới. Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kỳ vọng trọng thương phía dưới, tất có dũng phu. Chỉ cần khẳng bỏ ra giá tiền rất lớn, không sợ không ai động tâm. Vương Hùng do dự một lát, kịch liệt đau nhức cùng nguy cơ trước mắt nhường hắn không có lựa chọn nào khác. Chính mình mấy cái con cái đều khó làm được việc lớn. Nếu như hắn thật một lần bệnh không dậy nổi, vương gia sợ là muốn một đêm sụp đổ. Vương Hùng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, hung ác tiếng nói, đều theo tiên sinh. Ngay lập tức thả ra thông tin, ta vương gia nguyện gian lận kim, cầu mua xích huyết linh chi. Đồng thời, cho ta bất chấp đại giới, tra ra giải dược nơi phát ra, tìm thấy tiểu tử kia cùng Mạc Tử Nghiên. Ta muốn đem bọn hắn băm thây vạn đoạn. Đúng. Hồi Diêu không người nhận mệnh lệnh, vội vàng rời đi sắp đặt. Trong sân cốc, Trần Khánh thông qua ra ngoài dò xét, rất nhanh liền biết được giải dược bắt đầu có hiệu quả, cùng với vương gia dòng chống khua chiêng tìm kiếm dược nguyên cùng giá cao cầu mua xích huyết linh chi thông tin. Con cá mắc câu rồi. Trần Khánh khỏe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo ý cười. Mọi thứ đều ở dựa theo linh diệp lá thăm chỉ dẫn tiến hành. Giải dược thông qua vương gia con đường thần không biết bị không hay lưu thông, bắt đầu thay đổi tình hình bệnh dịch, bực này cùng với rút tuổi dưới đáy nổi, giao động vương gia căn cơ. Vương Hùng quả nhiên tức giận sôi sục, vết thương cũ tái phát, bây giờ càng là hơn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, công khai cầu mua linh dược chữa thương. Mà này chính là lá thăm văn chỉ trời ban ám sát chi cơ hội tốt. Xích huyết linh chi. Trần Khánh do dự, hắn tự nhiên không có bực này hiếm thấy linh dược, nhưng hắn có so linh dược càng thứ lợi hại, kia thấy rõ tiên cơ, khống chế vận mệnh linh diệp lá thăm. Hắn lần nữa tâm thần chìm vào thần bí không gian. Bảo thụ thượng lại có một mảnh linh diệp xu thế với thành tụ, tản ra trong suốt lục quang. Linh diệp chốc ra, quang hoa lưu chuyển, ngưng tụ thành mới lá thăm văn. Chương 195, tiến hiến linh dược, xâm nhập hang hổ. Chương 195, tiến hiến linh dược, xâm nhập hang hổ. Tốt nhất lá thăm, tiến đến thạch Phật tự, phía đông bổ để tưởng chôn lấy nguyên minh tín vật, có thể ngụy trang hắn người đời sau tham hỏi vương hùng, thu hoạch tín nhiệm. Trên dưới lá thăm, lấy hàn thủy huyền xà làm cơ sở, Mạc Tử Nghiên xảo thủ đoạt tiên, ngụy chế linh dược, hình thân gồm nhiều mặt, có thể đánh cháo, lại bị hắn hoài nghi hạ lá thăm, tự động phòng chế, sơ hở trăm chỗ, lập tức bại lộ. Hai cái thượng lá thăm, dường như năng lực kết hợp dùng một lát. Trần Khánh đôi mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía gian kia nhà tre. Hắn đi đến nhà tre trước, chưa gõ cửa, bên trong liền truyền đến Mạc Tử Nghiên lạnh băng âm thanh. Ta nói qua, đan thành về sau, chớ lại đến nhiễu. Trần Khánh đứng ở ngoài cửa, ngữ khí bình tĩnh, Mạc đại gia, cũng không phải là việc tư quấy rầy. Vương gia Vương Hùng, bởi vì giải dược sự tình vết thương cũ tái phát, chính số tiền lớn cầu mua xích huyết linh chi. Đây là ta tiếp cận hắn, đem nó diệt trừ tuyệt cao cơ hội. Trong môn trầm mặc một chút, lập tức truyền đến một tiếng cười nhạo. Do đó, ngươi hẳn là muốn cho ta thế ngươi tìm tới này hiếm thấy linh dược. Trần Khánh trầm giọng nói, không, ta nghĩ mời mọi người ngụy chế một gốc xích huyết linh chi, dựa vào mọi người kỹ nghệ hoặc có thể tạo ra đủ để đánh cháo vật. Cửa trúc một tiếng quạt kẹt bị kéo ra, Mạc Tử Nghiên đứng ở bên trong cửa, mang trên mặt không che giấu chút nào giọng điểm ai, ngụy chế xích huyết linh chi. Sau đó đâu, ngươi dự định làm sao? Cầm chuyện này hàng, nên ngang đi vào vương gia, nói cho Vương Hùng đây là có thể cứu hắn mệnh linh dược. Đúng vậy. Trần đón lấy ánh mắt của nàng, thản nhiên thừa nhận. Mạc Tử Nghiên như là nghe được tiên đại chuyện cười, nhưng trong tươi cười không có một tia ấm áp. Trần đại nhân, ngươi không phải là đột phá hóa kình lúc đả thương đầu óc? Vương Hùng chiếm cứ Thanh Thạch huyện nhiều năm, cáo giả, hắn dưới trướng Hôi Diêu cũng tinh thông dược lý. Ngươi cho rằng bằng một gốc giả linh chi có thể lừa qua hắn an bảo? Ngươi lần này đi, cùng chịu chết có gì khác? Trần Khánh không có lùi bước, cười nhạt một tiếng, còn như làm sao thủ tín với hắn, ta tự có so đo. nhưng nếu không mọi người đủ để đánh cháo linh chi, tất cả đều là nói xuông. Việc này như thành, không chỉ có thể giải Thanh Thạch huyện nguy hiểm, cũng có thể hoàn toàn kết mọi người cùng Vương gia ân oán. Mạc Tử Nghiên theo dõi hắn, dường như muốn từ trong mắt của hắn tìm ra một tia phô trương thanh thế hoặc là ngu xuẩn, nhưng chỉ có thấy được đầm sâu loại bình tĩnh. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, giọng nói lạnh lùng như cũ, ngươi cái gọi là nắm chắc, chính là dựa vào một lời cô dũng, đi cược kia một phần bạn cơ hội. Vương Hùng thành tiểu hóa kình đã 10 năm, cho dù có thương tích trong người, cũng không phải ngươi này sơ nhập hóa kình có thể so sánh. Vương phủ cũng là đầm rồng hang hổ, cao thủ vây quanh, ngươi một sáng bại lộ, thập tử vô sinh. Trần Khánh, ngươi sẽ không sợ chết sao? Vấn đề này như là băng truy, đâm thẳng hải tâm. Trần Khánh cười một tiếng giải, sợ. Không ai không sợ chết. Nhưng ta càng sợ, rõ ràng có cơ hội chung kết trận này cực khổ, lại bởi vì e ngại mạo hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Chuyến này tất nhiên hung hiểm, nhưng mà trước mắt duy nhất phá cục con đường. Có một số việc, cũng muốn có người đi làm, như bởi vì sợ chết mà băn khoăn không tiến, thế gian này lại có cái gì đặc sắc? Mạc Tử Nghiên thật lâu không nói gì. Nàng nhìn trước mắt nam tử này, hắn so chính mình tưởng tượng thanh tình hơn, kia phần biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn quyết tâm, làm cho người kính sợ. Nàng nhớ tới trận kia trong ảo cảnh, đứng ra thân ảnh. Có thể, hắn thật là cái đó có thể đánh phá Thanh Thạch huyện khôn của người. Thật lâu, Mạc Tử Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, phản phất làm ra nào đó chật vật quyết định. Đi đem xà cốt mang tới đi. Nàng xoay người, lần này lại không đóng cửa. Trần Khánh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, theo lời đi lấy xà cốt, sau đó giao cho Mạc Tử Nghiên. Mạc Tử Nghiên đi đến dược trước án, lấy ra công cụ, bắt đầu xử lý. Xích huyết linh chi, sinh tại cực hàn, tính ôn nhuận, là cử cơm sinh dương vật. Hán hình. Nàng một bên làm việc, một bên giảng giải xích huyết linh chi đặc tính, cùng với nàng làm sao thông qua xử lý xà cốt, tăng thêm đặc biệt dược dịch cùng vật liệu đến mô phỏng những thứ này đặc tính. Trần Khánh ở một bên nghiêm túc lắng nghe, đem những tin tức này ghi nhớ kỹ ở, chuyện này với hắn sau tục thủ tín Vương Hùng cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng nhất, làm hoàn thành tất cả trình tự, đem gốc kia hình thần gồm nhiều mặt, thậm chí tản ra kỳ dị khí tức xích huyết linh chi đưa cho Trần Khánh lúc. Mạc Tử Nghiên nhìn hắn, giọng nói vẫn như cũ bình thản, lại ít mấy phần trước đó từ chối người ngàn đạm, chuyện không thể làm thì lùi, còn sống mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trần Khánh trịnh trọng tiếp nhận này xảo đoạt thiên công giả linh chi, liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Tử Nghiên, cười nói, mọi người yên tâm, chuyến này mới cầm mới ổn. Thạch Phật tự tọa lạc với Thanh Thạch huyện phía tây, 120 dặm ngoại núi hoang rừng vắng trong. Tương đổ, cỏ dại rậm rạp, sớm đã hết rồi hương hỏa, chỉ còn lại mấy tôn loang lộ tàn phá thạch phật, nói ngày xưa nhất thời huy hoàng. Trần Khánh cưỡi lấy ô truy, y theo là tham văn chỉ dẫn, trực tiếp đi vào tự miếu phía đông. Nơi này tường vây sụp đổ được nghiêm trọng nhất, hơn phân nửa đều đã hóa thành gạch ngói đá vụn. Hắn mắt sáng như đuốc, cẩn thận tìm kiếm lấy bức tường thượng có thể tồn tại khắc chữ. Cuối cùng, tại một chỗ bị đằng mạn nửa che đậy góc tường, tìm được rồi một khối vẽ lấy bổ đề đoạn tường. Chính là chỗ này. Hắn cẩn thận đẩy ra đằng mạn, thanh lý mất chung quanh đất mặt cùng đá vụn, sau đó dùng mang theo người Phúc Hải đoạn đao, dọc theo gạch xanh biên giới nhẹ nhàng khiêu động. Gạch đá bung lỏng, hắn đem nó cẩn thận lấy ra, phía dưới quả nhiên cất giấu một cái dùng dày đặc vải dầu chặt chẽ bao khỏa đồ vật nhỏ. Thời ra vải dầu, bên trong là một cái hơi có vẻ ẩm ướt hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc hỗn hợp có năm xưa một hương phát ra. Trong hộp lặng lặng nằm ngửa hai dạng đồ vật, nửa khối hình cá ngọc bội, ngọc chất ôn nhuận, màu sắc xưa cũ, thân cá điêu khắc tinh tế vân thủy đường vân, chỗ đức chân nhắn, hiển nhiên là tận lực một phân thành hai. Có khắc một phong gấp lại chỉnh tề thư tín, trang giấy đã ố vàng phát giòn, bút tích cũng có chút bó tay nhiễm, nhưng chữ viết vẫn như cũ có thể thấy rõ. Trần Khánh cẩn thận triển khai thư tín. Tin là Nguyên Minh nhiều năm trước viết cho một vị tên là Tử Khiêm huynh bạn bè. Trong thư bao hàm thâm tình nhớ cả đời. Đầu tiên là hai người thời niên thiếu tại Thanh Thạch huyện cùng nhau cầu học, cầm kiếm du lịch cao chót vót năm tháng. Nhắc tới mấy lần đồng sinh cộng tử trải nghiệm, lời lẽ tha thiết, tràn ngập đối diện hướng tình nghĩa quý trọng. Tin cuối cùng, Nguyên Minh đề cập trong nhà hoặc có biến cố, trong lòng bất an, đặc biệt phụ thượng này nửa khối ra truyền hình cá ngọc bội là tín vật. Như ngày khác gặp nạn, nhìn Tử Khiêm huynh nghệ tình tình cũ, làm biệt thủ. Mà ký tên chỗ Tử Khiêm chính là Vương Hùng tên chữ. Thì ra là thế. Vương Hùng cùng ngày Nguyên Minh, đúng là quá mệnh giao tình. Trực tiếp cầm thuốc giả tới cửa, chỉ sợ Vương Hùng không dám ăn, có thể bạn cũ về sau tới cửa tiền hiến, Vương Hùng sợ là cảm động làm hư. Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, phát ra cười lạnh. Nguyên Minh một nhà sau đó xác thực cảnh ngộ đại nạn, tan thành mây khói, lai lịch khó tìm, này liền cho hắn cái này người đời sau che chở tốt nhất. Chương 196, ta gọi Nguyên Khánh, chú cháu nhận nhau. Chương 196, ta gọi Nguyên Khánh, chú cháu nhận nhau. Vương gia đại trạch, cửa son tường cao, thạch sư giữ tợn. Mấy tên cao lớn và bỡ, thần sắc kiêu ngạo hắc xà bang bang chúng vác lấy đao, như môn thần giống nhau xử tại cửa ra vào. Trần Khánh giờ phút này đã hoàn toàn đổi phó bộ dáng. Hắn mặc một thân từ huyện lân cận mua cầm bảo, trong tay mang theo một cái hộp gấm, nhịp chân không nhanh không chậm, trực tiếp liền hướng Vương gia cửa lớn sông. Trần Khánh hợp thời dừng bước lại, chắp tay thi lễ, ngữ khí bình tĩnh, thanh âm cũng lớn, làm phiền thông truyền Vương gia chủ, cố nhân Nguyên Minh chi tử, Nguyên Khánh, chuyên tới để bài kiến. Nguyên Minh. Đám kia chúng sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa đối với danh tự này cực kỳ lạ lẫm, cùng mấy người khác liếc nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương mở mịt. Hắn lập tức không nhịn được phất phất tay, cái gì Nguyên Minh Vương Minh, chưa nghe nói qua. Gia chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mau cút. Trần Khánh tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không tức giận, chỉ là thong dong từ trong ngực lấy ra kia nửa khối hình cá ngọc bội, đưa tới, âm thanh vẫn như cũ bình ổn, không sao cả, chỉ cần đem vật này hiện lên cho Vương gia chủ, hắn thấy vậy, tự sẽ đã hiểu. Ngọc bội kia nhìn như cổ pháp vô hoa, nhưng ngọc chất ôn nhuận, chạm trổ tinh tế, tự có một cỗ bất phàm ý vị. Dẫn đầu đám kia chúng gặp hắn khí độ trầm ổn, ngôn ngữ chắc chắn, không giống tầm thường giả danh lừa bịp chi đồ, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Do dự một chút, hắn hay là tiếp nhận ngọc bội, giọng nói hơi trì hoãn, ngươi chờ đợi ở đây, không được đi loạn. Nói xong, đối với đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người bước nhanh vào phủ thông báo. Chờ đợi thời gian cũng không dài. Đột nhiên, trong phủ truyền đến một hồi gấp rút mà hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân. Chỉ thấy Vương Hùng lại tự mình nhanh bước ra ngoài. Trên mặt hắn đan xen khó có thể tin kích động, sâu sắc hoài nghi, cùng với một tia cất giấu chờ đợi. Trong tay chăm chú nắm chặt khối đó ngọc bội. Tuy là một khối, nhưng ở giữa có vết nước, chính là năm đó hắn nắm giữ tín vật, cùng Trần Khánh mang tới ngọc bội hợp hai là một. Kín kẽ, tín vật này không giả được. Vương Hùng âm thanh mang theo một tia run rẩy, giơ lên ngọc bội trong tay, "Ngươi, ngươi nói ngươi là Nguyên Minh chi tử? Vật này, ngươi chiếm được ở đâu?" Theo lão phu biết, Nguyên Minh huynh đệ một nhà nhiều năm trước đã gặp mặt đại biến, cả nhà chết hết. Hai chữ cuối cùng, hắn cắn cực nặng, mang theo thẩm vấn hứng thú. Trần Khánh đón lấy hắn xem kỹ ánh mắt, trên mặt trong nháy mắt hiện ra bi thương cùng kích động. Hắn hít sâu một hơi, đối với Vương Hùng thật sâu vái chào tới địa, lại lúc ngẩng đầu, vành mắt đã ửng đỏ, âm thanh mang theo nghẹn ngào, "Vạn bối Nguyên Khánh, gia phụ chính là Nguyên Minh." Năm đó, trong nhà đột nhiên bị tai họa ngập đầu, tặc nhân đột nhiên đến, trang viên bốc cháy, tiếng kêu rết rầm trời. May mắn được trong nhà trung bộc Lý Bá Liều chết bảo vệ, mẫu thân mới mang theo còn tại trong tã lót ta, từ mật đạo may mắn được thoát. Từ đó mai danh nhận tích, phiêu bạt giang hồ, không dám lấy thật tính danh gặp người. Hắn ngôn ngữ khẩn thiết, đem nguyên gia biến cố miêu tả được kinh tâm động phách, nhưng lại tại có chút mấu chốt chi tiết nói út mở. Càng phù hợp một cái còn nhỏ gặp, ký ức mơ hồ người sống sót hình tượng. Trần Khánh chỉ Vương Hùng ngọc bội trong tay, lại từ trong ngực lấy ra kia phong ố vàng thư tín, hai tay dâng lên, đây là gia phụ thân bút thư tín, là gia phụ đang thay đổi cho nên phát sinh trước, dự cảm chẳng lành, cố ý giao cho mẫu thân. Liên tục căn dặn, lời nói nếu ta mẹ con có thể được một chút hy vọng sống, có thể cầm tín vật này, đến Thanh Thạch huyện tìm nơi nương tựa Thế Thúc Vương Tử Khiêm. Luôn. Thế gian như còn có một người có thể phó thác, nhất định là Thế Thúc ngài. Nói đến chỗ động tình, thanh âm hắn nghẹn ngào, trong mắt lệ quang lấp lóe, tình chân ý thiết, làm cho người lộ vẻ xúc động. Vương Hùng nghe lấy Trần Khánh tự thuật, mặc dù cảm thấy đối phương mặt mày cùng ký ức lão hưu, không có gì chỗ tương tự, nhưng hắn hay là tiếp nhận kia phong thư tín, triển khai nhanh chóng đọc. Kia quen thuộc bút tích, kia trong câu chữ bao hàm thâm tình cùng phó thác. Nhưng quá khứ ký ức biến rõ mồn một trước mắt. Đọc sách, luyện võ, sông sáo giang hồ, sinh tử cần nhờ. Đó là hắn chết đi thanh xuân a hiền chất. Thực sự là khổ ngươi. Trời xanh có mắt, cuối cùng là Nguyên Minh huynh lưu lại một tia huyết mạch. Vương Hùng kềm nén không được nữa tâm tình kích động, tiến lên một bước, nắm chặt Trần Khánh cánh tay, hốc mắt cũng có chút ta bước. Hắn kéo Trần Khánh, giọng nói tràn đầy cảm khái cùng nghĩ mà sợ, nghĩ không ra ngươi ta chú cháu, lại còn có gặp nhau ngày. Nhanh, mau theo Thế Thúc vào phủ. Những năm này, mẹ con các ngươi đến tột cùng là như thế nào đến? Nhất định phải tỉ mỉ nói cùng Thế Thúc nghe. Hắn đem Trần Khánh dẫn vào ôn hòa xa hoa nội đường, phân phó thị nữ dâng lên trà thơm, sau đó liền không kịp chờ đợi kỹ càng hỏi Trần Khánh mẹ con những năm này lưu ly trải nghiệm. Trần Khánh sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, ứng đối vừa vặn, nửa thật nửa giả, nói đến gian nan chỗ, hợp thời toát ra chua xót cùng cứng cỏi. Càng làm Vương Hùng thổn thức không thôi, trong lòng kia cuối cùng một kia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, thay vào đó là nồng nặc thương tiếc cùng trách nhiệm. Ôn chuyện thật lâu, trong đường bầu không khí đau thương, mà mang theo một tia đoàn tụ ấm áp. Trần Khánh thấy thời cơ đã thành thục, liền lấy ra con kia chứa xích huyết linh trì hộp gỗ, thần sắc trịnh trọng hai tay dâng lên, "Thế Thúc, vạn bối lần này tới trước, một là tuân mẫu thân di mệnh, tới trước bái kiến Thế Thúc, lấy toàn phụ thân năm đó nhắc nhở. Thứ hai, vạn bối lưu lạc giang hồ lúc, từng ngẫu vào một chỗ bị vứt bỏ cực bắc thương hành kho hàng, ở trong đó tránh né phong tuyết lúc, tại một đống tạp vật trong phát hiện vật này." Hắn mở ra hộp gỗ, lộ ra gốc kia hình dáng tướng mạo kỳ dị, sắc như xích ngọc linh chi tiếp tục nói, "Vật này hình dị, dược khí nội ẩn, vạn bối mặc dù học thức nông cạn, không dám xác định, nhưng coi hình dáng tướng mạo dường như cùng trong cổ tịch chứa đựng xích huyết linh chi giống nhau đến mấy phần. Vạn bối biết rõ Thế Thúc thân có bệnh cũ, đang tìm thăm thuốc này, được vật này về sau, không dám tư tặng, đặc biệt hiến cùng Thế Thúc. Hoặc có thể mời phụ thượng tinh thông dược lý tiên sinh nhìn qua, nếu là đối Thế Thúc thương thế hữu ích, chính là thiên đại chuyện may mắn." Xích huyết linh chi. Vương Hùng nghe vậy, đầu tiên là đột nhiên sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ quan mang. Hắn cơ hồ là đoạt lấy hộp gỗ, nâng ở trong tay, cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy kia linh chi hình thái rồi rào, màu sắc xích hồng trong mang theo quỷ dị băng lam đường vân, xúc tu hơi lạnh, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được một tia kỳ dị ấm áp cảm giác. Cùng hắn nghe nói xích huyết linh chi đặc thù lại có 7-8 phần ăn cướp. Đây quả thực là vui như lên trời. Cố nhân sau đó trở về đã là niềm vui ngoài ý muốn, này tha thiết ước mơ thánh dược chữa thương lại cũng tùy theo mà đến. "Nhanh, mau mời Hôi Diêu tiên sinh đến." Ngay lập tức, Hôi Diêu tiên sinh rất nhanh chạy đến, nhìn thấy Vương Hùng vật trong tay, cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn cẩn thận kiểm tra thực hư, lấy tay sờ, dùng mũi nhẹ ngửi. "Hoàn mỹ." Lập tức trong mắt bộc phát ra kinh người hào quang. "Quá hoàn mỹ." Bất luận là hình thái, màu sắc, khí tức, đều cùng hắn biết trong điện tịch ghi lại xích huyết linh chi không khác nhau chút nào. "Gia chủ, thật là xích huyết linh chi không thể nghi ngờ, hơn nữa là phẩm chất cực tốt thượng phẩm." Chương 197, độc kế công thành, phòng tối được bảo. Chương 197, độc kế công thành, phòng tối được bảo. Vương Hùng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, hiền chất trải qua trăm cay nghìn đắng, trong lòng thời khắc nhớ mong lão phu thương thế, cố ý đem cơ duyên này đoạt được dâng lên, phần này chân thành hiếu tâm, so này linh chi thân mình càng thêm chân quý. Hôi Diêu, ngươi tốt cầm vật này luyện đan, chớ có cô phụ hiển chất tâm ý. Hắn quay đầu trở lại, dùng sức vỗ vỗ Trần Khánh bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kích động, hiển chất. Ngươi thực sự là thế thúc phúc tinh. Thế thúc nhận ngươi phần này thiên đại tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền an tâm trong phủ ở lại, nơi này chính là nhà của ngươi. Trần Khánh hợp thời toát ra cảm động nét mặt, thật sâu vái chào, có thể giúp đỡ thế thúc, vạn bối tâm nguyện đã chọn. Đến tận đây, Trần Khánh bằng vào cố nhân sau đó thân phận, cùng gốc kia tỉ mỉ bảo chế giả linh dược, thành công vượt qua vương phủ xâm nghiêm nhất cánh cửa. Không chỉ chui vào trong đó, càng thắng được vương hùng tín nhiệm, được tôn sùng là vương phủ khách quý, ở tốt nhất khách phòng, ăn rất món ăn được chế biến tinh tế. Vương hùng dường như đối với hắn nói gì nghe nấy, mỗi ngày đều muốn đến ân cần thăm hỏi nói chuyện tiếm, kỳ thực bị Trần Khánh lừa dối sừng sốt hồi lâu. Hôi Diêu thì bế quan luyện đan, mấy ngày về sau, cuối cùng nâng lấy mấy quả lớn chừng trái nhãn, xích hồng trong mang theo băng lam đường vân xích dương trấn nguyên đan ra đây. Vương hùng không kịp chờ đợi ăn vào một quả. Lúc đầu chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận khí lưu hóa vào toàn thân. Sườn trái kia dây dưa hắn nhiều năm nỗi khổ riêng, lại thật sự như là bị một đầu vô hình ấm tay nhẹ nhàng mơn trớn, đông nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Hiền chất, ngươi thực sự là thế thúc phúc tinh, là thượng tiên phái tới giúp ta. Vương hùng kích động đến dường như muốn nước mắt tuôn đầy mặt, cầm thật chặt Trần Khánh thủ. Sau đó tự nhiên là mỗi ngày đúng hạn phục dụng, không dám lười biếng. Nhưng mà, liên tiếp phục dụng 3-4 ngày về sau, Vương hùng bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Kia lúc đầu ấm áp cảm dường như trở nên có chút lơ lửng không cố định. Có khi ăn vào dược, trong bụng lại đột nhiên luồn lên một cỗ lạnh siêu siêu khí, nhường hắn không nhịn được nghĩ đánh dùng mình. Sườn trái thống khổ sát thực giảm mất không ít, nhưng ngẫu nhiên vận chuyển khí huyết lúc, kinh lạc trong lại chuyển đến một loại kỳ quái vướng víu cảm giác, nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Một ngày này, Hôi Diêu là Vương hùng bắt mạch hoàn tất, cau mày, do dự hồi lâu, mới tại Vương hùng chờ đợi trong ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí cách diễn tả nói, "Gia chủ, ngài mạch tự trong, dường như phá cũ, xây mới thời khắc, hơi có lạnh lẽo ở mức nhiễu loạn chi tượng. Này xích dương trấn nguyên đan dược tính hùng vĩ, có phải tạm thời dừng uống 1-2 ngày, cho lão phu tỉ mỉ quan sát khí huyết biến hóa, lại ngưng dược." Vương hùng nguyên bản mang cười mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh đột nhiên cất cao, ngắt lời Hôi Diêu lời nói, "Hôi Diêu tiên sinh, người đây là ý gì? Không phải là hoài nghi này xích huyết linh chi là giả, hay là hoài nghi Nguyên Khánh hiển chất đối với lão phu một mảnh chân thành hiếu tâm?" Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà loạn hưởng, "Ngươi cũng đã biết, Nguyên Khánh là nguyên minh huynh lưu tại thế gian huyết mạch duy nhất. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, trong lòng thời khắc nhớ mong thương thế của ta, mới đưa cơ duyên này đoạt được cứu mạng linh dược dâng lên. Này tâm có thể so sánh nhật nguyệt. Ngươi nhường lão phu ngừng dược, chẳng phải là rét lạnh đứa nhỏ này tâm? Nếu là lan truyền ra ngoài, ta Vương Hùng còn có mặt mũi nào đi gặp dưới cựu tuyển nguyên minh huynh?" Hôi Diêu bị Vương Hùng đột nhiên xuất hiện lửa giận sợ tới mức khẽ run rẩy, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nào dám nói thẳng linh dược là giả? Kia không chỉ có là đánh Vương Hùng mặt, càng là hơn triệt để đắc tội vị này dưới mắt được sủng ái nhất tin Nguyên Khánh công tử. Đến lúc đó Vương Hùng tin ai còn chưa nhất định đâu. Hắn liền vội vàng con người, âm thanh mang theo sợ hãi, "Lão, lão phu không dám." Gia chủ bất giận, "Lão phu tuyệt không phải ý này, chỉ là lo lắng gia chủ thân thể, nghĩ tiến hành theo chất lượng càng thêm một thỏa." Vương Hùng bung tay lên, giọng nói chém đinh chặt sắt, mang theo chân thật đáng tin quyền uy, "Cái gì tiến hành theo chất lượng? Lão phu thân thể chính mình hiểu rõ. Bây giờ vết thương cũng dần dần càng, chính là thừa thắng xông lên, dơ lên trừ tận gốc cố tận thời cơ tốt. Thuốc này chẳng những không thể ngừng, còn muốn thêm lượng." "Đúng, từ từ mai, liều lượng gấp bội. Lão phu muốn nhờ này dược lực bằng bạc, triệt để xông mở tắc nghẽn." Hôi Diêu nghe vậy hồn phi phách tán, "Liều lượng gấp bội." Dường như không dám tưởng tượng hậu quả. "Gia chủ, không thể a. Là dược ba phần độc, như thế mãnh dược, gấp bội phục dụng sợ thương tới căn bản." Vương Hùng triệt để thiếu kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng đảo qua Hôi Diêu, "Đủ rồi. Hôi Diêu, ngươi hôm nay quá nhiều lời. Không phải là không thể gặp lão phu thương thế khỏi hẳn. Việc này như vậy quyết định, đừng muốn nhắc lại. Ngươi chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự, bảo đảm luyện đan không sai là được. Đi xuống đi." Tất cả khuyên can đều chặn ở trong cổ họng. Hôi Diêu một chữ cũng không dám lại nói, sắc mặt xám xịt mà không người rời khỏi, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Thế là, Vương Hùng bắt đầu gấp bội phục dụng xích dương trấn nguyên đan. Mới đầu mấy ngày, hắn xác thực cảm giác sườn trái đau đớn đại giảm, toàn thân tựa hồ cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, khí huyết vận chuyển cũng giống như thông thuận không ít. Cái này khiến hắn càng thêm tin chắc quyết định của mình là chính xác, đối với Nguyên Khánh hiển chất càng là hơn khen không dứt miệng. Nhưng rất nhanh, gấp bội dược lực mang tới phản vệ bắt đầu hiện. Hắn trong bụng ý lạnh càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng dần dần chết hồng nhuận, lộ ra một loại không bình thường thanh bạch. Ngẫu nhiên, hắn sẽ cảm thấy một hồi không hiểu mê muội, tinh lực cũng không lớn bằng lúc trước. Hôi Diêu nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, lại cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Trần Khánh thì đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại đối với Vương Hùng quan tâm đầy đủ, thường xuyên trấn an hắn đây là phá kén thành bướm trước thiết yếu thống khổ, nhường Vương Hùng càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng, tại gấp bội uống thuốc ngày thứ 7 đêm kia, Vương Hùng tại luyện công mật thất trong đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng kịch liệt mê muội, thể nội khí huyết giống như trong nháy mắt đông kết, lại đột nhiên hoành tạc. Hắn ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền mắt tối sầm lại, phù phù mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, khí tức biến cực kỳ yếu ớt. Ai cũng không có chú ý tới. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chui vào, tiếp cận hôn mê bất tỉnh Vương Hùng. Chính là Trần Khánh. Hắn nhìn trên giường như giấy vàng, hơi thở mong manh vương hùng, ánh mắt băng lãnh như sương, lại không có chút nào ngụy trang đi ra ôn nhu. Hắn chập ngón tay như kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhẹ nhàng điểm vào vương hùng mi tâm tổ khiếu chi thượng. Một chỉ này nhìn như nhu hòa, nhưng trong nháy mắt cắt đứt vương hùng sinh cơ, vương hùng thân thể khẽ run lên, cuối cùng một tia khí tức triệt để đoạn tuyệt. Tốt nhất là tham, giờ dần ba khắc, vương hùng hôn mê tại mật thất, giết chi vơ vét, tại mật thất hốc tối được tiên tiên thập nhị sát đao bí tịch. Trung hạ là tham, ẩn nấp bộ dạng, thừa dịp loạn rời đi, nhưng phải bình an. Hạ hạ là tham, tay không mà phản, làm hỏng thời cơ, bị vương gia dư nghiệt không chết không thôi chi truy sát. Hôm nay rút thăm đoạt được lá tham văn, nhưng hắn đã chờ một ngày, cuối cùng đến ra tay lúc. Trần Khánh nhanh chóng hành động, quả nhiên tại mật thất giá sách sau hốc tối trong, tìm được rồi một quyển đao phổ. Đao phổ phong bì chi thượng là lấy màu đỏ sẫm thuốc màu viết 6 cái thiết họa ngân câu chữ lớn, tiên thiên thập nhị sát đao. Chữ viết viết mấy buông thả, lộ ra một cỗ đập vào mặt hung lệ chi khí, giống như viết người làm lúc đang đứng ở nào đó trạng thái điên cuồng. Chương 198, mật thất được bảo, tiên thiên con đường. Chương 198, mật thất được bảo, tiên thiên con đường. Bóng đêm như mực. Vương gia đại trạch chỗ sâu nhất luyện công mật thất trong, chỉ còn lại một chiếc đầu thú đèn đồng tỏa ra mở nhạt qua mang. Tiên thiên thập nhị sát đao, đao này phổ có thể bị lá tham văn nhận định là tốt nhất lá tham, đối với ta hẳn là có cực lớn giúp đỡ. Trần Khánh xuất ra tiên thiên thập nhị sát đao, ngay tại vương hùng bên cạnh thi thể khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi lật ra đao phổ tờ thứ nhất. Dư, tung hoành giang hồ 30 năm, bại tận thiên hạ anh hảo, cuối cùng đạt hóa tình chi đỉnh. Nhưng con đường phía trước đã tuyệt, khốn thủ này cảnh mười lại 3 năm, như trong lồng thú bị nuốt, nhìn trời than thở. Con đường võ đạo, há lại chỉ có từng đó nơi này ư? Khúc Dạo Đầu giải rác mấy lời, liền để Trần Khánh trong lòng rung mạnh. Cái này viết sách đao ma lại cũng là một vị đạt tới hóa kình đỉnh phong nhân vật tuyệt đỉnh, cùng hắn bình thường, bị vây ở trước không đường tuyệt cảnh. Hắn không kịp chờ đợi nhìn xuống đi. Thiên đạo 50, đại diễn 49, nhân độn thứ nhất. Hóa kình không phải đích, trên đó tất có cảnh giới tiên thiên. Nạp thiên địa chi sát, rèn bản thân chi tình, phá rồi lại lập, nghịch phản tiên thiên. Tiên thiên. Trần Khánh đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp cũng vì đó dồn dập lên. Đây là một vị đi đến võ đạo cuối tiền bối, lấy tự thân trí tuệ cùng kinh nghiệm thôi diễn ra con đường. Nhưng thiên địa linh khí mỏng manh, gò bó theo khuôn phép, cả đời vô vọng, duy phá cách, mở ra lối riêng. Dư lượt lãng cổ tịch, tham lượt di tích, cuối cùng được này tiên thiên thập nhị sát đao cách thức. Lấy sát khí làm tuổi, lấy bản thân là lô, chúc tiên tiên chi cơ. Thì ra là thế. Chẳng thể trách này đao phổ gọi tên này. Trần Khánh tinh thần cao độ tập trung, từng chữ từng câu nghiên cứu, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà càng hướng xuống đọc, trên mặt hắn kích động cùng mừng rỡ liền dần dần biến mất. Thay vào đó là càng ngày càng đậm hồi hộp cùng nghiêm trọng. Này tiên tiên thập nhị sát đao hải tâm, đúng là cần tìm kiếm được thập nhị trùng tồn tại ở giữa thiên địa sát khí. Lấy bí pháp dẫn sát khí nhập thể, cọ rửa, nấu luyện tự thân kinh mạch cùng khí huyết, trải qua không phải người thống khổ, cuối cùng trong người ngưng tụ một sợi tiên tiên sát cương. Mỗi thành công luyện hóa một loại sát khí, chính là đề thăng một cái tiểu tầng thứ, có thể gọi là tiên tiên một tầng, thực lực sẽ có bay vọt về trước. Nếu có thể tập hợp đủ thập nhị trùng, liền có thể cương khí biến mãn, đẩy ra thành tiên cánh cửa. Nghe dường như một cái thông thiên đại đạo, nhưng mấu chốt ở chỗ kia thập nhị sát khí thân mình, cùng với dẫn sát nhập thể kia hung hiểm bạn phần quá trình. Đao phổ phía sau dùng đại lượng độ dài, kỹ càng miêu tả đao ma chỗ thôi diễn, khảo chứng ra thập nhị trùng có thể cung cấp tu luyện tiên địa sát khí. Trần Khánh nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Độc hỏa sát, hàn băng sát, canh kim sát, những sát khí này từng cái nghe thấy tên liền khiến người không rét mà run. Thế này sao lại là tu luyện? Đây rõ ràng là tự ngược, là tìm chết. Này đao ma, thật chứ là thằng điên. Trần Khánh tự lẩm bẩm. Hắn giống như năng lực nhìn thấy, vị kia hảo viết đao ma tiền bối, vì truy tìm kia hư vô mở mịt cảnh giới tiên thiên. Là như thế nào dứt khoát kiên quyết bước lên đầu này trải rộng trong gai cùng tử vong tuyệt lộ, lấy một loại gần như tự hủy phương thức, hướng thượng thiên đoạt một đường sinh cơ kia. Chẳng thể trách gọi đao ma tu luyện bực này công pháp, tâm tính làm sao có thể đỉnh giữ thanh minh. Chỉ sợ đang tìm kiếm hòa luyện hóa những sát khí này trong quá trình, người liền đã trở nên nửa người nửa ma quỷ. Trần Khánh tâm thần tập trung cao độ, đối với vị tiền bối này tại kính nể kỳ tài tình cùng quyết đoán đồng thời, cũng sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Hắn nhanh chóng lật đến đao phổ cuối cùng, muốn biết vị này đao ma kết cục. Mấy tờ cuối cùng chữ viết càng thêm cuồng loạn, bút tích sâu cạn không đồng nhất, giống như biết người đang đứng ở thống khổ cực lớn hoặc trong hỗn loạn. Xong rồi. Ha ha ha. Huyết hải sát, địa phế sát, canh kim sát, tam sát hòa mình, ta đã là tiên thiên tam trọng, đường thế vô địch. Nhưng sát khí phản phệ nhật trọng, tâm thần chập chờn, huyễn tượng mọc thành bụi. Cần mau chóng tìm được tinh thần sát cân bằng. Thất bại. Tinh thần chi lực quá mức dữ dằn, tạm phủ bị hao tổn. Vì sao? Ta thôi diễn không sai, nhất định là sát khí sắp xếp có sai. Không còn kịp rồi. Sát cương xung đột, kinh mạch muốn nứt. Ta không cam lòng. Đường thành tiên đang ở trước mắt. Bút tích đến đây im bặt mà dừng. Một trang cuối cùng bên trên, chỉ có một đoàn màu nâu đen vết bẩn, dường như vết máu khô khốc, cùng với mấy cái vặn vẹo mơ hồ chữ viết, sai lầm rồi. Ta là đúng. Thật hận. Trần Khánh nhẹ nhàng khép lại đao phổ, thật lâu không nói gì. Trong mặt thất, chỉ còn lại hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôn đốt thanh. Hắn nuốt ve lạnh buốt màu đen phong bì, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Một cái thông hướng tiên thiên con đường, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn, đây là vô số hóa kình võ giả tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng cuối con đường này, tựa hồ là rõ ràng hủy diệt. Mạnh như Lama, tập hợp đủ ba loại sát khí, cũng rơi vào cái sắp thành lại bại, sống chết không rõ kết cục. Thiên Tiên thập nhị sát đao. Quả nhiên là tuyệt thế chi tài, cũng làm thực sự là tuyệt thế hung hiểm. Lấy sát khí trúc cơ, nghịch phản tiên thiên, ý nghĩ có thể xưng kinh thiên động địa. Nhưng này thập nhị chủng sát khí, mỗi một loại đều có thể xưng tuyệt địa, thu thập quá trình chính là sống chết khó nói. Luyện hóa vào thể, càng là hơn từng bước sát cơ, cho dù may mắn thành công, còn muốn đứng trước sát khí phản vệ, tâm thần mất khống chế mạo hiểm. Trần Khánh lòng dâng trào, tràn ngập khâm phục tình. Đao Ma là một vị võ giả, chết tại thăm dò hóa kình chi thượng con đường, có chết cũng vinh dự. Ta có linh diệp lá thăm, chỉ cần dùng năm hợp nhất cường lực lá thăm, có thể thu được bước thứ hai tiên thiên công pháp, hoặc là sửa chữa tiên thiên thập nhị sát đao, khứ trừ tệ nạn. Bất quá, việc này chậm chậm lưu toan là được rồi, dưới mắt hay là trước giải quyết thanh thạch huyện vấn đề. Trần Khánh đem tiên thiên thập nhị sát đao thu vào trong lòng. Thứ này quá mức kinh thế hai tục, hắn thân mình giá trị không thể đánh giá, tuyệt không thể tùy tiện gặp người. Trong sảnh, Thạch Long Thu kịch âm thanh mang theo rõ ràng thiếu kiên nhẫn, Nguyên Khánh công tử, gia chủ rốt cục có gì mệnh lệnh? Này đêm hôm khuya khoắt đem các minh đệ tụ lên, như không có cách nói, đừng trách ta lão Thạch không nể tình. Hôi Diêu, Thạch Long, Vương Lệ và một đám cốt cán, cùng với Vương gia nuôi nốt môn khách, bị hắn lấy Vương Hùng mệnh lệnh làm lý do, toàn bộ triệu tập tại đây. Trần Khánh mặt không biểu tình, đứng lên. Trong ngay mắt, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, có hoài nghi, có tham lam, càng có không che giấu chút nào hung lệ. Hắn nhìn trước mắt này mười mấy đầu điêu luyện hắn tử, đây đều là Vương gia hoành hành thanh thạch luyện nhanh bước, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm lấy người vô tội tiên huyết. Tiêu diệt Vương Hùng, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tối nay nhất định phải chạm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì có thể phản vệ thai hoàng ẩm. Mệnh lệnh rất đơn giản, thế thúc độc thân lên đường, không khỏi tịch mịch, đặt mệnh ta tiễn chư vị, cùng nhau đi tới. Trần Khánh mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trong sảnh tĩnh mịch một cái chớp mắt, lập tức Thạch Long bộc phát ra kinh thiên động địa gầm thét, thẳng con hoang. Ngươi nói cái gì? Các minh đệ, làm thịt hắn. Chương 199, phòng huyết yến, khôi lỗi vừa lập. Chương 199, phòng huyết yến, khôi lỗi vừa lập anh. Lời còn chưa dứt, Trần Khánh động, thân hình hắn như quỷ mị, dưới chân nhịp chân huyền ảo, giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền cắt vào trong đám người. Đứng núi chịu sao chính là tên kia mặt thẹo võ giả. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ khiến người ta ngạt thở cảm giác gáp bách đã tới người. Hắn thậm chí không kịp rút ra yêu đao, một tay nắm liền tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Bành! Trần Khánh trưởng căn hung hăng khắc ở hầu kết của hắn bên trên. Kinh lực phun ra nuốt vào, răng rắc một tiếng vang dọn, mặt thẹo võ giả hai mắt bạo lồi, che lấy yết hầu mềm mềm ngã xuống đất. Cái thứ nhất, giọng Trần Khánh lạnh băng vô tình, thân hình không chút nào đình trệ, nghiêng người tránh đi khía cạnh bổ tới một đao, khuỷu tay như độc long xuất động, hướng về sau đột nhiên va chạm. Phúc! Phía sau kẻ đánh lén xương ngực vỡ vụn, miệng phun tiên huyết bay rất ra ngoài. Chết tiệt, sư vương quyền. Bành! Thạch Long kia đủ để vỡ bia nước đá năm đấm, bị Trần Khánh nhìn như tùy ý mà khoát tay, vững vàng chống chọi. Quyền trường giao nhau, phát ra một tiếng vang trầm, sóng khí lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, thổi chỗ gần mấy người tay áo bay phất phới. Thạch Long chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự tự lực từ trên tay đối phương chuyển đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Trên mặt hắn nổi giận trong nháy mắt hóa thành ngạc nhiên. Ngươi không phải là ám kình? Không, không đúng. Hắn cảm thụ lấy cỗ kia như núi lớn trầm trọng, lại như cùng sông lớn loại trào lên lực lượng. Một cái nhường linh hồn hắn run sợ suy nghĩ hiện hiện. Hóa kình. Hai chữ này như là kinh lôi, tại yên lặng lại trong thính đường nổ vang. Hóa kình. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Hôi Diêu sắc mặt biến, âm thanh kêu lên, cùng tiến lên. Giết hắn. Hắn là đến diệt ta vương gia. Không cần hắn hô. Khoảng cách Trần Khánh gần đây, Vương Lệ đã nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông bội đao, một chiêu lực bổ hoa sơn, hướng phía Trần Khánh vào đầu chặt xuống. Đao phong bén nhọn, hiển nhiên là dùng tới toàn lực. Cùng lúc đó, hai gã khác hộ viện đầu lĩnh cũng một trái một phải, quyền cước cùng xuất, phong kín Trần Khánh né tránh không gian. Đối mặt này tất sát chi cục, Trần Khánh ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem Vương Lệ bổ tới đao, dưới chân nhịp chân như quỷ mị loại khẽ động, liền đã không thể tưởng tượng nổi cắt vào Vương Lệ trong ngực. Vương Lệ chỉ cảm thấy hoa mắt, cầm đao cổ tay đã bị một đầu kiểm sát loại tay nắm lấy. Đúng lúc này, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. Giang giác, xương cổ tay vỡ vụn. Trần Khánh đoạt lấy bội đao, trở tay một vòng. Đao quang như tuyết, lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Lệ động tác cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, tiết hầu chỗ nhất đạo tơ máu nhanh chóng mở rộng, tiên huyết cuốt cuốt tuôn ra. Hắn che lấy cổ, phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, chậm rãi ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, hai bên trái phải công kích, mới vừa vặn rơi xuống Trần Khánh chi tiền trạm lập vị trí. Trần Khánh thân hình lại chuyển, thiện tay hai đao bổ tới. Phúc, phúc. Hai tiếng nhẹ vang lên, cơ hồ là đồng thời vang lên. Kia hai tên hộ viện đầu lĩnh thế công im bặt mà dừng, cổ riêng phần mình nhiều một cái dây đỏ, một tiếng chưa lên tiếng liền đã mất mạng. Động tác mau lẹ. Trong chớp mắt, ba tên hảo thủ đã chết. Trong sảnh còn lại người, bao gồm những kia quản sự, tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, có người muốn hét lên, có người muốn chạy trốn, nhưng đều không thể động đậy. Thạch Long muốn rách cả mí mắt, hắn hiểu rõ hôm nay đã là không chết không thôi chi cục. Hắn cuồng hống một tiếng, không để ý cánh tay phải thương thế, đem suốt đời công lực ngưng tụ tại bàn tay trái, lòng bàn tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh, mang theo một cỗ gió canh, chụp về phía Trần Khánh hậu tâm. Độc xa trưởng. Đây là hắn tuyệt học giữ nhà, âm hiểm độc ác, người chúng trong khoảnh khắc khí độc công tâm. Nhưng mà, Trần Khánh giống như phía sau mở to mắt, tại trường phong gần người trong nháy mắt, thân hình hơi nghiêng, Phúc Hải đoàn đao lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau đâm ra. Xuy, đoàn đao tinh chuẩn đâm vào Thạch Long bàn tay trái huyệt lao cùng, kinh lực nổ. A, Thạch Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tất cả bàn tay trái trong nháy mắt bị cuồng bạo kinh lực phá hủy. Đồng thời độc công phản vệ, một cỗ hắc khí theo cánh tay cấp tốc lan tràn mà lên. Trần Khánh rút đao, trở lại, một cước đá vào Thạch Long ngực. Bành! Thạch Long như là phá bao tải loại bay rất ra ngoài, nặng nề đâm vào cột nhà chi thượng, trong miệng tiên huyết của vốn, trong đó xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, mắt thấy là không sống nổi. Giờ phút này, trong sảnh còn có thể đứng, chỉ còn lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không ngừng lùi lại Hôi Diêu, cùng với mấy cái sớm đã dọa ngồi phịch ở mà quản sự. Hôi Diêu nhìn từng bước một tới gần Trần Khánh, như là nhìn từ địa ngục leo ra tu la. Hắn run rẩy từ trong tay áo lấy ra mấy cái màu sắc khác nhau gói thuốc, ngoài mạnh trong yếu mà quát, đừng tới đây. Lại tới lao phu để nguyên đếm thử bạn độc phệ tâm mùi vị. Trần Khánh bước chân không dừng lại, ánh mắt khóa chặt Hôi Diêu, âm thanh bình thản khiến người ta ngạt thở, ngươi độc, đối với ta vô dụng. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn lắc một cái, mấy điểm hàn tinh bắn ra. Hàn thiết phi tiêu. Hôi Diêu cuống quýt đem thuốc bột tung ra, hình thành một mảnh thải sắc xương động, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà, kia mấy cái hàn thiết phi tiêu lại như là mập mắt, xuyên thấu xương động, tinh chuẩn đánh vào hắn hai chân đầu gối cùng cầm dược cổ tay phải lên. Giang giác. A. Hôi Diêu kêu thảm bị giảm xuống đất, cổ tay vặn mèo, gói thuốc tàn mát. Trần Khánh đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Là. Vì sao? Ta Vương gia cùng ngươi gì thù gì oán? Hôi Diêu trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Các ngươi làm ác quá nhiều, trời không bắt, ta tới thu. Trần Khánh thản nhiên nói. Hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp ở Hôi Diêu tim. Kinh lực đổ. Hôi Diêu thân thể run lên bần bật, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi, ngã lệch trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Trần Khánh đảo mắt đại sảnh. Đầy đất bừa bộn, thi thể đang nằm. Mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta buồn nôn. Còn sống sót mấy cái quản sự dập đầu như dã tỏi, luôn miệng cầu xin tha thứ. Những người này không quan hệ hệ tâm, giết chi vô ích, lưu chi có lẽ hữu dụng. Nghe lấy, Vương Hùng, Thạch Long, Hôi Diêu, Vương Lệ đám người, bởi vì chia của không đều, nội chiến lẫn nhau tưởng, đã đều để tội. Trần Khánh trực tiếp cho chuyện tối nay chấm. Nội bộ sống mái với nhau là hợp lý nhất, cũng có thể nhất tránh đến tiếp sau phiền phức giải thích. Về phần có mấy người sẽ tin, không quan trọng, quan trọng là có một cái năng lực bày ở ngoài sáng lời giải thích. Ngươi tên gọi là gì? Trần Khánh chỉ hướng một cái nhìn lên tới coi như chấn định, quần áo cũng so phổ thông nô bộc rất nhiều trung niên quản sự. Kia quản sự toàn thân run lên, ngay cả cút bỏ mà đến, dập đầu như dã tỏi, tiểu nhân Vương Phúc, là ngoại viện chọn mua quản sự. Công tử tha mạng. Công tử tha mạng a. Trần Khánh theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Phúc, từ giờ trở đi, ngươi tạm quản trong vương phủ ngoại tạp vụ, ràng buộc nô bộc, không được bối rối, không được ra ngoài, càng không cho phép tiết lộ chuyện tối nay. Nếu có người hỏi, liền theo ta vừa rồi nói hồi phục. Có thể làm được. Vương Phúc chỉ cảm thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu rót đến bàn chân, vội vàng nói, năng lực, năng lực. Tiểu nhân nhất định có thể làm đến. Tạ công tử ân không giết. Hắn biết rõ, đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, nếu có thể làm tốt, có thể năng lực tại vị này thần bí đáng sợ nầy Nguyên Khánh công tử thủ hạ mưu cái tiền đồ. Trần Khánh không nhìn hắn nữa, đối những người khác gầm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tất cả nghe Vương Phúc điều khiển. Nếu có gì động, trong sảnh người chính là kết cục. Mọi người câm như hến, liên tục xưng là. Chương 200, ba sách đóng đô, linh mã giả hành chương 200, ba sách đóng đô. Linh mã giả hành Trần Khánh phất tay khiến người khác lui ra, tiếp tục hỏi Vương Phúc, huyện nha bây giờ người nào chủ sự? Nhưng có quen thuộc công vụ người. Vương Phúc nơm nớp lo sợ trả lời, hồi công tử, huyện lệnh lao ra. Tháng trước đều cáo ốm công ra, sau đó dứt khoát chạy. Bây giờ trong huyện nha đều thường một cái thư ký Triệu Văn Viễn, là sách cũ lại, bình thường quản văn thư hồ sơ. Trần Khánh gật đầu, gọi mấy người, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, đi mời hắn đến thấy một lần, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Ngoài ra, đem Vương thị dược đường tất cả mọi người cùng với dược liệu, chỗ đều đưa đến huyện nha, chờ ta xử lý. Không lâu, một người mặc hơi cũ màu xanh lại phục, khuôn mặt nho nhã lại mang theo vẻ kinh hoàng nam tử trung niên bị dẫn vào, vừa thấy mặt đều quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân Triệu Văn Viễn, tham kiến. Tham kiến đại nhân. Trần Khánh tiến lên hư phủ đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói, Triệu thư ký chớ có sợ hãi, ta không phải Vương gia người, là Thanh Châu đoàn luyện phó sứ Trần Khánh. Hán quang minh một cái đủ để trấn nhiếp tiểu lại thân phận, lập tức ngự xuất kinh nhân, lần này tới trước là bởi vì tiếp vào châu phủ mật lệnh, cha ra Vương gia tàn khô huyết ôn, làm loạn địa phương, độc hại sinh linh. Bây giờ Vương Hùng cùng với vây cánh đã để tội, đây là lưới trời tuy thưa. Triệu Văn Viễn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt kinh hoàng đã lui, nhưng lại thêm 10 phần kinh ngạc cũng khó có thể tin. Vương gia, tàn ôn dịch, cái này, hắn tuy biết Vương gia việc ác, nhưng lại chưa bao giờ cảm tưởng quả là như thế tang tâm bệnh cùng. Mà trước mắt vị này trẻ tuổi Trần đại nhân, đúng là Dương Châu phủ chi mệnh tới trước trừ gian. Trần Khánh đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, giọng nói chuyển thành trầm thống, lại mang theo một tia tán thưởng. Huyện nha trên dưới, chạy thì chạy, tán thì tán, đều là hạng người ham sống sợ chết. Sau bản quan tiết yếu thượng tấu triều đình, đuổi bắt những thứ này tham sống sợ chết người. Bất quá, Triệu thư ký ngươi vẫn thủ vững ở đây, bản quan nhìn ra, ngươi cùng những kia ngồi không ăn bám, thông đồng làm bậy hạng người khác nhau. Trong lòng ngươi vẫn còn tồn tại một tia chính khí, không đành lòng đặt cái này huyện bách tính tại không để ý. Phải hay không phải? Triệu Văn Viễn bị nói hơi đỏ mặt. Kỳ thực hắn là bởi vì nhà chỉ có 4 bức tường, lão mẫu tại đường, bất lực mang nhà mang người đào vong. Chẳng qua lúc này bị cài lên trong lòng còn có chính khí mũ cao, nhất thời lòng dân trào, không biết là sợ hãi hay là kích động. Trần Khánh không đợi hắn nghĩ kỹ, ném ra không cách nào cự tuyệt điều kiện, âm thanh tràn đầy mê hoặc lực, "Triệu thư ký, bây giờ Thanh Thạch huyện chính vào lúc dùng người, cũng là lập thân dương dành cơ hội. Người quen thuộc công vụ, hiểu rõ dân tình, chỉ cần ngươi tận tâm phụ tá bản quan ổn định cục diện, trấn an bách tính, thanh toán vương gia dư độc. Sau khi chuyện thành công, bản quan không chỉ bảo đảm cả nhà ngươi an ổn, càng hướng châu phủ hết lòng, do ngươi tạm thay huyện thừa lại chức vụ. Ngày sau luận công hành thưởng, một cái nghiêm chỉnh quan thân, cũng chưa hẳn là vọng tưởng." Câu chuyện liên tiêu đái đả, vừa giật châu phủ mật lệnh ra hổ chiếm cứ đại nghĩa danh phận, lại tinh chuẩn nắm bóp Triệu Văn Viễn tình cảnh, càng hứa lấy lợi lớn tiền đồ. Triệu Văn Viễn chỉ là cái thất bại tiểu lại, chưa từng gặp qua bực này chiến trận, nghe qua bực này hứa hẹn. Tại to lớn xung kích cùng hấp dẫn dưới, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, đối với tiền chính khát vọng được triệt để nhóm lửa. Hắn lần nữa quỳ sát tại đất, lần này âm thanh lại mang theo một tia run rẩy kiên định, "Trần đại nhân minh xét." "Tiểu nhân." Sát thực cũng không đành lòng thấy bách tính lại bị đổ thán. "Mông đại nhân không bỏ, ủy thác trách nhiệm, tiểu nhân Triệu Văn Viễn, nguyện ra sức châu ngựa, trợ đại nhân yên ổn địa phương, muôn lần chết không chối từ." Trần Khánh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tự tay đưa hắn đỡ dậy, "Tốt, Triệu thư ký xin đứng lên, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tại Thanh Thạch huyện giúp đỡ. Dưới mắt có mấy món việc gấp, cần ngươi ngay lập tức đi làm. Một là bố cáo Triệu An, nói rõ vương gia tội trạng đã thẩm tra, đầu đảng tội ác đã tru, những người còn lại không truy xét. Đồng thời nghiêm chỉnh thanh minh, khai vương gia kho lúa, ổn định giá bán lương, dám có chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên ào ào giá hàng người, lấy đồng đảng luận xử, nghiêm trị không tha. Hai là chữa bệnh từ thiện cáo thị, là giải vạn dân treo ngược nỗi khổ, đặc biệt mời làm việc y thuật tinh xảo chi mặc tử nghiên đại phu, tại cũ y quán chỉ thiết chữa bệnh từ thiện đường, từ ngày mai là toàn huyện bách tính chữa bệnh từ thiện, không lấy một xu, dược tư cũng do công trong ứng phó, cho đến bách tính khỏe mạnh." Trần Khánh hơi dừng lại, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Triệu Văn Viễn, chậm rãi nói ra điều thứ ba, cũng là nhất là thạch phá thiên kinh một cái, "Này đệ tam, phát ra cáo thị về sau, ngay lập tức dẫn người kiểm kê từ vương gia kê biên tài sản ra tất cả khế ước, khế đất, giấy nợ. Sau 3 ngày, tại huyện nha môn trước, triệu tập toàn huyện bách tính, bản quan muốn trước mặt mọi người, đem những thứ này bóc lột vật, đều tiêu hủy. Từ ngày này trở đi, Thanh Thạch huyện cảnh nội, tất cả đồng ruộng, tất cả theo hiện hữu đinh ăn mặn mới đo đạc phân phối, phải công bằng. Ngày xưa bị vương gia cưỡng đoạt chi điền sản ruộng đất, hết thể trả về nguyên chủ, hoặc vô chủ chi điền, thì phân cho không địa chi tá điền, lưu dân." "Cái gì?" Triệu Văn Viễn la thất thanh, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững. Hắn mở to hai mắt nhìn, như là nghe được thế gian này chuyện khó tin nhất, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, lại bởi vì cực độ kích động mà phun lên đường hồng. "Thiêu hủy khế ước, lại lần nữa phân điền. Cái này, đây quả thực là tuyên cổ không nghe thấy cử chỉ." Trần Khánh vô vô Triệu Văn Viễn bả vai, giọng nói mang theo một loại sức mạnh, "Triệu thư ký, ngươi đọc thuộc lòng sách sử, biết được dân tâm như nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một chút đạo trích chỉ trích, cần gì tiếc nuối. Mà này tái tạo đá xanh chi công, tất có ngươi Triệu Văn Viễn một trang nổi bật." Triệu Văn Viễn ngây người tại chỗ, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chỉ cảm thấy một cỗ hào khí từ xương cổ sống nổi lên, bay thẳng tiên linh cái. Hắn hít sâu một hơi, giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, lần nữa thật sâu vái chào dưới, âm thanh mang theo đập nổi dìm thuyền càng rộng, "Đại nhân." Nhìn xa trông rộng, tâm hệ vạn dân. "Tiểu nhân đã hiểu. Tiểu nhân cái này đi làm, định đem việc này làm được thỏa đáng." Nhìn qua Triệu Văn Viễn rời đi bóng lưng, sơ bộ ổn định nội bộ, Trần Khánh không lại trì hoãn. Hắn để người mang tới bút mực giấy nghiên, trải rộng ra giấy viết thư, suy nghĩ một chút, liền múa bút thành văn. Tổng cộng viết 2 phong thư. Một phong thư là giao cho Lan Vân Nguyệt, một cái khác phong là chuyển gửi cho Hứa Tuệ. Viết xong uy tín si phong tốt, Trần Khánh đi đến bên cửa sổ, phát ra một tiếng rất có lực xuyên thấu huýt sáo. Một lát sau, nhất đạo thần tuấn thân ảnh màu đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên ngoài thư phòng trong sân, chính là Ô Truy. Nó phỉ mũi ra một hơi, thân mật dùng đầu cọ sát Trần Khánh thủ. "Cô cô cô." Mà ở Ô Truy trên lưng, đứng một đầu thần tuấn phi phạm gà trống lớn, chính là Ngũ Thải Cây Vương. Trần Khánh bước ve Ô Truy bóng loáng như gấm cái cổ, đem phong tốt tin để vào một cái trống nước bằng da túi nhỏ, cẩn thận thắt ở Ô Truy dưới cổ cách mang lên. Hắn bám vào Ô Truy bên hai, nói nhỏ, "Một đường về thôn, cần phải cẩn thận, tránh đi người khả nghi, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin đưa trở về." Ô Truy linh tính 10 phần, dường như hoàn toàn hiểu được chủ nhân chỉ lệnh. Nó dùng ôn nhuận mắt to nhìn một chút Trần Khánh, móng trước nhẹ nhàng đảo mà, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kiên định thấp tê, phảng phất đang nói giao cho ta. Chương 201, lại vào gốc, mời y rời núi. Chương 201, lại vào gốc, mời y rời núi. Trần Khánh vô vô Ô Truy cổ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào phương kia thần bí không gian. Bảo thụ chi thượng, một mảnh xanh biếc linh diệp đã thành thụ, tản ra trong suốt sinh cơ. Linh diệp thoát ly đầu cảnh, quang hoa lưu chuyển, ngưng tụ thành tam đạo lá tham văn. Tốt nhất là tham, linh mã thức đường, dạ hành 800, một đường trôi chảy, vô kinh vô hiểm, tin đạt nhân đến. Trung trung lá tham, độc thân dạ hành, gặp tiểu cổ bơi phỉ thăm dò, bằng vào cước lực tùy tiện thoát khỏi, hơi bị dọa dẫm phát sợ, không lầm hành trình. Hạ hạ lá tham, tín sứ dậy ổ, căn cơ chống giống, vương gia còn sót lại sâu chuỗi ngoại địch, thừa dịp lúc ban đêm phản công, hiểm tượng hoàn sinh. Thấy rõ lá tham văn, Trần Khánh trong lòng nhất định, xấu nhất tình huống cũng không xuất hiện. Hắn một tay lấy Ngũ Thải Kê Vương ôm lấy đến, lại cho Ô Truy đi đủ rồi linh tuyển thủy, vô nó đầu, "Ngựa tốt, đi thôi." Ô Truy không do dự nữa, quay người, bốn vó phát lực, giống như một đạo rời dây cung màu đen mũi tên. Trong nháy mắt xông vào bóng đêm mịt mờ, dọc theo lúc đến quan đạo, hướng về Tam Nưu thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của nó cực nhanh, bước chân lại nhẹ nhàng dị thường, củ năng rơi vào đá xanh bên trên, chỉ phát ra nặng nề mà dậy đặc cộc cộc âm thanh, nhanh chóng đi xa. Nhìn ô truy biến mất, Trần Khánh trong lòng an tâm một chút. Có này thất linh mã đưa tin, nhiều nhất 2 ngày, trong nhà thành viên tổ chức liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó, hắn mới có đầy đủ nhân viên đến chân chính khống chế Thanh Thạch huyện cục diện này, đem vương gia tài phú cùng tài nguyên đều đâu vào đấy chuyển hóa làm tam lưu thôn chất dinh dưỡng. Tiếp xuống là một kiện khác chuyện trọng yếu. Sắc trời sắp sáng không rõ, là một đêm trong thời khắc hắc ám nhất. Trần Khánh không có nghỉ ngơi, hắn đổi một thân sạch sẽ sẫm màu cẩm y đi, ôm ấp ngũ thải cây vương, lặng yên rời đi vương phủ. Lần nữa hướng về thành Nam tòa kia bị độc trướng bao phủ sơn cốc bước đi. Ôm trong ngực ngũ thải cây vương, Trần Khánh chi cho nên lựa chọn giờ phút này lại vào độc cốc, không chỉ có là mời Mạc Tử Nghiên, cũng là vì mau chóng dẫn vào vị này thần y đi là yên ổn dân tâm một cái khác trọng bảo hộ. Hóa kình cước lực đã yếu tại ô truy. Không bao lâu, kia phiến lộng lấy độc trướng xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Sương mù lan tràn, Trần Khánh hít sâu một hơi, đem cây vương ôm chặt chút ít. Cây vương đối với nơi này đã rất quen thuộc, quanh thân tầng kia lưu chuyển ngũ thải quang hoa hơi sáng lên, một cô dương hòa ấm áp khí tức tự nhiên lan ra. Hắn không do dự nữa, cất bước bước vào. Hưng phấn, Trần Khánh xe nhẹ đường quen, tránh đi những kia màu sắc yêu diễm thực vật, nhịp chân vững vàng hướng về chỗ sâu kia phiến nhà tre chỗ mà đi. Rất nhanh liền đi đến nhà tre trước. Hắn hiểu rõ, người ở bên trong tất nhiên đã biết được hắn đến. Quả nhiên, nhà tre trong truyền đến Mạc Tử Nghiên kia thanh lành âm thanh, mang theo một tia bị váy dày không vui. Cách lấy cánh cửa tấm chuyển đến, ngươi lại tới làm cái gì? Đan đã luyện thành, hai chúng ta thành. Trần Khánh đối với nhà tre, chắp tay thi lễ, giọng thành khẩn, đã không còn trước đó tham dò cùng giao dịch hứng thú, Mạc đại gia, Trần Khánh này đến, không phải là việc tư, cũng không phải cầu đan. Lư trong trầm mặc một chút, tựa hồ tại phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Trần Khánh tiếp tục nói, âm thanh rõ ràng mà bình ổn, vương gia vương hùng, cùng với hạch tâm vây cánh thạch lòng, hôi diêu đám người, đã ở đêm qua để tội. Tin tức này không còn nghi ngờ gì nữa, nhường Lư trong người có chút ngoài ý muốn, tiếng hít thở có chút dừng lại. Mặc dù nàng ẩn thế ở đây, nhưng vương gia tòa này đặt ở Thanh Thạch huyện đỉnh đầu đại sơn đống nhiên sụp đổ, vẫn như cũ năng lực dẫn tới một tia gợn sóng. Trần Khánh lời nói xoay chuyển, âm thanh chậm chạp mấy phần, nhưng mà vương gia mặc dù trừ, Thanh Thạch huyện bách tính nỗi khổ chưa tuyệt. Khô huyết ôn tuy bị mọi người diệu thủ giải trừ, nhưng ôn dịch tàn sát bừa bãi trải qua nhiều năm, bách tính nguyên khí lại thường, người yếu nhiều bệnh giả vô số kể. Bây giờ trong huyện thiếu y thiếu dược, lang băm lầm người, bách tính khổ không thể tả, ngày xưa thảm trạng, sợ đem tái hiện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cửa trúc, nhìn thấy bên trong cái đó thanh tịch thân ảnh. Trần Khánh biết rõ mọi người dốc lòng y thuật, trí tại người sống, mà không phải khốn thủ ở đây, cùng độc vật thảo mục làm bạn, không thua một thân tuyệt học, càng lương beo không nên do ngươi gánh chịu chi ô danh. Hôm nay ta lấy Thanh Châu đoàn luyện phó, huyện Lưu Ba Ti nông ti chủ sổ ghi chép tên, cũng là đại Thanh Thạch huyện mấy ngàn chịu đủ ốm đau trả tấn, hoảng sợ bất lực bách tính, khẩn cầu Mạc đại gia rời núi. Thanh âm của hắn tại tĩnh mịch trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng. Ta nguyện lấy trên cổ đầu người, đảm bảo mọi người trong Thanh Thạch huyện làm nghề y an toàn, tự do. Dược liệu cần thiết, sân bãi, tất cả do ta kiếm. Chỉ cầu mọi người thi triển hồi xuân diệu thủ, cứu dân tại ốm đau trong. Nhường này Thanh Thạch huyện bách tính tận mắt nhìn xem, bọn hắn trong miệng độc phụ, đến tột cùng là tàn ôn dịch yêu ma, vẫn có thể để bọn hắn thoát ly khổ hại, an hưởng an khang thần y địa. Trần Khánh nói xong, liền không nói nữa, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, chờ đợi bên trong đáp lại. Chỉ có ngũ thải kê vương tự mình túi đầu thanh lý lông vũ, không chút nào bị ngưng trọng bầu không khí ảnh hưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong sơn cốc chỉ có gió thổi qua dược điển tiếng xào xạc, cùng với xa xa mơ hồ chim hót. Nhà tre trong, Mạc Tử Nghiên rửa cửa mà đứng. Trần Khánh lời nói, gàn từng chữ, đều đập vào trong lòng của nàng. Vương gia hủy diệt. Nàng thật bất ngờ, Trần Khánh thật sự dùng một cái thuốc giả lừa gạt đến vương hùng. Nhưng chính thai nghe được cái này chiếm cứ Thanh Thạch huyện nhiều năm, cho nàng đem lại vô số ô danh cùng áp lực quái vật khổng lồ một đêm sụp đổ, trong lòng hay là nổi lên một tia phức tạp gợn sóng. Dốc lòng ý thuật, trí tại người sống. Khốn thủ ở đây, không phụ tuyệt học. Lương đeo ô danh. Mà Trần Khánh câu nói kế tiếp, càng là hơn trực tiếp xúc động nội tâm của nàng chỗ sâu nhất. Mỗi một chữ, đều giống như vì nàng chế tạo riêng. Nàng nghiên cứu độc thuật, cũng tinh ý đạo. Ban đầu mục đích không phải là không nghĩ tế thế cứu nhân, chỉ là sau đó biến cố mọc thành bụi, nản lòng phách trí mới đưa chính mình trục xuất ở đây, ngăn cách. Kia độc phụ ô danh như một cây gai, thật sâu đâm trong lòng nàng. Nàng khinh thường giải thích, lại không phải không thèm để ý chút nào. Những kia e ngại, căm hận ánh mắt, những kia ác độc chớ chú, nàng có thể giả vờ như không thấy, lại không cách nào chân chính từ đáy lòng xóa đi. Bây giờ có một cơ hội đặt trước mặt, đi ra ngoài, dùng nàng chân chính y thuật đi cứu trị những kia đã từng e ngại nàng, chửi mắng nàng người. Nay không vẹn vẹn là để chứng minh chính mình, càng là hơn. Một loại đối nàng chính mình quá khứ cứu rỗi, một lần trực diện nội tâm sợ hãi khiêu chiến. Mạo hiểm đâu? Tự nhiên có. Nhân tâm khó lường, thế giới bên ngoài xa so với độc này cấp phức tạp. Lỡ như lần nữa thất bại, lần nữa bị cô phụ đầu. Nhưng Trần Khánh, cái này nhìn không thấu nam nhân, hắn nói lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Hắn năng lực độc thân chui vào vương gia, chém giết vương hùng, hắn tâm trí thủ đoạn, tuyệt không phải tầm thường. Có thể, hắn thật sự có thể vì chính mình chống lên một mảnh làm nghề y không gian. Có thể, lần này sẽ khác nhau. Nàng nhớ ra kia khó nói lên lời dây dưa, trong lòng càng là hơn rối loạn. Thật lâu đến đông phương chân trời đã sáng rõ, kim hồng sắc ánh nắng vòng qua phía trên tung lũng khe hở, tung xuống từng đạo của sáng, xua tán đi cuối cùng hắc ám. Chương 202, tiếng xấu khó phá, nghĩa trận không người. Chương 202, tiếng xấu khó phá, nghĩa trận không người kẹt, một tiếng vang nhỏ, mang theo một chút khô khốc, nhà che cửa bị từ bên trong chậm rãi kéo ra. Mạc Tử Nghiên đứng ngoài cửa, vẫn như cũng là một thân đơn giản màu tím váy vải, tẩy hơi trắng bệnh, khuôn mặt thanh lệ vô song, lại mang theo vung đi không được trắng xanh cùng xa cách. Ánh mắt của nàng phức tạp nhìn Trần Khánh, có xem kỹ, có dây rủa, cuối cùng hóa thành vừa gieo xuống định quyết tâm mắt lạnh. Trần Khánh, ngươi như cho ta một tên, làm bất nghĩa sự tình, hoặc cuối cùng không cách nào hộ ta chu toàn. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn hàn quang, ta có thể không giết được ngươi, nhưng ta bảo đảm, sẽ để cho ngươi, cùng ngươi coi trọng tất cả, hối hận không kịp. Đây là cảnh cáo, cũng là nàng thả lỏng trong lòng phòng, quyết định bước ra một bước này trước, cuối cùng thăm dò cùng ranh giới cuối cùng. Trần Khánh đón lấy ánh mắt của nàng, thản nhiên không sợ, ta đi sự tình, mọi người rất nhanh liền sẽ tận mắt nhìn thấy, như làm trái này tâm, thiên địa tổng chu. Mạc Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói thêm lời. Nàng quay người về đến lư bên trong, một lát sau, cầm một cái không lớn bao phục đi ra. Đi thôi. Nàng thản nhiên nói, dẫn đầu hướng gốc bên ngoài đi đến, nhịp chân kiên định. Không quay đầu lại nhìn một chút này nhốt nàng nhiều năm, cũng bảo vệ nàng nhiều năm ú gốc. Trần Khánh nhìn bóng lưng của nàng, hiểu rõ vị này cao ngạo độc phụ cuối cùng bước ra đi về phía thần y y bước đầu tiên. Một bước này, đối với Thanh Thạch huyện bách tính, đối với chính Mạc Tử Nghiên, thậm chí đối với hắn đến tiếp sau triệt để ổn định Thanh Thạch huyện, đem nó chuyển hóa làm tin cậy căn cơ kế hoạch, đều cực kỳ trọng yếu. Hắn xoay người ôm lấy mũ thải cây bương, bước nhanh đuổi theo. Hai người một trước một sau, vòng qua độc trướng, đi về phía sơn cốc bên ngoài, cái đó bách phế lại hưng, cũng tràn ngập không biết cùng hy vọng Thanh Thạch huyện. Làm Trần Khánh cùng Mạc Tử Nghiên trước một hậu đi ra khỏi sơn cốc, chính thức bước vào Thanh Thạch huyện địa giới lúc, sắc trời đã sáng rõ. Ánh nắng xua tán đi sương sớm, lại khó mà xuyên thấu bao phủ tại huyện thành nặng nề cùng suy bại. Mạc Tử Nghiên vẫn như cũ mặt che lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh con ngươi. Một ít sáng sớm bách tính nhìn thấy Trần Khánh, nhận ra vị này gần đây tại trong huyện rất có thanh danh Nguyên Khánh công tử sôi nổi ngừng chân, tò mò mà mang theo một chút kính sợ hành lễ. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn chạm đến Trần Khánh sau lưng đạo kia thân ảnh màu tím lúc, tò mò trong nháy mắt biến thành khó mà che giấu hoảng sợ. Là nàng, cái đó độc phụ. Nàng sao lại ra làm gì? Nguyên Khánh công tử làm sao lại như vậy cùng với nàng? Chạy ngay đi, tránh xa một chút, dính vào liền xong rồi. Nói nhỏ tiếng như cùng ôn dịch loại trong đám người nhanh chóng lan tràn. Chỗ đến, đám người giống như nước thủy triều thối lui, lưu lại một đầu chân không thông đạo. Vô số đạo sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ, thậm chí ẩn hàm căm hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tử Nghiên. Có hài đồng bị dọa đến khóc to, bị đại nhân cuốn quýt che miệng lại ôm đi. Mạc Tử Nghiên nhịp chân không có chút nào dừng lại, giống như những kia chỉ điểm cùng nghị luận, chẳng qua là một chút gian nan vất vả. Kích không dậy nổi nội tâm mảy may gợn sóng. Trần Khánh không có giải thích, cũng không có thúc giục, chỉ là mang theo nàng, trực tiếp đi tới huyện nhà. Quang Minh chính đại bảng hiệu đã bị phá hủy tiếp theo. Trái lại viết xuống nghĩa trận đường ba chữ to. Mạc đại gia, tạm thời ủy khuất ở đây ngồi xem bệnh. Trần Khánh đẩy ra cửa sân, bên trong mặc dù đơn sơ, nhưng cái bàn, tủ thuốc đều đã lau sạch sẽ, thậm chí còn chuyển đến một cái nấu thuốc tiểu Nelo. Mạc Tử Nghiên nhìn thoáng qua, không nói gì, yên lặng đi vào, đem bao phục đặt ở duy nhất một tấm coi như hoàn chỉnh trên bàn gỗ. Trần Khánh hiểu rõ, ngôn ngữ tại lúc này yếu ớt, chỉ có hành động cùng kết quả mới có thể đánh vỡ băng cứng. Hắn quay người rời đi, tìm được rồi đang bệ bộn chân không chạm đất Triệu Văn Viễn. Triệu Văn Viễn thấy một lần Trần Khánh, như là thấy vậy trụ cột, liền vội vàng tiến lên báo cáo, "Công tử, ngài đã tới." Vương phủ bên ấy cơ bản ổn định, khố phòng cũng đã phái người trông giữ. Chỉ là trong huyện bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói vương gia nội chiến chết hết, lòng người bàng hoàng, mấy nhà tiệm lương thực thậm chí muốn nhân cơ hội tăng giá. Trần Khánh quát tay ngắt lời hắn, "Giá lương thực sự tỉnh, ngươi ngay lập tức lấy huyện nha danh nghĩa tuyên bố cáo thị, vương phủ kho lương đem ổn định giá đưa lên thị trường, rằng có chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên nào nào giá hàng người, nghiêm trị không tha tịch thu hắn sản nghiệp. Ngoài ra, tái phát nhất đạo cáo thị, chiêu cáo toàn huyện, là giải ôn dịch sau bách tính ốm đau nỗi khổ, đã mời làm việc danh y Mạc Tử Nghiên đại phu, ở nơi này thiết nghĩa trận, không lấy một xu, trần trị tất cả ốm đau." Triệu Văn Viễn con mắt trong nháy mắt trợn tròn, âm thanh cũng thay đổi điệu, bực. "Mạc Tử Nghiên, công tử, cái này chỉ sợ không ổn a. Trong huyện ai chẳng biết nàng, thanh danh của nàng, bách tính ai dám đi tìm nàng xem bệnh? Đây không phải đồ gây chỉ trích sao?" Trần Khánh ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, mang theo một loại áp lực vô hình, "Triệu thư ký, ngươi một mực làm theo, bách tính tin hay không, có dám hay không, đó là chuyện sau đó. Nhớ kỹ, cáo thị cách diễn tả muốn cung kính, xương Mạc đại phu. Nếu có người không có phận sự dám đến nghĩa trần đường sinh sự, ta tự mình nấu ăn. Còn có, vương thị dược đường những kia đại phu, dược đồng cái gì, tất cả đều cho Mạc đại phu trợ thủ." Triệu Văn Viễn nhìn Trần Khánh chân thật đáng tin ánh mắt, nhớ ra đêm qua vương gia thảm trạng. Dùng mình một cái, đem phía sau khuyên can gắng gượng nuốt trở vào, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đáp lại, là, công tử, ta cái này đi làm. Cáo thị rất nhanh dán ra ngoài. Quả nhiên tại Thanh Thạch huyện khơi dậy càng lớn vận sóng. Mạc Tử Nghiên, cái đó độc phụ xem bệnh, ai dám đi a? Sợ là chán sống đi. Nguyên Khánh công tử đây là bị chém mắt, hay là nghĩa trần? Không cần tiền, nào có chuyện tốt như vậy, nhất định là gạt người đi thử độc. Chất vấn, sợ hãi, trào phúng âm thanh chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu. Dòng dã một buổi sáng, nghĩa trần đường môn trước lánh lánh thanh thành, trừ ra mấy cái ngó giáo giác, lại nhanh chóng chạy đi hải tử, không có người nào nữa. Ngẫu nhiên có thực sự bệnh nặng, đến bước đường cùng nhà nghèo khổ, thì tại xa xa cửa ngõ nhìn quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa cùng tuyệt vọng, nhưng Thủy Trung không dám phóng ra một bước kia. Mạc Tử Nghiên ngồi một mình ở trong phòng khám, trước mặt để đó bút mực cùng mạch gối, ngoài cửa không có mưa hay. Nàng vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa trống rỗng, thanh lãnh con ngươi chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ nhạt tự rêu cùng hiểu rõ. Quả nhiên, vẫn là như thế. Trong lòng người định kiến, so với kia trong cốc độc trướng càng khó hóa giải. Trần Khánh cũng không ở tại nghĩa trần đường, hắn ở đây huyện nha trấn thủ, xử lý vương giá hủy diệt sau thiên đầu vạn tự việc vặt, đồng thời chờ đợi tam lưu thôn nhân ma đến. Nhưng hắn một mực phân thần chú ý nghĩa trần đường tình huống bên này. Trong lòng hiểu rõ, cần một cơ hội, một đánh phá cục diện bế tắc điểm đột phá. Mà này cơ hội cũng không có tìm. Trước đó hắn tản giải dược, tất nhiên có người được lợi, hướng người tản giải dược là Mạc Tử Nghiên nghiên chế chân tướng là đủ. Chuyện này, hắn cũng không cần tự mình đi một chuyến, giao cho Vương Phúc là đủ. Nếu như không mời được, vậy liên kéo đến. Rốt cuộc thật không dễ dàng mới khuyên nhủ Mạc Tử Nghiên rời núi, như thế nào cũng không thể thất bại trong gang tấc, mà Trần Khánh từ trước đến giờ đều không phải là một cái câu nệ thủ đoạn cùng đạo đức người. Chương 203, băng cứng sơ phá, viện binh đến. Chương 203, băng cứng sơ phá, viện binh đến. Buổi chiều, Thái Dương ngã về tây, nghĩa trần đường tiền vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngay tại Mạc Tử Nghiên chuẩn bị đứng dậy đóng lại cửa sân, kết thúc này tốn công vô ích ngày thứ nhất lúc, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy Lý Tuấn đỡ lấy cha hắn Lý Lao Hán, hai người trên mặt đều mang to lớn thấp thỏm cùng một tia không thèm đếm xỉa quyết tuyệt, xuất hiện ở cửa sân. Lý Lao Hán sắc mặt vàng như nến, ho khan không ngừng, không còn nghi ngờ gì nữa bệnh cũ tái phát đến lợi hại. "Mực, Mạc đại phu, tiểu lao nhân." Khu khụ. "Lần trước ôn dịch tốt sau đó, này ho khan bệnh cũ lại phạm bảo, đêm không thể chợp mắt. Nghe nói ngài ở đây nghĩa trần, cả gan tới trước cầu y y." Lý Lao Hán âm thanh khàn khàn, mang theo kính sợ, hắn đẩy ra nhi tử mong muốn ngăn trở thủ, đối với bên trong thật sâu bái. Hắn là nhóm đầu tiên được lợi tại Thanh Ôn tán người, nội tâm đối với nghiên cứu ra giải dược người tồn lấy một phần một mạc cảm kích. Thêm nữa ốm đau tra tấn thực sự khó nhịn, mới nâng lên dũng khí to lớn, tới trước làm này cái thứ nhất ăn con của người. Sự xuất hiện của hắn, nhường xa xa một ít ngắm nhìn tóc người ra trầm thấp kêu lên. Lý Lao đầu điên rồi a, thật không cho nhặt về một cái mạng, này không vội vàng hướng Diêm Vương trong tay đụng. Lý Lao đầu, sợ không phải lập tức một mệnh ô hô. Mạc Tử Nghiên nhìn cửa hai cha con này, dừng lại một cái chớp mắt, thản nhiên nói, đi vào. Lý Tuấn bị phụ thân, cẩn thận vượt qua cánh cửa, như là bước vào đầm rồng hang hổ. Mạc Tử Nghiên ra hiệu Lý Lao Hán ngồi xuống, rồi ra ba ngón, khoác lên hắn luyện mạch bên trên. Bắt mạch một lát, lại nhìn một chút lưỡi của hắn rêu, hỏi mấy cái về ho khan canh giờ, đàm dịch tính trạng vấn đề. Tà khí vào phế, lâu cục thương tới phế lạc, ôn dịch mặc dù đi, căn cơ đã tổn hại, kiêm hữu ẩm ướt tà không thì. Nàng lời ít mà ý nhiều làm ra trần bệnh, âm thanh bình tĩnh không lay động, lập tức cầm bút lên, giống bay phượng múa mà viết xuống một cái toa thuốc. Theo phương này bút thuốc, ba chén nước sắt thành một bát, sớm muộn gì các một lần, liên phục năm ngày, an tiên sống ngội dầu mỡ. Cảm ơn Mạc đại phu. Lý Lao Hán run rẩy tiếp nhận phương thuốc, luôn miệng nói tạ. Trần Khánh sớm đã an bài nhân thủ, đem vương ra dược liệu đều đem đến căn phòng cách vách. Lý Tuấn ngay lập tức cầm đơn thuốc đi lấy thuốc. Vương thị dược đường đại phu dựa theo đơn thuốc thuần thục phối tốt dược, gói kỹ đưa ra, quả nhiên chút xu bạc chưa lấy. Ông kia mấy túi thảo dược. Lý Lao Hán phụ tử thoáng như trong động, lần nữa đối với Mạc Tử Nghiên tiên ân và tạ, lúc này mới mang một loại sống sót sau tai nạn loại phức tạp tâm trạng rời đi. Bọn hắn sau khi đi, nghĩa trần đường tiền lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng một loại biến hóa vi diệu đã bắt đầu tại người vây xem trong lòng sinh sôi. Lý Lao Hán thật sự tiến vào. Còn cầm dược, không muốn tiền. Nhìn hắn dáng vẻ, hình như không có chuyện gì. Hoàng đạo tại đâu? Lẽ nào này mực độc? Đại phu thực sẽ xem bệnh. Nghị luận hướng gió, bắt đầu có một tia hoài nghi cùng bưng lòng. Ngày thứ hai vẫn không có bao nhiêu người dám tới, nhưng đến buổi chiều, một cái bị sốt cao tra tấn hài đồng bị mâu thân ôm khóc sức mướt đi tới nghĩa trần đường một cậu. Phụ nhân kia sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên là đi nơi khác không chiếm được hữu hiệu cứu chữa, mới ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái lại tới đây. Mạc Tử Nghiên kiểm tra hài đồng, nhanh chóng lấy ngân châm tiết hắn tà nhiệt, lại phối một liều mánh dược, tự mình nhìn phụ nhân cho hài tử chút xuống. Chẳng qua một canh giờ, hài đồng sốt cao liền bắt đầu biến mất, ngủ thật say, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Phụ nhân kia vui đến phát khóc, ôm hài tử muốn cho Mạc Tử Nghiên dập đầu, bị ngăn lại về sau, khóc đi rồi, gặp người liền nói Mạc đại phu là sống Bồ Tát, có bản lĩnh thật sự. Đúng lúc này, mấy cái bệnh nhân cũng ôm thử nhìn một chút tâm thái tới trước cầu xem bệnh. Mạc Tử Nghiên đều là trầm ổn đứng đối, vọng văn vân thiết, hạ dược như thần, hoặc châm hoặc cứu, thường thường hiệu quả nhanh chóng, hoặc là rõ rệt làm dịu. Thông tin như là đã mọc cánh, bắt đầu ở Thanh Thạch huyện phố lớn ngõ nhỏ càng rộng khắp hơn mà lưu truyền. Trương lão ngũ đau trần, Mạc đại phu mấy châm xuống dưới đều không thế nào đau. Vương quả phụ nhà hoa tiêu chạy sắp hư được rồi, một bộ dược liền tốt hơn phân nửa. Nàng hình như thật không phải là đến hại người, y thuật hình như rất cao minh a, so Vương thị dược đường lang trung lợi hại hơn nhiều. Sợ hai tầng băng, tại như sắt thép sự thực trước mặt, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước. Ngày thứ ba, nghĩa trần đường môn trước, cuối cùng không còn là không có mưa hay. Mặc dù đội ngũ không dài, chỉ có mười mấy bệnh nhân, nhưng bọn hắn đứng xếp hàng, ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Mạc Tử Nghiên ngồi ở trong phòng khám, vẫn như cũ không nói một lời, nét mặt thanh lãnh. Nhưng nàng châm rơi, khai căn động tác, so với hai ngày trước dường như trầm hơn ổn, càng trôi chạy mấy phần. Làm một cái xanh sao vàng và phụ nhân bởi vì gia cảnh bần hàn, thân mắc bệnh nặng, tầm thường dược liệu khó mà chữa trị lúc. Nàng trầm mặc một chút, từ chính mình tùy thân trong bao quần áo lấy ra một cái tiểu bọc giấy, đưa tới, âm thanh vẫn như cũ bình thản, thêm cái này vị, năng lực trừ tận gốc của bệnh. Phụ nhân kia ngây ngẩn cả người, lập tức vành mắt đỏ lên, môi run rẩy, lại muốn hạ bái. Cái kế tiếp, Mạc Tử Nghiên đã rời đi chỗ khác ánh mắt, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Trần Khánh đứng ở cách đó không xa, nhìn này dần dần sắp xếp lên tiểu đội, nhìn những bệnh nhân kia cầm gói thuốc rời đi thì trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cùng cảm kích, khóe miệng của hắn có hơi câu lên mỉm cười. Dân tâm như dược, cần mảnh hỏa chấm sắc. Mà Mạc Tử Nghiên chính là vị đó có thể trị tận gốc Thanh Thạch huyện Trầm Kha quân thần tá sư trong mấu chốt nhất một vị. Y thuật của nàng là đánh vỡ băng cứng mạnh mẽ nhất cái đủ. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ yên tĩnh. Trần Khánh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường, một đội phong trần mệt mỏi lại tinh thần phân chấn nhân mã chính chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, thanh sam váy trắng, khuôn mặt như vẽ, ánh mắt trong trầm tĩnh mang theo già dặn, chính là Lan Vân Nguyệt. Lan Vân Nguyệt tung người xuống ngựa, thanh sam váy trắng, búi tóc bởi vì đường dài lao vụt mà hơi có vẻ lỏng lẻo, vài tóc xanh rủ xuống gò má bên cạnh. Phu quân. Lan Vân Nguyệt bước nhanh về phía trước, ánh mắt nhanh chóng tại trên người Trần Khánh đảo qua. Gặp hắn không được gì, đáy lòng kia một tia lo lắng mới lặng yên tản đi. Vân Nguyệt, một đường vất vả. Trần Khánh tiến lên đón, nhìn phía sau nàng kia 40 tên tinh thần phân chấn, ánh mắt cảnh giác hộ thôn đội biên, cùng với ba tên nhìn lên tới khôn khéo già dặn tiên sinh kế toán, trong lòng nhất định. Đây mới là hắn năng lực hoàn toàn tín nhiệm căn cơ. Trong nhà tất cả mạnh khỏe, Uyển tỷ tỷ và Giao tỷ tỷ để ngươi yên tâm, tình huống bây giờ làm sao? Lan Vân Nguyệt lời ít ý nhiều, lập tức ánh mắt đảo qua Nguyệt nhà. Trần Khánh dẫn nàng bước vào tạm thời xung làm chỉ huy chỗ thư phòng, đem Vương gia hủy diện, tạm ổn cục diện, mời ra Mạc Tử Nghiên cùng với đối với Triệu Văn Viễn sắp đặt, chọn muốn bản tóm tắt một lần. Lan Vân Nguyệt lặng lặng nghe lấy, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ kinh ngạc, giống như Trần Khánh làm ra cỡ nào sự việc đều tại nàng trong dự liệu. Mãi đến khi nghe được thiêu hủy khế ước, lại lần nữa chia đều lúc, nàng nuôi lông mày mới giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chương 204, đốt cháy khế ước, cày người có điển. Chương 204, đốt cháy khế ước, cày người có điển. Phu quân cử động lần này có thể nói rút tuổi dưới đáy nổi, cũng là đem tự thân đặt lửa than chí thượng. Chẳng qua phi thường lúc, được phi thường chuyện. Nếu có thể thành công, Thanh Thạch huyện dân tâm có thể vào hết trong túi, đến tiếp sau bất luận cái gì chính sách phổ biến, đều đem làm ít công to. Lan Vân Nguyệt trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hỏi, cần ta làm cái gì? Trần Khánh thưởng thức chính là nàng tiểu này bình tĩnh cùng hiệu suất cao, trực tiếp hạ lệnh, ngươi mang tới lực lượng, chính là lúc. Thứ nhất, hộ thôn đội ngay lập tức tiếp quản Vương phủ cố phòng, Vương gia danh nghĩa tất cả công xưởng, cửa hàng cùng với huyện nha kho vũ khí, toàn diện giới nghiêm, không có ta thủ lệnh bất kỳ người nào không được đến gần, càng không cho phép vật tư xuất nhập. Nguyên Vương phủ hộ vệ và nha dịch, toàn bộ tức vũ khí, tập trung trông giữ, phân biệt sau lại làm xử lý. Thứ hai, hai vị tiên sinh kế toán, lập tức dẫn người kiểm kê Vương gia tất cả sổ sách, kho tàng, trọng điểm là kim ngân, lương trữ, khế ước, giấy nợ cùng với các loại vật tư tồn kho, ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy một phần rõ ràng danh sách. Thứ ba, ổn định nội bộ về sau, ngươi tự mình phụ trách cùng Triệu Văn Viễn kết nối, chủ tính trung toàn cục. An dân, ổn định giá, nghĩa trần, đồng đều điện, mọi việc phức tạp cần có được người ở giữa điều hành, tra lậu bổ quyết. Triệu Văn Viễn người này có thể dùng, nhưng cần thời khắc gõ, không thể toàn năng. Lan Vân Nguyệt không chút do dự, gật đầu đáp, đã hiểu, khố phòng cùng công xưởng ta tự mình dẫn người đi đón quản, khoản kiểm kê lập tức bắt đầu, Triệu Văn Viễn bên ấy, ta sẽ nắm chắc tốt có chừng có mực. Mệnh lệnh vừa dưới, tất cả đoàn đội ngay lập tức vận chuyển lại. Lan Vân Nguyệt mang tới hộ thôn đội biên, đều là tam lưu thôn bồi dưỡng cẩn thận thanh niên trai tráng, nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh. Bọn hắn nhanh chóng chia làm đến đội, tại quen thuộc bản địa tình huống Vương Phúc dẫn đạo dưới, thẳng đến các nơi yếu hại. Nguyên bản còn có một chút lo sợ bất an Nguyên Vương phủ nô bộ cùng lẻ tẻ nha dịch, nhìn thấy bọn này rõ ràng không dễ chọc kẻ ngoại lai, điểm tiểu tâm tư kia ngay lập tức bị ép xuống, được càng thêm thuận theo. Khố phòng trầm trọng đại môn bị mở ra, bên trong chất như núi lương thực, niêm phong dương bạc, thành chói vải vóc dược liệu hiện lộ ra, nhường phụ trách kiểm điểm tiên sinh kế toán đều hít sâu một hơi. Công xưởng trong vùng còn đang ở lo sợ nghi hoặc thợ thủ công nhóm bị tập trung lại, được cho biết chỉ cần an tâm làm công, ngày sau tiền công y theo mà phát hành, thậm chí có thể càng tốt hơn bạo động nhân tâm mới qua loa yên ổn. Huyện nha trong, Lan Vân Nguyệt trấn thủ trung tâm, Triệu Văn Viễn thì đem chọn Lý Hảo Văn thư một một trình báo. Lan Vân Nguyệt không nói nhiều, nhưng mỗi câu hỏi nhất định đánh trúng chỗ yếu hại, xử lý sự vụ rõ ràng, hiệu suất cực cao. Nhưng nguyên bản còn bởi vì nàng nữ tử thân phận, mà trong lòng còn có một chút khinh thường Triệu Văn Viễn, rất nhanh thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, trở nên càng thêm cung kính cẩn thận. Mà Trần Khánh thì tạm thời ẩn vào phía sau màn. Hắn cần cho Lan Vân Nguyệt dựng nên quyền uy không gian, cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ bước kế tiếp, cùng với ứng đối có thể xuất hiện phản vệ. Hắn lần nữa cảm ứng một chút bảo thủ không gian, mới linh diệp chưa thành thủ, nhưng hắn trong lòng đã có lập kế hoạch. Việc cấp bách là mượn Vương gia hủy diệt Lôi Đình dư uy, bằng nhanh nhất tốc độ đem gạo nấu thành cơm. Tiếp xuống 2 ngày, Thanh Thạch huyện giống như bị đầu nhập vào một tảng đá lớn hồ nước, gợn sóng phun trào. Bố cáo chiêu an cùng ổn định giá bán lương cáo thị dán ra, dẫn tới vô số quan sát cùng hoài nghi. Nhưng khi Vương phủ lương thực thật sự bị xe kéo đi ra, lấy thấp đủ cho làm cho người khó có thể tin giá cả công khai bán lúc, hoài nghi biến thành mừng như điên, khủng hoảng tâm tình bị nhanh chóng áp chế. Sách bao gạo bách tính, tại tạm thời thiết lập bán lương điểm hàng phía trước dậy rồi hàng dài, trên mặt cuối cùng có chút tức giận. Nghĩa trần đường tiền, xếp hàng người càng đến càng nhiều. Mạc Tử Nghiên trầm mặc như trước kiệm lời, nhưng nàng kỹ năng y tế cùng kia không lấy một xu hứa hẹn, như là hữu hiệu nhất tuyên truyền. từng cái bị ốm đau tra tấn người bệnh mang theo hy vọng mà đến, cầm gói thuốc hoặc mang theo thoải mái rời đi. Độc phụ xưng hô tại trường hợp công khai dường như không người nhắc lại, thay vào đó là nhỏ giọng mặc đại phu thậm chí nữ Bồ Tát. Nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía huyện nha phương hướng, nam nhân kia đưa nàng mang ra sơn cốc về sau, dường như thật sự vì nàng chống lên một mảnh làm nghề y bầu trời. Mà sau 3 ngày thiêu hủy khế ước, lại lần nữa phân điển thông tin, thì như một hồi phong bạo, tại tầng dưới chốt trong dân chúng điên cuồng truyền lại. Vô số tá điển, bần nông, mất đi thổ địa lưu dân, tại ngắn ngủi khó có thể tin về sau, là không để nén được kích động cùng chờ đợi. Bọn hắn xì xào bàn tán, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên chưa bao giờ có quan mang. Tới đối đầu, trong huyện còn sót lại mấy nhà tiểu địa chủ cùng với vương gia có quan hệ thông gia, làm ăn lui tới phú hộ, thì như ngồi bàn trông, đóng cửa, trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến một ngạt. Sáng sớm ngày thứ 3, huyện nha môn trước quảng trường nhỏ bị nghe hỏi mà đến bách tính vây chật như nêm cối, người người nôn náo, huyên náo rung trời. Có chờ đợi, có hoài nghi, có sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại chứng kiến lịch sử kích động. Trên đài cao, Trần Khánh đứng chắp tay, Lan Vân Nguyệt cùng Triệu Văn Viễn phân lập hai bên. Dưới đài bốn phía là Túc Nhiên Nhi lập hộ thôn đội viên, duy trì lấy trật tự. Trần Khánh không có dư thừa nói nhảm, ánh mắt đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, âm thanh tại khí huyết ra chỉ hạ truyền khắp toàn trường. Thanh Thạch huyện các hương thân, vương gia tội trạng, tội lỗi chồng chất, tàn ôn dịch, gồm đủ thổ địa, bóc lột bách tính, nhân thần cộng vẫn. Hôm nay bản quan liền thay trời hành đạo, đem như thế tiền tài bất nghĩa trả lại cho dân. Hắn đột nhiên vung tay lên, mang lên mấy tên hộ thôn đội viên lên tiếng đặt lên mấy cái to lớn hòm gỗ. Nắp hòm mở ra, bên trong là đống được tràn đầy khế ước, khế đất, giấy nợ, trang giấy ố vàng, số lượng nhiều khiến người ta kinh ngạc. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm những quyết định kia vận mệnh bọn họ trang giấy. Trần Khánh cầm lấy bó đuốc, ánh mắt bình tĩnh, âm thanh như là kim thạch va chạm. Từ đó sau đó, Thanh Thạch huyện bên trong lại không vương ra bóc lột chi khế, tất cả đồng ruộng đem theo đinh ngăn mặn mới đo đạc, công bằng phân phối. Ngày xưa bị đoạt chi điển, vật quy nguyên chủ, không ruộng không đất người đều có thể được điển trồng trọt, sống yên phận. Vừa dứt lời, bó đuốc bị hắn không chút do dự ném vào trong dương. Vâng. Khô giáo trang giấy gặp hỏa tất nhiên, mau vào quyết hỏa diễm đột nhiên lùi lên, nhanh chóng lan tràn, thôn phệ lấy những kia đại biểu cho huyết lệ cùng chèn ép khế thư. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra dưới đài vô số trường kích động, khó có thể tin, cuối cùng hóa thành mừng như điên gương mặt. Có người bắt đầu gào khóc, có người cất tiếng cười to, nhiều hơn nữa người thì là viền mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia trùng thiên hỏa diễm, phảng phất muốn đem cảnh tượng này là cấn tại sâu trong linh hồn. Triệu Văn Viễn đứng ở trên sân khấu, nhìn dưới đài sôi trào dân tâm cùng kia trùng thiên ánh lửa, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, vừa nóng huyết trào lên. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, Thanh Thạch Huyền Tiên thật sự thay đổi. Mà hắn đã bị một mực cột vào Trần Khánh trước này nhìn như nguy hiểm, lại chính pha sóng tiến lên trên thuyền. Lan Vân Nguyệt lặng lặng nhìn đây hết thảy, ánh mắt đảo qua Trần Khánh kiên định bên mặt, lại nhìn về phía dưới đài vui mừng bất tính, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Phu quân của nàng luôn luôn tại làm những thứ này kinh thế hai tục, nhưng lại nhắm thẳng vào nhân tâm sự tình.